phốc suy. Một bên Đặng Nhiều Sạch đột nhiên cười ra tiếng, người mù đều có thể nhìn ra nàng có thế nào khinh miệt, cái loại này biểu tình giống như đang nói, vẫn còn muốn tìm cái có thân phận, có năng lực. Chỉ bằng Diệp Tín danh tiếng, còn có từ từ lùi bại Diệp gia, đời này có thể chiếm được lão bà đã tính tiêu cao thơm. Đặng Sảo Vánh sắc mặt lúc này trở nên háng rộng, cũng không cười nổi nữa, nàng có thể nhịn chịu mỗi cái thế gia đối với nàng không nhìn, nhưng Đặng Nhiều Sạch dù sao cũng là nàng văn bối, lại cùng nàng một dạng họ Đặng, kia tràn ngập châm chọc tiếng cười tựa như một thanh đao nhọn, thật sâu đau nhói nàng tâm. Người cười ngươi sao so. Diệp Tín rốt cuộc tìm được ăn chơi chắc táng cắt vào điểm, vô án, chỉ vào Đặng Nhiều Sạch mũi tức giận mắng đứng lên, tiếp theo vọt người liền muốn nhào tới, lúc này thấy Diệp Tín thủ thế. Sớm chuẩn bị sẵn sàng Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi không đợi Đặng Sảo Vánh nói chuyện, hợp thời nhào tới, một tả một hưu kẹp lấy Diệp Tín liền hướng bên ngoài đi. Diệp Linh vẫn như cũ an tĩnh cúi đầu, Đặng Sảo Vánh sắc mặt khó coi, Tôn Mỹ Phương sắc mặt càng không dễ xem, ngược lại là kia Đặng Nhiều Sạch vẫn duy trì tự nhiên, nàng chân mày nhẹ nhàng một trọn, hừ lạnh nói, hừ, quả nhiên còn là Diệp đại thiếu. Vung ra tiểu gia, vung ra tiểu gia. Diệp Tín liều mạng dãy rủa đến, ngay cả giày đều ném bay. Đặng Sảo Vánh nắm chiếc đua ngón tay đã trắng bệnh, nàng một điểm không có trách cứ Diệp Tín, bởi vì là kia Đặng Nhiều Sạch nhục nhã Diệp ra phía trước. Tiểu muội, Tôn Mỹ Phương miễn cưỡng cười cười, hôm nay chúng ta sẽ không đi, Tín Nhi việc hôn nhân sao? Hai chúng ta buổi tối phải thật tốt thương lượng một chút, Diệp đại ca uy chấn thiên hạ, vì ta đại vệ quốc lập được chiến công hiển hách, chúng ta tuyệt đối không thể tự nhiên bôi nhọ Diệp đại ca uy danh. Chị dâu, ngươi có tâm, vừa mới Tín Nhi. Đặng Sảo Vánh tốn sức nói. Ai? Tiểu hài từ sao, nhất thời buồn bực nói chút lời vô lý, chúng ta làm trưởng bối đương nhiên lớn hơn độ một ít nha. Tôn Mỹ Phương nói. Phía trước phòng, Đặng Sảo Vánh cùng Tôn Mỹ Phương đều ở đây nỗ lực bù đắp vừa mới không nhanh, tại Diệp Tín tiểu viện tử, ba người hai mặt nhìn nhau đến. Ta hắn sao thật muốn khóc. Diệp Tín rốt cuộc biệt xuất một câu nói, bởi vì phải làm một cái hợp cách phế vật, hắn đối Đặng Sảo Vánh thần tới chi bút là vô kế khả thi, tức không thể biết chi lấy lý, cũng không thể rõ chi lấy thế. Càng không thể lộ ra bản thân lá bài tẩy, khiến Đặng Sảo Vánh phối hợp, Đặng Sảo Vánh là không giấu được tâm sự, một khi để cho nàng biết được trận tướng, vô cùng có khả năng lộ ra thiếu sót, cho Diệp Tín mang đến chí mạng nguy hiểm. Không phải là thành thân sao? Hắc Phi rõ ràng mỉm cười, nhận đi, chờ đại nhân sau khi chuyện thành công. Ngươi biết cái gì? Diệp Tín quát Diệp Đường. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân, Diệp Tín lập tức nháy mắt, kêu lên, bùng, bùng ra. Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi bắt được Diệp Tín vai, mạnh mẽ đem Diệp Tín ấn xuống, Diệp Tín cũng liền ôm ở ngồi ở trên ghế đá. Sau một khắc, Diệp Linh từ bên ngoài bước nhanh đến, thấy khuôn mặt vặn mẹo, trong ngực đang không ngừng phập phồng Diệp Tín, đột nhiên nhoẻn miệng cười, ca, còn sinh khí đây. Diệp Tín dùng lực nghiêng đầu qua một bên, không để ý đến Diệp Linh. Giao cho ta a, ta cho ngươi ra khẩu khí này. Diệp Linh mỗi chữ mỗi câu nói. Chuyện của tôi lốt nẹt. Giao cho ngươi. Diệp Tín sửng sốt. Còn có 3 tháng chính là học viện thi đấu cuộc sống. Diệp Linh dáng tươi cười rất xinh đẹp đẹp mắt, nhưng hai mắt lại có vẻ như cái đinh tiểu bén nhọn, đến lúc đó ta sẽ hôn tay đem nàng đánh thành bánh bao. Nói xong, Diệp Linh từ bên hông lấy ra một quả huy chương, tại bàn tay mình tâm lý quơ quơ. Kia đúng là Long Đằng Giảng Vũ học viện Kim Long huân bội trung tâm khắc dấu đến một cái đầu rồng, bên bờ khắc dấu đến hai thanh tiểu kim kiếm. Diệp Tín lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đã là tiên thiên vũ sĩ. Kỳ hỉ. Sau này có ai dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh trở về. Diệp Linh chậm rãi nói, chẳng qua sao, mấy ngày này ngươi liền muốn thành thật một chút, nhạ, cho ngươi, ngươi cầm. Nói xong, Diệp Linh đưa qua một tờ kim phiếu. Cho ta. Diệp Tín tiếp nhận kim phiếu, mệnh giá thật lớn, 10 miếng kim tệ đây. Ta biết được ngươi tiêu tiền như nước quen, nhưng Diệp gia cùng trước đây không giống với. Diệp Linh khe khẽ thở dài, ca, ngươi giảm bớt đến điểm hoa, ta muốn đi trước chuyến Thiên Duyên Thành. Chờ ta trở lại sau khi thì tốt rồi, ừ sau này từng nguyệt đều cho ngươi những này, đừng ngại thiếu, cũng đừng chê ta cô muội muội này không bản lĩnh, lại muốn tu hành, lại muốn bận học viện sự, còn muốn chiếu cô trong nhà, ta thật sự là không có thời gian đi ra ngoài. Ngươi đi Thiên Duyên Thành làm cái gì? Diệp Tín lại là cả kinh, hắn mới vừa từ Thiên Duyên Thành đi ra, loại địa phương này cũng không phải là Diệp Linh như vậy tiểu cô nương tùy tiện lang bạt. Ho! Còn không chờ Diệp Linh trả lời, Tiết Bạch Kỵ ho nhẹ một tiếng. Đêm nay trận này đến hội, sợ rằng hao tổn đi Diệp ra nửa năm chi phí, lang soái đã đi, nhị gia lại bị nhốt tại Thiên Lao, chặt đứt đồng lộc, hiện tại Diệp ra toàn dựa vào nhị phu nhân mang đến đồ cưới chống đỡ đây. Tiết Bạch Kỵ cũng rõ ràng Thiên Duyên Thành là dạng gì địa phương, đồng thời lý giải Diệp Linh tính tình, nếu như không có thích hợp lý do ngăn cản nàng, vậy nàng là nhất định sẽ đi Thiên Duyên Thành, cho nên Tiết Bạch Kỵ rõ ràng nói cho Diệp Tín, Diệp gia rất thiếu tiền, Diệp Linh là nghĩ đi Thiên Duyên Thành làm dòng binh. Ca, ngươi nhất định muốn thành thật à? Diệp Linh nói, nàng cũng không cho rằng Diệp Tín lý giải Thiên Duyên Thành. Chờ một chút. Diệp Tín hít một hơi dài, tiếp theo từ sau hông lấy ra một cái nhỏ hộp, từ trong hộp lại móc ra một tờ kim phiếu, đưa cho Diệp Linh, ngươi không cần đi Thiên Duyên Thành, ca ca ta có thể nuôi lên được cái nhà này. Diệp Tín tại Thiên Duyên Thành đi thẳng đen ăn đen lộ số, tuy rằng khiến cho khắp nơi trên đất là cửu gia, nhưng tốc độ kiếm tiền không người có thể so sánh, tính là thường ngày chi phí rất lớn, cũng còn lại một khoản tiền lớn, nhưng lại không phải là cố ý toàn, đơn giản là hoa không xong. Diệp Linh lắc đầu, đưa tay tiếp nhận kia chồng kim phiếu, đợi được thấy rõ kim phiếu mức, ánh mắt đống nhiên trở to, đầu tiên là tỉ mỉ phân rõ thật giả, sau đó từng cái xem, từng cái tính, coi xong sau khi, nàng đã ngây ra như phỗng. Gần 20 vạn kim phiếu, tính là đối những thứ kia thế ra mà nói, cũng là một khoản số lượng lớn, Diệp Linh hầu như không thể tin được trước mắt sự thực. Ca. Ngươi từ nơi nào trộm được nhiều như vậy kim phiếu? Diệp Linh thanh âm có chút run, ngươi rốt cuộc là muốn chọc bao lớn phiền phức nha ngươi. Trộm. Ngươi cũng quá xem thường anh ngươi. Diệp Tín vẻ mặt rất lẽ thẳng khí hùng, trên thực tế nhưng có chút đau đầu, giống như cho nhiều. Nên giải thích thế nào đây? Vậy ngươi nói cho ta biết, kim phiếu là từ đâu tới đây? Diệp Linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín, Diệp Tín vốn là chịu tội thân, kết quả làm sao còn chưa có định luận, nếu quả thật là trộm cái kia thế ra tiền, một khi chuyện xảy ra, Diệp Tín liền xong đời, ai cũng cứu không được. Lấy ca ca ta khí chất, phong độ, còn dùng trộm. Diệp Tín nói, mặc kệ đi tới chỗ nào, đám kia tiểu cô nương nàng dâu nhỏ đều tranh nhau cướp đưa ca ca lễ vật đâu. Ca, lẽ nào ngươi? Lẽ nào ngươi? Diệp Linh viền mắt đột nhiên trở nên đã ướt nước, lẽ nào ngươi một mực bán mình? Diệp Linh cũng không hiểu những này, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua các nam nhân thế nào tại thanh lâu trong ăn chơi đàng điếm, ném một cái vạn kim, hơn nữa tại thanh lâu trong kiếm ăn, không ngừng có nữ nhân, còn có nam nhân. Bán mình. Diệp Tín thiếu chút nữa nghẹn ở, giơ tay lên liền dùng đốt ngón tay đập vào Diệp Linh trên trán, ngươi cái này đầu nhỏ đều ở đây loạn tưởng cái gì? A, để làm chi đánh ta? Diệp Linh ủy khuất lấy tay che cái trán, vậy ngươi nói cho ta biết nha, tiền rốt cuộc là thế nào tới? Đương nhiên là làm dòng binh kiếm. Diệp Tín kêu lên. Ca, ngươi lấy ta làm đứa ngốc sao? Diệp Linh thở phì phì nói, cả thành người nào không biết ngươi căn bản không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, ngươi đi làm cái gì dòng binh? Ta xem chính là bán. Thật bị ngươi đánh bại. Diệp Tín trong lòng thầm kêu, tiếp theo trong đầu linh quang lóe lên, ấp á ấp đúng nói, là thu thúc cho ta. Cái kia thu thúc. Diệp Linh dừng một chút, chẳng lẽ là thu giới sát thu lão tướng quân? Họ Thu cũng không có nhiều người, đối Diệp ra khăng khăng một mực đi theo, cũng chỉ có Thu giới sát. Chính là hắn. Diệp Tín do dự một chút, Thu Thúc còn nói, qua ít ngày hắn biết tới Cựu Đỉnh Thành. Thu Thúc sẽ đến Cựu Đỉnh Thành. Diệp Linh không khỏi hét dầm lên, đối Diệp ra mà nói, tin tức này là ý nghĩa trọng đại. Thu giới sát tới Cựu Đỉnh Thành rất khó giấu giếm được quốc chủ Thiết Tâm Thánh hai mắt, như hình với bóng chiến lang chắc chắn dẫn tới hoành động, cho nên Diệp Tín cũng không muốn gạt Diệp Linh. Ngươi thế nào không nói sớm? Diệp Linh lần nữa phát ra tiếng thét chói tai, tiếp theo xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi, đương nhiên, tất cả kim phiếu nàng đều mang đi, số tiền này nếu như trả lại cho Diệp Tín, sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị Diệp Tín đạp hư tinh quang. Nhìn Diệp Linh thân ảnh biến mất, Diệp Tín hữu khí vô lực ngã ngồi tại trên ghế đá, tiểu nha đầu này thế nào càng ngày càng khó quấn. Vốn tưởng rằng 16 tuổi tiểu cô nương, tùy tiện hò hét là có thể lăn lộn đi qua, ai biết Diệp Linh trong mắt không được phép hạ cát, nhất định muốn để hỏi rõ ràng. Tiểu thư tính tình vẫn là ngây thơ rực rỡ, may là nàng gặp mấy cái hảo bằng hữu. Tiết Bạch Kỵ trầm rãi nói. A, bằng hữu gì? Diệp Tín vội vàng hỏi. Một người tên là Ôn Dung, một người tên là Thẩm Diệu, một người tên là Thiệu Tuyết, cộng thêm muội muội ngươi Diệp Linh, được người gọi là Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện tứ đại binh hoa. Tiết Bạch Kỵ trầm mặc một chút, nhất là kia Ôn Dung, quả thực khó lường. Có thể để cho ngươi nói một cái không được, cũng không dễ dàng. Diệp Tín thần sắc trở nên chăm chú. Nàng được đến lên. Tiết Bạch Kỵ nói, nàng niên kỷ cùng Diệp Linh sắp xỉ, thông minh tuyệt đỉnh, mặc dù bây giờ chẳng qua là sơ cấp tiên thiên vũ sĩ, cũng không có rèn luyện ra bản thân bản mạng kỹ, nhưng đã thu được Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện tứ cấp vân bội, ha ha. Lúc đầu lang xoáy đạt được ngũ cấp vân bội lúc, thế nhưng cao cấp tiên thiên vũ sĩ A. Chương 19, đột biến. Dự đoán được Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện tán thành, là cần đại lượng cống hiến. Diệp Tín hiểu Tiết Bạch Kỵ ý tứ. Diệp Quan Hải đang đi ra Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện trước khi, đã là cao cấp tiên thiên vũ sĩ, có năng lực làm rất nhiều sự, mà Tiết Bạch Kỵ theo như lời Ôn Dung chỉ là sơ cấp tiên thiên vũ sĩ, chính là bởi vì năng lực khiếm khuyết, dự đoán được tứ cấp vân bội thật là khó khăn vô cùng, vậy cần rộng lượng cống hiến. Trải qua ta quan sát, nàng chắc là thật muốn cùng tiểu thư làm bằng hữu. Hắc Phi nói, không chỉ là tại tu hành thượng tận lực chỉ điểm tiểu thư, đang xử lý khắp nơi quan hệ thượng, cũng cho tiểu thư cực đại giúp đỡ. Đại nhân, ngươi danh tiếng thật sự là quá không xong, tiểu thư cũng bị ngươi liên lụy, thường xuyên sẽ gặp chịu bạn học châm chọc cười nhạo, nếu như không có kia Ôn Dung, phỏng chừng tiểu thư sớm thì đã nghỉ học. Người khác không nói, Tam Vương Tử Thiết Thư đang cùng Ngũ Vương Tử Thiết Nhân Hảo, cả ngày vây bắt Ôn Dung đảo quanh, còn có Tông gia Tông Vân Cẩm, đã ở liều mạng lấy lòng Ôn Dung, một lòng nghĩ ôm mỹ nhân về. Tiết Bạch Kỵ nói, Thiết Thư đang cùng Tông Vân Cẩm chắc là coi như là cựu đỉnh thành thế hệ này rào rào giả, có thể hấp dẫn ở bọn họ, Ôn Dung dựa vào cũng không phải là mình chiến lược, chính là một cái tiên thiên vũ sĩ mà thôi, bọn họ càng coi trọng Ôn Dung đầu óc, phong thái, còn có phong cách hành sự, nếu để cho Ôn Dung trong quân đội lịch lãm mấy năm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá ta nghe nói Ôn Dung tháng trước giống như ở địa phương nào bị thua thiệt nhiều. Hắc Phi nói, được rồi, thông ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Tín cắt đứt Hắc Phi nói, hắn đối Long Đẳng giảng vũ học viện học sinh một điểm không có hứng thú. Phải biết rằng Diệp Tín là từ người chết trong đống tuân ra tới, hắn đã từng đối mặt địch nhân, là công quốc trong cường đại nhất tồn tại, cùng khủng bố Tiêu Ma chỉ so sánh với, Long Đẳng giảng vũ học viện học sinh chỉ là một đám cựu con. Đại nhân chưa nghe nói qua Tông Biệt Ly sao? Tiết Bạch Kỵ nói, Tông Biệt Ly là lớn Trần Quốc Nguyên Soái, thông ra hẳn là. Không sai. Tiết Bạch Kỵ gật đầu nói, Tông Biệt Ly mất tích. Tông gia cử tộc thoát đi lớn Trần Quốc, tiến nhập Cửu Đỉnh Thành, bọn họ đi tới nơi này sau, rất được Thiết Tâm Thánh coi trọng, có lẽ. Trước đây lang xoáy một nhà độc đại thời gian khiến hắn chịu nhiều đau khổ, cho nên hắn không dám hoàn toàn tín nhiệm Ngụy Quyền, dùng Tông gia tới kiểm chế Ngụy gia, chính có thể bảo đảm bản thân quyền uy. Tông gia cũng tới. Xem ra Cửu Đỉnh Thành thế cục nếu so với ta theo dự liệu phức tạp nhiều lắm a. Diệp Tín nhẹ giọng nói, nếu như nói thím Đặng Xảo Bánh đột nhiên khiến hắn thành hôn là một cái ngoài ý muốn. Như vậy Tông gia xuất hiện chính là một cái biến số, khiến hắn kế hoạch nhiều hơn không xác định nhân tố. Chúng ta đã sớm muốn cùng đại nhân nói, nhưng đại nhân hành tung bất định, chúng ta không có biện pháp tìm được ngươi. Tiết Bạch Kỵ nói, có Lao Thập Tam tại, loại chuyện này không cần phải ta quan tâm. Diệp Tín nói, được rồi, Lao Thập Tam biết được ta đã trở về sao? Mấy ngày nay chúng ta không có cơ hội đi tìm Quỷ Tiên Sinh. Hắc Phi nói, dựa theo ước định, ba ngày sau khi ta khả năng cùng hắn thấy một mặt. Không đổi. Diệp Tín chân mày đột nhiên nhăn lại, tiếp theo làm cái cổ quái thủ thế. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đều ngậm miệng lại, Diệp Tín đứng lên, đi, phụng bồi ra đi ra bên ngoài đi bộ một chút. Diệp Tín dẫn đầu đi ra viện môn, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đều đi theo Diệp Tín phía sau, đi ra vài chục bước, Diệp Tín cải biến phương hướng, chạy một bụi rậm phượng đuôi lan đi đến, hai người các ngươi chờ một chút, ra nước tiểu ngâm nước tiểu. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi không rõ cho nên, lặng lặng nhìn Diệp Tín bóng lưng, Diệp Tín bước nhanh đi tới phượng đuôi lan trước. Hắn bây giờ là hoàn toàn tiến nhập ăn chơi chắc táng nhân vật, đi tiểu cũng không thành thật, thử cổ quái cười nhỏ, cái mông ngốn tới eo lui, ngâm nước tiểu tung ra hết, lại trọng trọng phun hớp nước miếng, mới cột lên quần đi trở về. Chỉ chốc lát, Diệp Tín đám người thân ảnh dọc theo đá phiến đường đi xa, sẽ ở đó bụi rậm phượng đôi lan cạnh, chậm rãi hiển lộ một cái thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, lại là Đặng Gia Đặng Nhiều Sạch. Đặng Nhiều Sạch sắc mặt tái xanh, nàng bị tưới thanh ướt sũng, tựa hồ chính ở vào băng thiên tuyết địa trong. Thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt còn đang không ngừng trắng dã. Đặng Nhiều Sạch thật giống như là muốn nôn mửa, vừa hé miệng, lại vội vàng lấy tay che tại ngoài miệng, sau đó ý thức tay mình cũng không sạch sẽ, lại hợp lực bắt tay vứt qua một bên, tiếp theo nàng rốt cuộc không khống chế được bản thân phiên giang đảo hải dạ dày, hoa điệu một tiếng phun ra. Đặng Nhiều Sạch sỉ trong run run đứng lên, hướng về một con đường khác chạy đi, sắc mặt nàng đã do thanh chuyển tím, trên mặt cơ thể đã ở không ngừng co quắp, phảng phất giống như chạm điện thông thường. Bên này, Diệp Tín cùng Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi đã đi xa, Diệp Tín đương nhiên biết được bên kia có người, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi mơ hồ nghe được nôn mửa tiếng, đồng thời dừng thân hình từ trước đến nay phương hướng nhìn lại. Đại nhân! Bên kia! Có người! Tiết Bạch Kỵ thấp giọng nói. Tự nhiên là có người. Diệp Tín dáng tươi cười tràn đầy ác thú vị, hắc 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 hắc. Là ai? Hắc Phi vội vàng hỏi. Ta làm sao biết? Diệp Tín nói, quản hắn là ai? Ăn trước ra ngâm nước tiểu lại nói. Chẳng qua. May là có các ngươi tại, bằng không cần phải đánh nhau không thể. Đại nhân, ngươi khôi phục thực lực. Hắc Phi lộ ra vẻ vui mừng, bằng không làm sao có thể phát hiện tên kia. Ta và Trắng Cưới cũng không có một chút xíu phát hiện. Còn kém xa lắm. Diệp Tín lắc đầu. Nguyên lai Diệp Tín không thể tu hành, không biết vì sao, hắn nguyên phủ không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, tu hành cũng là sửa không đi, nhưng từ Diệp Tín đoạt xá sau khi sống lại, cái này cụ thân thể nguyên phủ đã bị cải biến, tại hắn thời kỳ toàn thịnh, chiến lực đã đạt được cao cấp tiên thiên vũ sĩ đỉnh phong, chỉ là vẫn không có thể rèn luyện ra sát chiêu, cự ly thượng trụ quốc còn có khoảng cách nhất định. Thiên tội doanh tại Đại Triệu quốc trận chiến cuối cùng, là mạnh mẽ trùng kích Thái Tuế nguyên nơi hiểm yếu, Tiêu Ma chỉ ma quân tuy rằng nhường đường, nhưng bọn hắn lại gặp Đại Triệu quốc một cái khác nguyên soái, Trang Bất Hủ. Trang Bất Hủ thực lực không bằng Tiêu Ma chỉ, có thể hắn cũng là một cái có sát chiêu cao cấp tiên thiên vũ sĩ, Diệp Tín dụng hết toàn lực, khó khăn lắm chặn Trang Bất Hủ một kích chí mạng, người bị thương nặng, cuối cùng là Thiên tội doanh chiến sĩ liều mạng đem hắn cứu ra. Thiên tội doanh trùng kích Thái Tuế nguyên trước khi, thượng tôn gần 1000 tráng sĩ, đánh một trận sau khi, còn sót lại hơn 90 người, những thứ kia thân kinh bách chiến tinh nhuệ, hầu như toàn bộ bị chết tại Trang Bất Hủ xuất lĩnh đầu hổ quân trong tay. Đây là sát chiêu uy lực. Kỳ thực Diệp Tín khi đó cũng là cao cấp tiên thiên vũ sĩ, nếu như hai người tương đối mà đứng, không cho phép sử dụng bất kỳ kỹ xảo, chính là ngươi đánh ta một quyền, ta đập ngươi một chút, thật nói không chính xác ai sẽ trước rồi ngã xuống. Tiên thiên vũ sĩ chiến giai, chỉ đại biểu có cái dạng gì nguyên lực, mà bản mạng kỹ cùng sát chiêu, là đầy đủ sử dụng cũng thả ra nguyên lực kỹ xảo. Làm giả thiết, một mặt hồ nước, tại ven bờ đào ra một cái lỗ hổng, khiến hồ nước ào ào chảy ra đi, đây là bản mạng kỹ, tương đồng một mặt hồ nước, đặt núi cao vạn trượng đỉnh, khiến tất cả hồ nước trong nháy mắt gầm thét dâng xuống, đây là sát chiêu. Hồ nước tổng số lượng là một dạng, nhưng đối với ngoại giới tạo thành lực đánh vào đã có thiên địa chi kém. Cho nên đều là cao cấp tiên thiên vũ sĩ, có thể trở thành trụ quốc, bọn họ mặc dù là thống trị lực hạch tâm đại biểu, nhưng không đạt được chiến lược uy hiếp độ cao, mà rèn luyện ra sát chiêu thượng trụ quốc, có tả hữu thế cục tư cách, thậm chí không cần bọn họ chân chính xuất thủ, chỉ cần đứng ra, biểu đạt bản thân lập trường. Đại vệ quốc tổng cộng có bao nhiêu cao cấp tiên thiên vũ sĩ, ai cũng nói không chính xác, một số người tiếp nhận rồi quốc chủ sắc phong, một số người thầm nghĩ đóng cửa khổ tu, một số người thích đến chỗ chạy, một số người không muốn bị câu thúc, căn bản không có biện pháp làm ra chuẩn xác thống kê. Mà lên chủ quốc số lượng có thể bị đại khái suy đoán đi ra, sát chiêu uy năng quá cường hành, chỉ cần cùng người phát sinh qua tranh chấp, hoặc là cho ai tạo thành qua áp lực, đều biết dẫn tới khắp nơi chú ý. Nguyên bản đại vệ quốc cùng sở hữu 10 vị thượng trụ quốc, Diệp Quân Hải, Đàm Tâm Tuệ phu thê đồng thời bỏ mình, Ngụy Quyển lĩnh binh bên ngoài, cửu đỉnh thành thượng trụ quốc chỉ còn lại có 7 cái. Đương nhiên, Thiết Tâm Thánh thực lực làm sao, Diệp Tín cũng không biết, cũng không biện pháp đi thử dò xét, hoặc là Thiết Tâm Thánh còn nắm giữ ẩn giấu lực lượng. Lại có thể trốn ở chúng ta không coi vào đâu. Tiết Bạch Kỵ thì thào nói, chắc là một loại rất kỳ lạ bản mạng kỹ. Diệp Tín nói, tiếp theo hắn trở tay rút ra một cái túi, mở rộng túi miệng, tiểu tử điêu đầu từ bên trong giỏ xét đi ra ngoài. Cho ta theo sau, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Tín nói, tiểu tử điêu thật biết điều xảo gật đầu, thả người từ túi miệng nhảy ra ngoài, đuôi tại trong bụi cỏ lóe lóe, liền biến mất không thấy. Tốt cơ trí tiểu tử kia, đại nhân, nó có thể nghe hiểu ngươi nói. Hắc Phi ngạc nhiên nói, ừ, cũng bởi vì nó có thể nghe hiểu ta nói, ta mới lưu lại nó, không thì sớm đem nướng ăn. Diệp Tín cười nói, sau đó chân mày gạt gạt, chậm gì gì nói, kỳ quái. Diệp gia đã lùi bại đến tận đây, còn có cái gì có thể dẫn tới bọn họ hứng thú đây? Có thể là nghe nói đại nhân ngươi trở lại chưa? Tiết Bạch Kỵ nói, ta chẳng qua là cái phế vật, không cần thiết tại ta trên người lãng phí sức lực. Diệp Tín lắc đầu nói, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thiên Lang Quyết ở đâu? Các ngươi có biết hay không? Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đồng thời động dung, bọn họ bội phục nhất chính là Diệp Tín điểm này, luôn có thể tại lộn xộn thiên ti vạn lũ bên trong, cấp tốc tìm được then chốt địa phương. Phải là Thiên Lang Quyết. Tiết Bạch Kỵ dừng một chút, Lang Soái mang theo Thiên Lang quân đoàn xuất chinh thời điểm, đem Thiên Lang Quyết giao cho Diệp Tùy Phong, Diệp Tùy Phong xuất chinh. Chỉ có thể đem Thiên Lang Quyết giao cho nhị phu nhân. Không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác ở phía sau tới. Có lẽ là Thiết Tâm Thánh đã làm ra ám hiệu. Diệp Tín nói, Hắc Phi, Thiên Lao bên kia ngươi có quen hay không? Ta thường xuyên đại biểu nhị phu nhân đi thăm nhị gia, coi như 9A. Hắc Phi nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chuyển nhất chuyển, hỏi thăm một chút, nhìn nhị thúc bên kia có cái gì không tiếng gió thổi. Diệp Tín nói, hắn không dám bỏ qua bất kỳ biến hóa nào, nếu như không tham thính đến, không cần phải gấp gáp trở về, đến địa phương khác lại đi đi, Thiết Tâm Thánh khẳng định biểu đạt qua cái gì, thực sự không được, bước lên điểm phiêu lưu đi tìm Lao Thập Tam, hỏi một chút hắn nghĩ cách. Diệp Tùy Phong ở trên trời tù bị nhốt không sai biệt lắm có 4 năm, không có xử phạt cũng không có thả ra, đại biểu cho Thiết Tâm Thánh còn chưa có quyết định xử trí như thế nào Diệp gia, cho nên nói Diệp Tùy Phong là mấu chốt nhất trong chóng đo chiều gió. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lại nghe tin dữ. Ta hiểu được, đại nhân. Hắc Phi gật đầu, tiếp theo xoay người bước lên ở giữa không trung, như một mũi tên nhọn kiểu hướng phía trước bắn đi ra ngoài, thân hình tại trong trời đêm bay vụt, phát ra mơ hồ tiếng rít. Tiểu tử này, là cố ý biểu hiện hắn tiến cảnh sao? Diệp Tín bĩu môi nói, đúng cũng chứng, ta còn là có thể đem các ngươi đẻ vào cùng nhau đánh. Ha ha ha. Tiết Bạch Kỵ nở nụ cười, hắn tuy rằng không hiểu Diệp Tín kỳ quái câu cửa miệng, nhưng đại khái có thể minh bạch Diệp Tín ý tứ. Ngươi không phục? Diệp Tín mắt lẽ nhìn về phía Tiết Bạch Kỵ. Trời đất chứng giám. Tiết Bạch Kỵ gọi dậy khuất tới, đại nhân, ta đối với ngài cho tới bây giờ đều là tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, kia tiểu tử điêu từ trong bụi cỏ chui ra, nó động tác cực kỳ linh hoạt, vài cái liền nhảy đến Diệp Tín chân trước. Người chạy đi nơi nào? Người không đuổi kịp. Diệp Tín nói. Kia tiểu tử điêu lập tức lắc đầu, tiếp theo dùng đuôi trên mặt đất họa xuất một cái tứ phương khung, bản thân đứng ở tứ phương khung ở giữa, lại dùng hai con chân trước che bản thân cái bụng, phát ra kỳ lạ thanh âm, ngao. Sau đó nó nằm úp sấp đến rồi trên mặt đất, dùng một con chân trước đấm vào mặt đất, tựa hồ có vẻ phi thường thống khổ, ngao. Gào khóc. Diệp Tín nhìn hồi lâu, cảm giác cái loại này động tác tượng một người tại nôn mửa, ngươi là nói. Tiểu tử kia đang không ngừng nhả. Tiểu tử điêu lập tức gật đầu, sau đó người lập dựng lên, dùng lấy lòng ánh mắt nhìn Diệp Tín. Đó là một người nào? Diệp Tín hỏi. Tiểu tử điêu nghẹo đầu suy nghĩ một chút, dùng chân trước tại trên đầu mình chậm rãi sơ động. Thế đầu. Diệp Tín nói. Tiểu tử điêu giống như có chút cấp bách, nó tại tứ phương không trong dạo qua một vòng. Tinh bày ra đôi mắt nhỏ đột nhiên híp lại, tiếp theo đem hai con chân trước nâng đến bản thân trên ngực, lung lay lắc lắc đi về phía trước, cái mông nhỏ xoay hết sức lợi hại. Nữ nhân. Diệp Tín hỏi dò. Chít chít tức. Tiểu tử điêu lần nữa gật đầu. Nàng hướng phương hướng nào đi? Cự ly ở đây có xa hay không? Diệp Tín hỏi. Tiểu tử điêu ném động đuôi, tại tứ phương khung ngoại vi lại vẽ một cái tứ phương khung, tiếp theo một bên lắc đầu một bên dùng chân trước chỉ hướng bên cạnh. Sân nhỏ. Ngươi là nói nàng sẽ ở đó bên trong viện. Diệp Tín nói. Tiểu tử điêu lại bắt đầu đốt lên đầu tới. Làm được không sai. Diệp Tín nói, sau đó hắn chân mày hơi nhíu lại, là cái nào? Tôn Mỹ Phương còn là kia Đặng Đa Khiết. Chỉ bằng vào bề ngoài không có biện pháp phán định vũ sĩ tiến cảnh, trừ phi đối phương vận chuyển nguyên lực, bằng không coi như là cao cấp tiên thiên vũ sĩ, bề ngoài cùng người bình thường cũng không cái gì khác nhau quá nhiều. Nhưng có một chút, một cái chân chính trải qua chiến đấu tiên thiên vũ sĩ. Tại khí chất dáng vẻ thượng hội lưu lại vết tích, trực giác nhạy cảm người sẽ ở trước tiên đoán được đối phương dễ chọc còn chưa phải dễ chọc. Về phần cụ thể tiến cảnh là không có biện pháp phỏng đoán, chỉ có thể dựa vào động thủ. Chẳng qua, còn có chút người rất am hiểu che giấu bản thân khí tức, để cho địch nhân làm ra sai lầm phán đoán, Diệp Tín chính là một ví dụ. Cho nên, hắn không có biện pháp xác định rốt cuộc là ai. Vật nhỏ này lại có thể thông minh như vậy. Tiết Bạch Kỵ phi thường kinh ngạc. Ha ha. Ta lúc đó cũng rất giật mình. Diệp Tín cười cười, Tiểu Bạch, ngươi có thời gian nói giúp ta dạy nó nhận thức chữ, bằng không nghĩ làm rõ ràng nó ý tứ quá phí sức. Không phải đâu đại nhân. Nó có thể nhận thức chữ. Tiết Bạch Kỵ há to miệng. Thử một lần, nếu nó có thể hoàn toàn nghe hiểu chúng ta nói, vậy hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Tín dừng một chút, ta đi về nghỉ trước một hồi, nếu như Hắc Phi trở về, lập tức cho ta biết, không đúng. Ngươi theo ta đi, nếu như cô nương kia thật phát điên. Ta có thể thì phiền toái, ngươi muốn bảo vệ ta. Ở đây dù sao cũng là Diệp gia, các nàng dám. Tiết Bạch Kỵ nói. Nghìn vạn nghìn vạn nghìn vạn. Chuyện trọng yếu muốn lặp lại ba lần. Diệp Tín than thở, nghìn vạn không muốn bỏ qua một cái tiếp cận nổ tung nữ nhân. Các nàng chuyện gì đều làm được ba. Đại nhân ngươi thật giống như ở phương diện này bị thua thiệt ta. Tiết Bạch Kỵ hồ nghi nhìn Diệp Tín. Nào chỉ là có hại. Diệp Tín lắc đầu. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm. Đặng Sảo Vánh khiến gia đình qua đây gọi Diệp Tín đến nàng bên kia ăn điểm tâm, vừa đi vào Đặng Sảo Vánh sân nhỏ, Diệp Tín đột nhiên ngừng, thấp giọng nói, có yêu khí. Cái gì? Một mực theo ở phía sau Tiết Bạch Kỵ có chút không hiểu. Diệp Tín lắc đầu, đi vào trước, tối hôm qua Đặng Sảo Vánh là hạ vốn gốc, nỗ lực tái hiện Diệp gia lúc đầu vinh quang, chỉ tiếc đã chúng đánh đòn cảnh cáo, trừ nhà mẹ người bên ngoài, một người cũng không có tới, Diệp Linh Trâm từ trước câu nỗ lực viết xuống trên 100 phong thiệp mời đều uổng phí. Cho nên Đặng Sảo Hánh cũng không tâm tình làm bữa ăn sáng, thầm nghĩ đơn giản đối phó, Diệp Linh đã đến, Tôn Mỹ Phương cùng Đặng Đa Khiết hai mẹ con cái đã ở, khiến Diệp Tín có chút ngoài ý muốn là, gặp đả kích Đặng Sảo Hánh khí sắc coi như không tệ, giữa hai lông mày tràn đầy một loại ý mừng, mà ngồi tại bên kia Đặng Đa Khiết sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn rất xa suốt tinh thần, cùng Đặng Xảo Ánh tạo thành tươi sáng đối lập. Thấy Diệp Tín qua đây, Đặng Đa Khiết thân hình rõ ràng lay động một chút, hai mắt lộ ra hận ý ngập trời, chỉ là nàng lại muốn cực lực che giấu tâm tình mình, lại có thể đối về Diệp Tín miễn cưỡng cười cười, buồn cười được so với khóc đều khó khăn xem, ngón tay chăm chú vặn cùng một chỗ, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đặng Đa Khiết luôn luôn là cao ngạo, nàng cũng có cao ngạo tư bản, nhưng đêm qua nàng gặp phải ác mộng tiểu nhục nhã, Diệp Tín lời kia nhi hầu như chĩa vào trên mặt hắn. Hay bởi vì Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đang ở phụ cận, Đặng Đa Khiết không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng liệt sĩ tiểu tâm tính thừa nhận toàn bộ. Nếu như khả năng nói, nàng biết tượng sư tử thông thường nào tới, lấy tay chảo, dùng chân đá, dùng răng cắn, cho đến đem Diệp Tín triệt triệt để xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ cái gì cũng không thể làm, còn muốn đối về Diệp Tín lộ ra dáng tươi cười, Đặng Đa Khiết chỉ cảm giác mình đầu đều phải nứt ra rồi, nàng nghĩ phát điên, hoặc là thẳng thắn ngất đi qua, để trốn hiện thực. Đặng Đa Khiết dùng hết tất cả sức lực nỗ lực che giấu bản thân, chỉ bất quá, ngay cả chậm nhất là cùng Đặng Xảo Ánh đều cảm giác được không đúng, nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Đặng Đa Khiết nhìn chỉ chốc lát, càng làm tầm mắt chuyển hướng Diệp Tín. Tôn Mỹ Phương không để cho người chú ý dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng Đặng Đa Khiết một chút, nàng thần sắc trái lại rất bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không biết. Diệp Tín trong lòng có chút kinh ngạc, đêm qua nữ nhân kia là Đặng Đa Khiết. Hắn vốn có cho rằng Tôn Mỹ Phương có khả năng lớn hơn một chút, bởi vì tuổi tác, Đặng Đa Khiết cùng hắn là cùng năm, còn là Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện học sinh, bình thường quá sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, lại có thể rèn luyện ra bản mạng kỹ. Dưới tình huống bình thường, tấn thăng làm tiên thiên vũ sĩ liền có thể rèn luyện bản mạng kỹ, nhưng đệ nhất bản mạng kỹ ưu khuyết có thể ảnh hưởng vũ sĩ một sinh, cho nên nhất định muốn thận trọng, hơn nữa đây là nhất tiêu tiền chuyện, không có một trong. Ví như nói kia độc quả phụ, dùng hơn 40 viên ẩm ướp địa chân đế vương hạt nguyên tinh rèn luyện ra bản mạng kỹ, tại Thiên Duyên Thành ẩm ướp địa chân đế vương hạt nguyên tinh giá thị trường tại 5.000 kim tệ đến 8.000 kim tệ trong lúc đó, nói cách khác độc quả phụ chí ít thoang cái lấy ra hơn 20 vạn kim tiền. Đương nhiên, bị Diệp Tín giết chết độc quả phụ rất có tiền, nhưng đó là nàng rèn luyện ra bản mạng kỹ thành công thượng vị sau khi, mới có càng nhiều tài nguyên, tại rèn luyện bản mạng kỹ trước khi, nàng giống nhau là cái đau khổ cầu sinh tồn tiểu nhân vật. Đối bất kỳ một cái nào vũ sĩ tới nói, bế quan rèn luyện bản mạng kỹ đều là một hồi nhân sinh hào đánh cuộc, được làm vua thua làm giặc, ai cũng không có biện pháp trốn tránh khảo nghiệm. Nguyên tinh là phân phẩm cấp càng cao, rèn luyện thành công thu hoạch được bản mạng kỹ lại càng cường đại, tất cả ẩn chứa nguyên lực sinh mệnh, suy vong sau đều có tỷ lệ lưu lại nguyên tinh, trên thị trường hung thú nguyên tinh số lượng tối đa, tương đối mà nói thu được hung thú nguyên tinh cũng dễ dàng nhất, nhưng cũng không phải toàn bộ. Hắc Phi bản mạng kỹ chính là từ mấy trôi vô danh trường kiếm trong đạt được, thần binh lợi khí suy bại sau khi, có khả năng xuất hiện nguyên tinh, dùng loại này đặc thù nguyên tinh rèn luyện ra bản mạng kỹ tỷ lệ nếu so với hung thú nguyên tinh cao một chút, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, Hắc Phi có thể được đến bản mạng kỹ, toàn dựa vào nghịch thiên cấp vận khí. Thế gia đại tộc sẽ đem đại lượng tài nguyên chút xuống đến một cái hoặc là hai cái hậu bối trên người, để bảo đảm thành công, bế quan rèn luyện bản mạng kỹ tiêu hao nguyên tinh vượt qua xa phổ biến ý nghĩa thượng 100 viên. Nhưng lại muốn tận khả năng tìm kiếm cao phẩm nguyên tinh. Có chút thực lực vũ sĩ, lớn đều phải cố gắng thu mua đồng nhất loại hung thú nguyên tinh, như vậy sẽ rèn luyện ra cái dạng gì bản mạng kỹ, có thể làm được trong lòng hiểu rõ, xuất thân thấp hèn cũng không có thực lực gì, chỉ có thể dùng vừa nhập phẩm nguyên tinh lung tung cho đủ số, tính là thành công rèn luyện ra bản mạng kỹ, đối chiến lực nâng cao cũng không lớn. Đặng gia mặc dù là cựu đỉnh thành uy tín lâu năm thế gia, nhưng tuyệt không khả năng tùy ý tiêu hao tài nguyên, bọn họ lựa chọn Đặng Đa Khiết. Đại biểu cho Đặng Đa Khiết tất có nó chỗ hơn người. Diệp Tín chậm rãi ngồi xuống, đối với Đặng Đa Khiết hừ lạnh một tiếng, biểu hiện hắn cũng không nhớ ngày hôm qua không thoải mái, lòng dạ nhỏ mọn mới là hợp cách ăn chơi chắc táng. Tín Nhi, không muốn vô lễ. Đặng Xảo Ánh trừng Diệp Tín liếc mắt, ngươi còn muốn cảm ơn ngươi biểu tỷ đây. Tạ nàng. Ta tạ nàng cái gì? Diệp Tín kêu lên. Ngươi biểu tỷ nghĩ ra một cái tốt một chút tử. Đặng Xảo Ánh lộ ra vui vẻ, ngươi a trước đây quá hồ nháo. Khiến cho rất nhiều người đều không ưa thích ngươi, tính là ta và ngươi mợ chạy gãy chân, cũng không thấy có ai đem người trong sạch nữ nhi gả qua đây, cho nên sao, phải nghĩ biện pháp cho ngươi cải biến một chút. Thím, đây là ý gì? Diệp Tín có chút nghi hoặc. Ngươi đi Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, cùng Linh Nhi một dạng nghĩ biện pháp trộn lẫn khối hơn bội. Đặng Xảo Gánh cười tủm tỉm nói, như vậy khả năng nói cho mọi người, ngươi đã có tiền đồ. Mẹ, ta hơn bội mới không phải lăn lộn đây. Chỉ có đột phá bình cảnh. Trở thành tiên thiên vũ sĩ, lại vì học viện làm ra cống hiến, mới có thể có đến học viện ban phát hơn bội. Diệp Linh bất mãn kêu lên. Đối với ngươi sự, ăn ngươi cơm a. Đặng Sảo Vánh nói, thế nào, Tín Nhi, ngươi có lòng tin hay không? Diệp Tín trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn Đặng Sảo Vánh, hắn không biết nói cái gì cho phải. Mẹ, mọi người đều biết ca không có biện pháp tu hành, hắn làm sao có thể tiến Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện? Diệp Linh nói, ta và Phùng Viện Trưởng quan hệ rất tốt, hơn nữa Phùng Viện Trưởng đối Diệp Đại Ca là phi thường sùng kính, hai nhà chúng ta cùng đi cầu hắn, mặt mũi này hắn không thể không cấp. Tôn Mỹ Phương mỉm cười nói. Chương 21, bị ép túi đầu. Nhớ được đại ca trước đây mơ hồ nói tới, Tín Nhi không có biện pháp tu hành, là bởi vì dương cương âm sát đồng thời cùng tồn tại, theo tuổi tác tăng trưởng, có lẽ có một ngày dương cương âm sát sẽ hòa làm một thể, như vậy Tín Nhi chính là. Đặng Sảo Vánh nhăn lại mi, coi như tại hồi đang suy nghĩ cái gì, chính là nguyên linh chi thể, nếu quả thật là như vậy, hắn tu hành tốc độ nếu so với các ngươi mau nhiều. Nguyên linh chi thể. Quả thật. Một mực rất bình tĩnh Tôn Mỹ Phương đột nhiên lộ ra kinh hãi chi sắc. Hẳn là nhớ không lầm chứ. Đại ca quả thực nói như vậy. Đặng Sảo Gánh có chút không xác định, sau đó nói, chị dâu, làm sao vậy? Không có việc gì. Tôn Mỹ Phương cười cười, sau đó thật sâu nhìn Diệp Tín liếc mắt. Nguyên linh chi thể là cái gì, Diệp Tín cũng không biết, nhưng hắn biết được cái này cụ thân thể quả thật có chút đặc thù. Tín Nhi, người nói câu A. Đến cùng có lòng tin hay không bắt được hơn bội? Đặng Sảo Gánh hỏi. Từ Diệp Tín quan điểm nói, hắn đối mặt một cái cực kỳ không xong vấn đề, nhưng từ Đặng Sảo Gánh quan điểm nói, đây không phải là thường hoàn mỹ tuyển chọn, Diệp Tín trước đây danh tiếng quá kém, lại không cách nào tu hành, coi như là một cái phế vật, nếu như có thể tiến nhập Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện, đồng thời bắt được hơn bội, sẽ trên diện rộng cải thiện Diệp Tín danh tiếng, còn có cơ hội tìm được một người tốt nữ nhi. Thím! Như ngươi vậy chơi sẽ chơi hỏng ta. Diệp Tín yếu yếu nói, hắn đã đến vội hỏa công tâm tình trạng. Nhưng vẫn là miễn cưỡng không chế được tâm tình mình ba động, không thể để cho Tôn Mỹ Phương cùng Đặng Đa Khiết phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện học sinh, phần lớn đều là hậu thiên vũ sĩ, chỉ có mũi nhọn trong mũi nhọn, khả năng tại 5 năm học kỳ bên trong đột phá bình cảnh, đi vào tiên thiên vũ sĩ hàng ngũ, tuyển nhận học sinh tuổi tác tiêu chuẩn bình thường là 15 tuổi, bởi vì căn cốt đã trưởng thành, có thể thừa nhận gian khổ rèn luyện, 20 tuổi cách giáo, trải qua 5 năm khổ luyện cũng không biện pháp đột phá, tiền đồ đã định tính. Tiếp tục bồi dưỡng đi xuống không có ý nghĩa gì. Đường đường thiên tội sát thần, tiến Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện. Làm cái gì vui đùa? Vậy chờ đồng ý với khiến một cái tốt nghiệp đại học sinh tiến nhập nhà trẻ lần nữa bắt đầu học tập. Cái gì lộn xộn lung tung? Đặng Sảo Gánh dùng lực vô bàn một cái, Diệp Tín. Vĩnh viễn chớ quên, ngươi là Diệp Quan Hải con trai trưởng, thiên lang quân thiếu tướng. Lẽ nào ngươi còn muốn cùng trước đây như vậy không lý tưởng sao? Đặng Sảo Gánh thanh sắc câu lệ, cái này đỉnh chụp mũ đè xuống. Khiến Diệp Tín nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, tiếp theo Đặng Sảo Gánh lại quát Diệp Đường, Diệp gia sự bây giờ là ta làm chủ. Ta cho ngươi biết, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tính là dùng buộc, ta cũng phải đem ngươi ném vào Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện. Mụ mụ, ca không phải là ý tứ này. Diệp Linh ở một bên vội vàng nói, sau đó nhìn về phía Diệp Tín, ca, ngươi trước đây nói qua, nam mộng đều nghĩ tiến Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện, ngươi còn nói, ngươi cũng không nghĩ cho Diệp gia mất mặt. Nhưng trời sinh không có biện pháp tu hành, cho nên ngươi rất ủy khuất, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ngươi tại sao lại? Xong. Nhìn Diệp Linh tràn ngập nghi hoặc ánh mắt, Diệp Tín tâm một trận lạnh người, thím Đặng Sảo Gánh dùng Diệp gia tôn nghiêm áp bách hắn, muội muội Diệp Linh lại bưng ra hắn trước đây tâm nguyện cùng ủy khuất, về tình về lý chưa từng biện pháp cự tuyệt, Tôn Mỹ Phương cùng Đặng Đa Khiết ôm lòng bất chính, nếu như hắn kiên quyết không đi Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện, thế tất sẽ làm các nàng sản sinh nghi ngờ. Diệp Tín không nghĩ dẫn tới người khác cảnh giác. Chí ít không hẳn là tại tiến vào cựu đỉnh thành ngày thứ nhì, liền dẫn phát không cần thiết phiền phức, như vậy quá thất bại. Ta lại không nói không đi. Nhưng ta không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực ca tự nhiên khiến người ta chê cười. Diệp Tín hưu khí vô lực nói. Nếu như ngươi còn phải không không chịu thua kém, chê cười ngươi người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đặng Sảo Gánh cả giận. Muội muội, không nên nói nữa, Tín Nhi đáp ứng rồi là tốt rồi. Tôn Mỹ Phương dàn xếp. Chị dâu, ngươi không biết. Đặng Sảo Gánh vành mắt đột nhiên phiếm hồng, có không ít người trong tối nói, Tín Nhi có thể biến thành như vậy cố tình làm bậy, đều là ta quá mức cưng chịu hắn, đại ca đại tẩu đi được sớm, chỉ để lại cái này thương cảm hài tử, nếu như ta không có biện pháp khiến hắn đi lên chính đồ, ngày sau đến rồi dưới cựu tuyển còn mặt mũi nào mặt đi gặp đại ca. Ta biết được, ngươi hai năm qua quá vô cùng khó khăn. Tôn Mỹ Phương thở thật dài một cái. Chị dâu, chuyện này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, giúp một tay Tín Nhi. Đặng Sảo Gánh nói. Yên tâm, ta đây phải đi tìm Phùng viện trưởng. Tôn Mỹ Phương gật đầu, hắn hai đứa bé kia có thể theo Ngụy Soái xuất trình, đại ca ngươi thế nhưng ra đại sức lực, phùng mở núi cũng nên hồi báo một. Hai. Cô, khẳng định không thành vấn đề. Đặng Đa Khiết chậm rãi nói, đổi thành người khác, phùng viện trưởng có thể không biết mở cái miệng này tử, nhưng biểu đệ dù sao cũng là lang soái con trai trưởng, ha ha. Nếu như lúc đầu không phải là lang soái đứng ra, bây giờ còn có không có Long Đằng giảng vũ học viện cũng không tốt nói, hắn dựa vào cái gì cự tuyệt. Chính là cái đạo lý này. Đặng Sảo gánh lớn tiếng nói, lang soái Diệp Quan Hải một sinh quang minh lỗi lạc, nhiệt tình vì lợi ích chung, không biết giúp qua bao nhiêu người, nhưng từ Diệp gia phu thê song song bại vong sau khi, những thứ kia đã từng Diệp Quan Hải chỗ tốt mọi người lựa chọn quên mất, lòng người dễ thay đổi, làm người ta ghé mắt. Ca, mấy ngày nay ta dạy cho ngươi một ít võ kỹ a. Diệp Linh nói, chung quy muốn đánh chút cơ sở a. Không cần, trực tiếp đi Long Đẳng giảng vũ học viện thật tốt. Đặng Đa Khiết nói, buổi sáng ta đã cho mấy cái bằng hữu dẫn đi lời nhắn, để cho bọn họ cũng giúp đỡ biện hộ cho, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay biểu đệ liền có thể tiến học viện. Nhanh như vậy. Diệp Linh có vẻ rất kinh ngạc, nàng một mực không thích cái này biểu tỷ, từ Diệp gia lủi bại sau khi, hai nhà quan hệ liền từ từ lãnh đạm, nhất là cái này Đặng Đa Khiết, trước đây tại trong học viện đi chạm mặt, đều giả vờ nhìn không thấy nàng, huống hồ ngày hôm qua Đặng Đa Khiết chỗ biểu hiện ra khinh miệt, trong lòng hắn lưu lại thật sâu lạc ấn. Thế cho nên để cho nàng thẳng thắn đem Đặng Đa Khiết trở thành địch nhân, đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, để cho nàng thật sự là không cách nào lý giải. Chỉ bất quá, chuyện này đối với Diệp Tín chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nàng không có lý do gì đi hoài nghi gì. Tiểu Linh, ngươi cũng nên biết, ta bình thường cùng người nào đi được gần. Đặng Đa Khiết nhàn nhạt nói, nàng tư thế trở nên phi thường cao ngạo, chẳng qua là khi tầm mắt lại một lần nữa rơi vào Diệp Tín trên người lúc, khỏe miệng nhanh chóng co quắp vài cái. Tín Nhi, còn không mau cảm ơn ngươi biểu tỷ. Đặng Sảo gánh vội la lên. Đa tạ biểu tỷ. Diệp Tín cau mày khổ mặt thở dài, xem ra là không có biện pháp vãn hồi rồi. Đối tầm thường vũ sĩ tới nói, có thể đi vào Long Đằng giảng vũ học viện, là một phần khó có được kỳ ngộ, nhưng đối với Diệp Tín mà nói, chính là trong đời khó có thể xóa đi chỗ bẩn, hắn có thể tưởng tượng ra được, thiên tội doanh những thứ kia sói hổ tinh nhuệ nghe được tin tức này, sẽ như thế nào lên tiếng cùng thiếu. Ta đây đi trước Long Đằng giảng vũ học viện. Tôn Mỹ Phương đứng lên. Tiểu Linh, hôm nay chúng ta cùng đi a, sau đó trên đường cũng tốt thương lượng một chút. Đặng Đa Khiết nói. Thương lượng cái gì? Diệp Linh hỏi. Tính là phùng viện trưởng gật đầu, nếu như giáo viên không đồng ý, còn là rất khó làm, kêu biểu đệ là được chê cười. Đặng Đa Khiết nói, ta và chúng ta Ngô giáo viên rất thuộc, để biểu đệ tới đệ nhất doanh a. Không được. Diệp Linh lập tức lắc đầu, chúng ta Tạ giáo viên người rất tốt, dụng tâm cũng mềm, thực sự không được. Ta có thể cho Ôn tỷ tỷ các nàng cũng giúp ta cầu tình, Tạ giáo viên không có khả năng cự tuyệt, ca ca tới thứ năm doanh, ta khả năng gần đây chiếu cố hắn nha. Tạ giáo viên nơi đó có chúng ta Ngô giáo viên lợi hại. Đặng Đa Khiết nói, đó cũng không nhất định. Diệp Linh nhăn lại mi, nàng tuyệt đối không có thể làm cho mình ca ca tiến khắc doanh, bởi vì Long Đằng giảng vũ học viện trong mỗi cái thế gia đệ tử lập bang kết phái hiện tượng rất phổ biến, hơn nữa Diệp Tín trước đây khi dễ qua người. Có không ít tại Long Đằng giảng vũ học viện trong tu hành, nếu như Diệp Quan Hải còn ở, tự nhiên không ai dám tìm Diệp Tín phiền phức, hiện tại liền khó mà nói, nàng nhất định phải đem Diệp Tín kéo đến bản thân không coi vào đâu, khả năng yên tâm. Huống chi Diệp Tín đi Long Đằng giảng vũ học viện không phải đi tu hành, vẹn vẹn vì đồ cái xuất thân, trộn lẫn khối huân bội, giáo viên lợi hại hay không cũng không trọng yếu. Cũng được, ta biết được các ngươi huynh muội tình thâm. Đặng Đa Khiết cười cười. Ca, ngươi đi thu thập một chút ta, ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Diệp Linh nói, nàng chán tràn đầy một luồng vẻ vui, mặc dù là Diệp Tín tại Long Đằng giảng vũ học viện trong tình cảnh lo lắng, nhưng nàng rốt cuộc có thể bảo vệ mình ca ca, đây đối với nàng mà nói là một loại lớn lao thành tựu, đáng giá kiêu ngạo. Diệp Tín cứng ngắc đứng lên, một câu nói cũng không nói, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Chỉ chốc lát, Diệp Tín đã trở lại bản thân trong sân nhỏ, Tiết Bạch Kỵ một mực đi theo phía sau hắn. Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, Diệp Tín thở dài ra một hơi thở, thì thào nói, lao tử ngày hôm qua vừa trở về, liền muốn đi Long Đẳng giảng vũ học viện, còn muốn đón dâu. Cái này số mệnh, đơn giản là táng tận thiên lương A. Tại hắn trong kế hoạch, căn bản không có Đặng Sảo Gánh vòng này, đến rồi thời khắc mấu chốt, chú ý bảo vệ Đặng Sảo Gánh an nguy là tốt rồi, nhưng bây giờ, bị bỏ quên Đặng Sảo Gánh, lại có thể liên tiếp cho hắn tạo thành đòn nghiêm trọng, còn hết lần này tới lần khác không có biện pháp xoay, Diệp Tín đột nhiên đối với mình tiền đồ không quá tự tin. Trời biết sau này còn có thể xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn. Tiết Bạch Kỵ không có nhận nói, hắn biết được Diệp Tín tâm tình thật không tốt. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Diệp Tín than thở. Đại nhân, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện thứ 5 doanh giáo viên. Là chị dâu. Tiết Bạch Kỵ nào dám cười, rất trịnh trọng nhắc nhở Diệp Tín. Là Tạ Ân. Diệp Tín gương mặt lay động một chút. Tạ Ân đứng hàng thiên tội doanh tám hổ một trong, bởi vì hắn rất ưa thích tìm người tâm sự, có đôi khi dài dòng phải nhường người nghĩ phát điên, tướng mạo lại rất thanh tú, cho nên có chị dâu cái tước hiệu này. Ừ. Tiết Bạch Kỵ thấp giọng đáp. Lúc này, Hắc Phi thân ảnh từ tường viện bên ngoài nhẹ nhàng bay xuống tiến đến, hắn nhìn Diệp Tín liếc mắt, không giải thích được nói, đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tín sắc mặt quá khó coi, coi như là người mù cũng có thể nhìn ra có chuyện. Đại nhân muốn đi Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện. Tiết Bạch Kỵ nói. Đi làm giáo viên. Thế nào? Đại nhân thực lực bại lộ. Hắc Phi có vẻ rất giật mình. Ngươi nghĩ nhiều, đại nhân phải đi làm học sinh. Tiết Bạch Kỵ nói. Làm. Đây là làm cái gì? Hắc Phi mở to hai mắt nhìn, Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện hiện giữ mấy vị viện trưởng, đều trước sau đi tìm hai người bọn họ, nỗ lực để cho bọn họ tiến vào học viện làm giáo viên, mà Diệp Tín thực lực, từ đầu đến cuối đều tại bọn họ bên trên, chạy đến trong học viện làm học sinh, đây quả thực quá hoang đường. Không nói những thứ này. Diệp Tín nói, hắn đã hạ quyết tâm, trước hư tình giả ý một đoạn thời gian, sau đó cố ý chọc chút sự tình, khiến học viện đem mình khai trừ rồi là tốt rồi, tuy rằng như vậy sẽ làm thím rất đau lòng, nhưng hắn bất chấp rất nhiều. Sau đó Diệp Tín đem tầm mắt chuyển hướng Hắc Phi, đánh nghe được cái gì? Một điểm tin tức cũng không có. Hắc Phi lắc đầu nói. Nhìn thấy Lao Thập Tam. Diệp Tín lại nói. Hiện tại không có biện pháp nhìn thấy quỷ tiên sinh. Hắc Phi nói, chí ít còn phải đợi lát nữa một ngày. Ừ, không thấy được liền không nên miễn cưỡng, thân phận của hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Diệp Tín nói. Chương 22, mượn đao giết người. Mặc kệ Diệp Tín có nguyện ý hay không. Đi Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện đều trở thành kết cục đã định, về phần sẽ cho hắn kế hoạch tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hiện tại thượng khó mà nói, cho nên ngồi ở trong xe ngựa Diệp Tín một mực nhắm mắt trầm tư. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi cũng ngồi ở trong xe, bọn họ trên danh nghĩa mặc dù chỉ là Diệp gia hộ vệ, nhưng Đặng Sảo Hánh từ lâu đem bọn họ trở thành người nhà, có tư cách cùng Diệp Tín ngồi chung một xe. Tiểu Phi, ngươi phát hiện sao? Tiết Bạch Kỵ đột nhiên thấp giọng cái gì? Ừ. Hắc Phi lộ ra lướt một cái cười nhạt. Xe ngựa tốc độ một mực rất chậm, mỗi hơi thở đều ở đây 20 bước dưới, mới vừa rồi cùng kia mấy cái vũ sĩ gặp thoáng qua sau khi, xe ngựa tốc độ liền nhắc nhanh, mỗi hơi thở đều vượt qua 30 bước, đây là đang không có thời gian A. Chắc là kia Đặng Đa Khiết an bài cho ta một ít chuyện lý thu A, lo lắng chậm sẽ bỏ qua đi. Diệp Tín mở rộng hai mắt, than thở, đều là hài tử A. Nàng đã không tính là hài tử. Tiết Bạch Kỵ cười nói, lại còn có thể trầm trụ khí, nếu như đổi thành ta. Lúc đó cần phải cùng đại nhân ngươi liều mạng không thể. Đại nhân, ngươi đoán một đoán, tiểu nha đầu kia sẽ như thế nào đối phó ngươi? Hắc Phi hỏi. Nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì, không ngoài là mượn đao giết người mà thôi. Diệp Tín nhàn nhạt nói, lúc đầu ta tại Cửu đỉnh thành kết nhiều lắm cửu gia, khi đó chúng ta đều là hài tử, phụ soái cũng còn đang, bọn họ cầm ta không có biện pháp nào, hiện tại sao, cơ hội đã đến. Đại nhân, nếu như ngươi thật muốn che giấu mình chiến lực, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Tiết Bạch Kỵ cao mày nói. Cho nên, các ngươi muốn cùng ta như hình với bóng, miễn cho để cho bọn họ bắt được chỗ trống. Diệp Tín nói, bằng không cũng liền không thể làm gì khác hơn là xé rách mặt. Nhìn Diệp Tín lóe ra ánh mắt, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đều không nói, tuy rằng bọn họ đã từng cùng Diệp Tín kề vai chiến đấu gần 2 năm lâu, nhưng Thủy Chung không có biện pháp phán đoán Diệp Tín cực hạn, bọn họ chỉ biết là, một khi khiến Diệp Tín nổ tung, chỗ phóng xuất ra chiến lực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như sự tình đè xuống kế hoạch từng bước một phát triển, đối Cửu đỉnh thành mà nói có lẽ là một món chuyện may mắn, mà nổ tung Diệp Tín, sẽ làm Cửu đỉnh thành rơi vào thi sơn trong biển máu, tựu như cùng Đại Triệu Quốc Kim Sơn cùng Linh Đỉnh. Không biết qua bao lâu, phía trước Diệp Linh cùng Đặng Đa Khiết cơi xe ngựa phát ra két tiếng va chạm, Tiết Bạch Kỵ từ màn xe trong khe hở hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, đến Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện. Diệp Tín dẫn đầu nhảy ra buồng xe, hắn tầm mắt nhất chuyển, rơi vào phía trước cổng vòng thượng. Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện đại môn không sai biệt lắm có 11, 2 mét cao, ít nhất có thể dung nạp 10 chiếc xe ngựa. Song song, khí phái phi phàm, cổng vòm thượng Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện mấy cái đại tự là bị người sử dụng kiếm khí khắc đi tới, lại rót vào kim dịch, cho dù trải qua hơn 100 năm gió táp mưa xa, nhan sắc vẫn như cũ rực rỡ như mới. Nếu như đem những thứ kia chữ vàng đều đảo, mới có thể bán hơn không ít tiền, nhưng chưa từng có người dám đánh Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện chủ ý. Những thứ kia hùng cứ triều đỉnh quan lớn trọng thần, còn có phía trước tuyến thống binh tác chiến các tướng quân, hầu như đều là từ Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện đi ra ngoài, nơi này là đại vệ quốc thống trị lực lượng duy nhất đào tạo cơ cấu, mạo phạm Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, chính là cùng cả cái đại vệ quốc chống lại. Ca, nhanh lên một chút qua đây. Diệp Linh ở phía trước kêu lên. Đại nhân, nơi này chúng ta không thể tùy tiện vào đi. Hắc Phi thấp giọng nói. Ta biết được, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Tín nói, sau đó cất bước hướng Diệp Linh đi đến. Diệp Tín vừa đến gần Diệp Linh, một chiếc xe ngựa từ bên kia chạy nhanh đến, tiếp theo một nam một nữ từ trong buồng xe nhảy ra ngoài, trước sau hướng Long Đằng Giảng Vũ Học Viện cổng vòm đi đến. Hai người bọn họ không để ý Diệp Linh cùng Diệp Tín, chỉ là trực tiếp hướng trong học viện mặt đi. Lúc này Đặng Đa Khiết chui ra buồng xe, mỉm cười nói, Ngũ Điện Hạ, thất công chúa, thật là đúng dịp à. Nam tử kia nhìn về phía Đặng Đa Khiết, khỏe mắt từ Diệp Tín cùng Diệp Linh trên người đảo qua, tiếp theo cười nói, Đặng tỷ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy. Nói còn chưa dứt lời, nam tử kia sắc mặt đại biến, hai mắt trợn tròn, nhìn chăm chú về phía Diệp Tín, ngẩn ngơ, đột nhiên phát ra giống giận, Diệp Tín. Ngươi xuất sinh này còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Đúng là xảo ngộ. Nam tử kia đúng là Thiết Tâm Thánh Nam tử Thiết Nhân Hảo, khi còn bé hầu như mỗi ngày đều cũng bị Diệp Tín bắt nạt, kỳ thực Diệp Tín tuy rằng đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng tính tình cũng không phải như vậy hung hãn tàn bạo, đơn giản là Thiết Nhân Hảo tính tình rất bướng bỉnh, bị khi dễ liền muốn tìm về mặt mũi, sau đó sẽ bị bắt nạt, nữa rút kinh nghiệm xương máu, sau đó sẽ tới, có thể nói là lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, vĩnh viễn không nói thua. Về phần nàng kia thì càng đúng dịp, dĩ nhiên là Thiết Tâm Thánh sủng ái nhất thất công chúa sát hủy thật. Lúc đầu Diệp Tín bị đưa vào thiên tội doanh, chính là bởi vì cường bạo sát hủy thật chưa toại. Khi đó, người người đều sợ Diệp Tín, nhưng tình huống bây giờ liền tuyệt nhiên bất đồng. Đầu tiên Diệp Quan Hải đã không ở, sau đó Diệp Tín vẫn là cái phế vật, có thể bọn họ đều vào Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, đồng thời chiếm được huân bội. Huân bội là một cái tiêu chuẩn, đại biểu cho bọn họ đã trở thành tiên thiên vũ sĩ. Thiết Nhân Hảo, ngươi kia muốn chết tính tình còn không có đổi a? Diệp Tín dùng gần như vô cùng đau đớn giọng nói, ngươi có thể sống tới ngày nay, thật là một cái kỳ tích. Thiết Nhân Hảo tiếng giống giận dữ kinh động qua lại học sinh, nhộn nhịp nghỉ chân, hiếu kỳ hướng nhìn bên này tới. Lúc này, từ lâu chạy tới Long Đằng Giảng Vũ Học Viện Tôn Mị Phương cùng một cái lão giả cũng xuất hiện ở cổng vòng nội, nhìn ra, Đặng gia tại Cửu Đỉnh Thành có không nhỏ lực ảnh hưởng, bằng không thân là viện trưởng một trong Phùng Mở Núi không có khả năng tự mình đem Tôn Mị Phương đưa ra tới. Nhìn bên này giống như xảy ra chuyện, Phùng Mở Núi nghĩ muốn sang đây xem cái đến tột cùng. Nhưng Tôn Mị Phương nhẹ nhàng kéo lại Phùng Mở Núi ống tay áo, lại lắc đầu. Thiết Nhân Hảo càng thêm nổi giận, cất bước liền hướng Diệp Tín đi tới, phía sau thất công chúa sát hủy thật sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước, hiển nhiên là muốn thành lập kia ác ngộng tiểu hồi ức. Ngũ Điện Hạ, ngươi muốn làm gì? Diệp Linh ngăn trở Diệp Tín trước người, quát lớn. Kia Đặng Đa Khiết cùng Thiết Nhân Hảo, sát hủy thật đều là bằng hữu, có thể nàng làm sao có thể đứng ra ngăn lại trận này xung đột. Về sớm đến bên ngoài, mà phụ trách bảo vệ Thiết Nhân Hảo cấm vệ thấy tình huống có chút không ổn, đè xuống trường kiếm theo sát tại Thiết Nhân Hảo phía sau. So sánh với bọn họ, đứng ở nơi đó Diệp Linh cùng Diệp Tín có vẻ thế đơn lực cô. Diệp Linh, chuyện không liên quan ngươi, cút ngay cho ta. Thiết Nhân Hảo quát. Diệp Tín là ta ca, thế nào không liên quan chuyện ta? Diệp Linh đương nhiên sẽ không để cho, nàng song quyền đã nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng phó ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy các ngươi thì cùng chết ta. Thiết Nhân Hảo lộ ra nhe răng cười, thời niên thiếu không biết bị Diệp Tín khi dễ qua bao nhiêu lần, bản thân chí thân muội muội lại suýt nữa gặp Diệp Tín lăng đủ, ở trong lòng hắn, Diệp Tín là tuyệt không có thể tha thứ tử thủ. Ngươi điên rồi. Diệp Linh nhận thấy được Thiết Nhân Hảo đang liều mạng vận chuyển nguyên lực, dị thường sợ hãi, bọn họ đang đứng tại Long Đằng Giảng Vũ Học Viện cửa, Thiết Nhân Hảo lại có thể dám ở chỗ này hành hung. Chỉ là Thiết Nhân Hảo đã triệt để đánh mất lý trí, ngay hắn nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, sắp sửa toàn bộ thả ra ngoài lúc, một tiếng thanh thúy kim thiết vang lên tiếng chuyển tới. Thương. Hắc Phi ngồi xếp bằng ở buồng xe trên đỉnh, trong tay cầm một thanh trường kiếm tà tà chỉ hướng thiên không, kiếm phong còn ở không ngừng rung động, dư âm phóng túng hướng bốn phương tám hướng. Hắc Phi dừng ở trường kiếm trong tay, hắn song đồng dị thường chuyên chú, tràn đầy một loại không hiểu nhiệt tình, thật giống như đang nhìn mình tình yêu cuồng nhiệt tình nhân, một cổ lạnh lẽo khí tức ở chung quanh chậm rãi trang ngập, trường kiếm chậm rãi sáng lên, sau cùng bịt kín một tầng nhạt ánh sáng màu vàng. Đoàn người lúc này trở nên lặng ngắt như tờ, vây xem hầu như đều là Long Đằng Giảng Vũ Học Viện học sinh, tuy rằng tuyệt đại đa số mọi người không có thể rèn luyện ra bản mạng kỹ, cũng không trải qua chiến trường, nhưng cái loại cảm giác này cũng không xa lạ, là sắc ý. Cổng vòm nội chắc Phùng Mở Núi con ngươi co lại một chút, bước đi lại muốn đi về phía trước, nhưng Tôn Mị Phương lại một lần nữa đưa tay kéo hắn lại. Thiết Nhân Hào hung cơ bị hòa tan, bởi vì kiếm minh tiếng chính là hướng hắn mà phát, cảm thụ được sát ý tự nhiên cũng càng dày đặc. Thật lợi hại. Trong đám người một đệ tử thì thào nói. Chắc không được mấy vị viện trưởng đều liều mạng một dạng muốn đem bọn họ mời đến để làm giáo viên. Khác một đệ tử than thở. Hắc Phi tại trước mắt bao người bày ra thực lực của chính mình, cũng chứng minh rồi đồn đại không uổng. Bản mạng kỹ cùng sát chiêu có cách biệt một trời, nhưng loại này kéo lên cũng không phải nhảy mà liền. Nói cách khác đồng nhất loại bản mạng kỹ cũng có sự phân chia mạnh yếu, thả ra bản mạng kỹ lúc nguyên lực cực nhanh vận chuyển, thả ra, sẽ sản sinh chói mắt màn sáng, cấp thấp thời gian màn bảy biện ra bản mạng kỹ bổn nguyên màu sắc, theo bản mạng kỹ lực sát thương cường hóa, màn sáng sẽ biến thành sán lạn màu bạc, chờ đợi tiếp cận lột sắc thành sát chiêu lúc, màn sáng đem từ sán lạn màu bạc chuyển thành màu vàng nhạt. Từ rộng rãi quan điểm nói, chỉ có đạt được cao cấp tiên thiên vũ sĩ mới có khả năng đem bản mạng kỹ rèn luyện thành sát chiêu. Chỉ là có khả năng, đại vệ quốc đạt được tiên thiên vũ sĩ tiến cảnh có không ít, có thể thượng trụ quốc chỉ có mấy cái như vậy. Hắc Phi đã đạt đến trung cấp vũ sĩ cực hạn. Cho nên mỗi cái thế gia bao quát quốc chủ Thiết Tâm Thánh, đều đối Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi coi trọng như vậy, nhiều nhất không vượt lên trước 10 năm, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi cũng có thể thu được thượng trụ quốc cấp chiến lược. Ngươi là Hắc Phi. Thiết Nhân Hào ngược hít một hơi khí lạnh. Hắc Phi không trả lời, hắn vẫn như cũ đang lẳng lặng nhìn trường kiếm trong tay. Thần sắc không dậy nổi tới. Ha ha ha. Cùng lao tử trang. Diệp Tín phát ra tiếng cười to. Tới a. Ngươi trái lại qua đây a. Thiết Nhân Hảo, ngươi hắn sao chính là một cái đồ đê tiện. Ca. Diệp Linh hầu như phải làm chàng ngất đi qua. Hắc Phi đứng ra, có thể đem Thiết Nhân Hảo hù dọa. Đây cũng là tốt nhất kết cục. Ai biết Diệp Tín quần áo lụa là tính tình sẽ vào lúc mấu chốt nhất phát tác. Thiết Nhân Hảo hai mắt đống nhiên trở nên đỏ như máu, mà Hắc Phi cũng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Hắn đi theo Diệp Tín chung quanh trinh giết, sớm dưỡng thành ăn ý, Diệp Tín ý tứ rất rõ ràng, cứ việc xuất thủ, không cần cố kỵ cái gì. Đã như vậy, tựa như loạn cục tới sớm hơn một chút ta, Hắc Phi chưa bao giờ sẽ hoài nghi Diệp Tín mệnh lệnh. Khốn nạn! Thiết Nhân Hảo quả nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Diệp Linh cùng Diệp Tín nhào tới. Chương 23, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Thiết Nhân Hảo cự ly Diệp Tín còn ở 7, 8 mét có hơn, Hắc Phi cũng động. Thân hình hắn thẳng tắp đánh về phía Thiết Nhân Hảo, nguyên lực cấp tốc vận chuyển phóng xuất ra màu vàng nhạt sáng bóng hóa thành một vì sao rơi, phát sau mà đến trước, kiếm quang chính đâm về phía Thiết Nhân Hảo yết hầu. Thiên tội doanh hổ lang tinh duệ, đều là từ thi sơn huyết hải trong đi tới, nhất là quay chúng quanh tại Diệp Tín xung quanh hạch tâm, có các đặc tính, ví như nói 13 độc, trắng cơi ổn, tạ ân mau, hắc phi tàn nhẫn, cái này cũng là bọn hắn có thể để cho Diệp Tín nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Hắc phi một khi động sắc cơ, chỉ biết biến thành một trận mất lý trí giết chóc cơ khí, thẳng tiến không lùi, không có gì có thể ngăn cản hắn. Ngươi dám? Thiết Nhân Hào nằm mơ chưa từng nghĩ đến Hắc Phi dĩ nhiên thật dám động thủ với hắn, chỉ là lúc này lui về sau nữa đã chậm. Thấy kiếm quang che hướng Thiết Nhân Hào, người chung quanh đều đổi sắc mặt, ngay cả Tôn Mị Phương cùng Đặng Đa Khiết cũng giống vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng Hắc Phi không có dùng bản mạng kỹ, nhưng kiếm quang trong cuốn theo đến vạn phu chớ địch khí thế, lấy Thiết Nhân Hào thực lực, căn bản không khả năng đào sinh, cánh mạng hắn đã có thể dùng dây tới tính toán. Đứng ở Tôn Mỹ Phương bên người Phùng Khải Sơn râu tóc không gió tự động, sau đó phát ra gầm lên giận dữ, dừng tay. Hắn đã không để ý tới Tôn Mỹ Phương vừa mới ám hiệu, thân hình cấp hướng giữa không trung, kỳ thực lúc này nếu như Tôn Mỹ Phương có thể chậm qua thần, tuyệt không sẽ đi thêm ngăn cản. Phùng Khải Sơn thân hình nhanh như tia chớp đánh út về phía Hắc Phi cánh, hắn biết mình đã tới không kịp ngăn trở Hắc Phi kiếm quang, chỉ có thể trực tiếp đi công kích Hắc Phi. Hy vọng có thể khiến Hắc Phi kiếm quang chậm lại vừa chậm. Làm càn. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín sát hủy thật phát ra tiếng thét chói tai, nàng chợt vung lên ống tay áo đột nhiên giấy lên hừng hực hỏa quang, tiếp theo nàng thân hình lướt trên, tại chỉ mảnh treo chuông chi tế chắn Thiết Nhân Hảo trước người, trong ánh lửa lộ ra một con bàn tay khổng lồ, chính chụp vào Hắc Phi kiếm quang. Oanh. Kiếm quang diệt vong, Hắc Phi liên tiếp lui về phía sau ra vài bước, mới đứng vững thân hình. Phụt ra ngọn lửa có không ít dính vào trên người hắn, loại này hỏa diễm có vẻ rất đặc thù, tựa hồ rất khó dập tắt, ngay Hắc Phi trên y phục bốc cháy lên. Không sai. Hắc Phi nhàn nhạt nói, hắn lần nữa vận chuyển nguyên lực, cấp tốc chấn động màu vàng nhạt màn sáng cuốn qua toàn thân, ngọn lửa cấp tốc dập tắt. Bản mạng kỹ. Thất công chúa dĩ nhiên rèn luyện ra bản mạng kỹ. Xem náo nhiệt trong đám người sinh ra xôn xao. Đó là cái gì bản mạng kỹ? Thật lợi hại. Lại có người kêu lên. Lợi hại hơn nữa cũng không được. Hắc Phi xa không có sử xuất toàn lực. Vừa mới Hắc Phi cũng không có sử xuất bản mạng kỹ, chính là một cái Thiết Nhân Hảo, không đáng hắn toàn lực ứng phó, cho nên từng trải hơi chút phong phú những người này, đều hiểu đến tuột cùng, không có khả năng xem trọng sát hủy thật. Lúc này Thiết Nhân Hảo sẽ không dám cậy mạnh, thất tha thất thểu lui về phía sau, phía sau cấm vệ đám đồng thời rút đao ra kiếm, như ong vỡ tổ xông lên trước, đem Thiết Nhân Hảo che chở tại ở giữa. Nhiều người bắt nạt ít người sao? Đừng nóng nội, tính ta một người. Tiết Bạch Kỵ tràn đầy tiếng nói, ngay sau đó, hắn hướng bước về phía trước một bước, chỉ là một bước liền vượt qua Hắc Phi, vẫn như cũ bình tĩnh ánh mắt rơi vào những thứ kia cấm vệ trên người. Một đoàn màu vàng nhạt màn sáng tại Tiết Bạch Kỵ trên người lóe ra, tại đây trong nháy mắt, người chung quanh đều sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Tiết Bạch Kỵ thân hình không hiểu hóa thành một cái cự nhân, chính trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống bọn họ. Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Cựu Đỉnh Thành, là Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện. Phùng Khải Sơn giận dữ hét, kỳ thực hắn cũng không nghĩ thật cùng Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi trong bất kỳ một cái nào động thủ, vừa mới thấy sát hủy giải thích chân thật chính xác phóng xuất bản mạng kỹ, Hắc Phi kiếm quang đã diệt vong, hắn liền lập tức rút tay về. Sát hủy thật sắc mặt tái nhợt, thân thể một bên run một bên chậm rãi lui về phía sau lại đến, lúc này đây giao thủ đối với nàng mà nói là khó có được lịch lãm, để cho nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Cựu Đỉnh Thành mỗi cái thế gia, bao quát phụ vương Thiết Tâm Thánh, đều nặng như vậy coi bọn họ. Nàng toàn lực ứng phó, càng phóng xuất ra bản mạng kỹ, cũng chỉ là chặn Hắc Phi kiếm quang mà thôi, nếu như Hắc Phi cũng đồng dạng thả ra bản mạng kỹ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Phi căn bản không để ý Phùng Khải Sơn, hắn chậm rãi nhấc tay trường kiếm trong tay, điểm hướng sát hủy thật, trở lại. Hắc Phi sát tính tuy rằng rất nặng, nhưng không phải người ngu, hơn nữa Thiên Tội Doanh thành viên trung tâm phối hợp một mực rất ăn ý, Tiết Bạch Kỵ cũng muốn xuất thủ, cũng che ở trước mặt hắn, tựa hồ tùy tính mà đến động tác, cất giấu nội dung phong phú đối thoại. Tiết Bạch Kỵ đang nói, ngươi có tật xấu a? Đại nhân ý tứ là cho ngươi hù dọa hắn một chút, ngươi đùa thật a? Hắc Phi trả lời là, ta trêu chọc một chút bọn họ mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Hắn dùng trường kiếm chỉ hướng sát hủy thật, nhưng không có tiến công, chỉ là làm cho đối phương bản thân qua đây, mà sát hủy thật cơ trí hết sức, loại này trước mắt làm sao có thể đến gần Hắc Phi? Trắng cưới, Hắc Phi, các ngươi! Diệp Linh thét lên, phát sinh trước mắt sự tình thật quá mức điên cuồng. Thấy Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi tựa hồ thờ ơ, nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, xoay người bắt lại Diệp Tín Ý Lĩnh, ca, để cho bọn họ ngừng tay. Ha 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 ha. Diệp Tín phát ra quyến tiếng cười điên cuồng, sợ rồi sao? Không gọi hoán. Thiết Nhân Hảo a Thiết Nhân Hảo, tự ngươi nói ngươi là không phải là cái đồ đê tiện. Lao tử không chiêu ngươi không trêu cho ngươi, cần phải muốn lên tới cắn người, đánh ngươi một hồi ngươi mới thành thật. Quên đi, không cần thiết cùng gấu túi không chấp nhận, trở về a. Nghe được Diệp Tín nói, Tiết Bạch Kỵ lập tức dẹp loạn nguyên lực, Hắc Phi cũng đem mình trường kiếm chậm rãi thu nhập trong vỏ kiếm, hai người tựa như cái gì chưa từng phát sinh qua mở dạng, chậm rãi đi trở về. Phùng Khải Sơn thật dài thở dài ra một hơi thở, mà Sát Hủy Thật lúc này mới phát hiện phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Thiết Nhân Hào một câu lời cũng không dám nói, rất sợ lại một lần nữa chọc cho Diệp Tín phát điên, chỉ bất quá hắn trong mắt hận ý buộc phát sâu nặng. Diệp Tín vẻ mặt ngạo kiều chắp tay sau lưng, dùng căm một điểm, lười biếng nói, đi, Tiểu Linh Nhi, chúng ta đi vào. Trên thực tế Diệp Tín cũng không sẽ cùng người làm khí phách chi tranh, kia thuần túy là tiểu hài tử cho chơi, vấn đề ở chỗ hắn trước đây chọc hạ cửu ra nhiều lắm, nếu như không quyết định thật nhanh làm ra nhất hung tàn, sắc bén nhất phản kích, sau này sẽ có vô số con ruồi vây quanh hắn, khó lòng phòng bị, như vậy cho dù hắn tính toán lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng phải bại lộ bản thân chân chính thực lực. Cho nên nhất định phải lập uy. Hắn ngay cả Ngũ Vương Tử Thiết Nhân Hảo cũng dám giết, những tên kia liền muốn ước lượng một chút đầu mình có đủ hay không cứng rắn. Đi ra vài bước, Diệp Tín tầm mắt không để cho người chú ý từ Phùng Khải Sơn trên người sẽ qua, có chút cổ quái. Từ bị Trung Quỳ chiếm trước nguyên phủ sau khi, hắn phát hiện mình nhiều hơn một loại thấy rõ năng lực, có thể đại khái phân rõ vũ sĩ thực lực, có thể cùng nguyên hồn có quan hệ, Trung Quỳ có thể hấp thu nguyên hồn, như vậy hắn tự nhiên có thể cảm ứng được nguyên hồn mạnh yếu. Phùng Khải Sơn mới có thể đúng lúc ngăn trở Hắc Phi. Nếu như không có Phùng Khải Sơn, hắn cũng sẽ không để cho Hắc Phi xuất thủ, vạn nhất Hắc Phi hung tính quá thật làm thị Thiết Nhân Hảo, sự tình thì phiền toái. Thế nhưng, Phùng Khải Sơn không có toàn lực xuất thủ, tựa hồ cũng không muốn ngăn trở trận này bi kịch, vì sao? Cái này cùng Phùng Khải Sơn địa vị, trận doanh không tương xứng. Đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng quát, chuyện gì xảy ra? Diệp Tín nghiêng người hướng tiếng quát truyền đến phương hướng nhìn lại, phương xa xuất hiện một cái kỵ sĩ kia ăn mặc đại đỏ sắc nhuyễn giáp. Nhìn qua phi thường thấy được, Diệp Tín đột nhiên meo lại mắt, khỏe miệng lộ ra lướt một cái vui vẻ. Chỉ chốc lát, kỵ sĩ kia đã lướt đến phụ cận, thả người nhảy xuống chiến mã, tầm mắt nhất chuyển, rơi vào Diệp Tín trên người, lúc này trở nên trợn mắt hốt mồm, sau đó đột nhiên bộc phát ra tiếng cười to, cất bước hướng Diệp Tín đi tới, Tiểu Tín. Lại là ngươi. Ha ha ha. Tam ca, luôn luôn có mạnh khỏe. Diệp Tín cười hì hì nói. Không được, thiếu ngươi, chúng ta làm gì đều hiểu được thật là không có hứng thú. Kỵ sĩ kia đi tới Diệp Tín trước người, một quyền liền đập hướng Diệp Tín vai. Diệp Tín không hề động, ngay quyền phong sắp sửa tiếp xúc Diệp Tín vai lúc, kỵ sĩ kia phản ứng kịp, vội vàng thu tay lại, nhẹ nhàng tại Diệp Tín vô vô lên bả vai. Cứ thật. Tam ca, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thay bọn họ xuất đầu giáo huấn ta đây. Diệp Tín lộ ra cười khổ. Thay bọn họ xuất đầu. Giáo huấn ngươi. Kỵ sĩ kia mở to hai mắt, nói gì vậy? Ta hẳn là thay ngươi xuất đầu mới đúng, hắc. Cũng bởi vì ngươi, ta đều nhớ không rõ bị phụ vương đánh nhau bao nhiêu lần. Từ kỵ sĩ kia xuất hiện sau khi, giữa sân trở nên lặng ngắt như tờ, nếu như nói Diệp Tín tại Cựu Đỉnh Thành còn có chỗ dựa vững chắc nói, chính là kỵ sĩ kia. Thiết Tâm Thánh có hai phi, một cái là Đặng Phi, một cái là Hàn Phi, Đặng Phi dục có con trai thứ hai bốn nữ, cậu bé trong lão đại gọi Sát Quan Thiên, lão ngũ chính là Thiết Nhân Hảo, Sát Quan Thiên tư chất thật tốt, cũng rất được Thiết Tâm Thánh sủng ái, bất quá hắn sớm đi Thanh Vân Tông tu hành, không hỏi thế tục, Hàn Phi chỉ có một hài tử, chính là Tam Vương tử Thiết Thư Đăng. Thiết Thư Đăng từ nhỏ bất hảo, cùng Diệp Tín tốt vô cùng, cộng thêm mấy cái khác thế gia hài tử, tạo thành bản thân tiểu tập đoàn, bất kể là đánh nhau ẩu đả, còn là uống rượu chơi đùa, luôn luôn xuống lại, như hình với bóng, có thể về sau Diệp Tín bị đánh vào thiên tội doanh, Thiết Thư Đăng cũng bị Thiết Tâm Thánh đau đánh cho một trận, hầu như tươi sống đánh chết, từ đó về sau liền thay đổi triệt để, ngắn 4 năm thời gian, liên tiếp đột phá bình cảnh, rèn luyện ra bản mạng kỹ, lại lấy được Long Đang giảng Vũ Học Viện tứ cấp ngân bội, được khen là Cựu Đỉnh Thành trẻ tuổi trong đệ nhất cao thủ. Tuy rằng cùng là Thiết Tâm Thánh hài tử, nhưng Thiết Thư Đăng cùng Thiết Nhân Hảo tính cách bày biện ra hai loại cực đoan, Thiết Nhân Hảo từ trước đến nay hung tàn hiếu chiến, mà Thiết Thư Đăng tính cách phi thường trượng nghĩa, có hiệp khách làng gió, nhất là thay đổi triệt để sau khi, đối nhân xử thế lễ độ có tiết, rộng lượng khiêm lượng, rất được người ưa thích, hầu như thành công nhận vương chữ, chỉ là Thiết Tâm Thánh còn không có văn bản rõ ràng chiều cáo mà thôi. Luận tướng mạo, Thiết Thư Đăng cũng so Thiết Nhân Hảo mạnh hơn nhiều, hắn có Ngọc Thụ Lâm Phong chi tư, bây giờ cùng Diệp Tín tương đối mà đứng, làm cho một loại nhất thời ngọc bày ra, bất tương sản sản như nhau cảm thụ. Đương nhiên, tại trong lòng mọi người, Thiết Thư Đăng là trước sau như một, mà Diệp Tín thì thuộc về bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa mặt hàng. Thấy Thiết Thư Đăng xuất hiện, Phùng Khải Sơn, Tôn Mị Phương đám người cuối cùng cũng triệt để yên tâm, có Thiết Thư Đăng tại, tuyệt không sẽ cho phép Thiết Nhân Hảo công kích Diệp Tín, cũng sẽ không cho phép Diệp Tín phát điên, xông hạ ngập trời đại họa. Thế nào? Ở đây không khí có vẻ là lạ. Thiết Thư Đăng quét mắt một vòng, nhìn về phía Diệp Linh, "Tiểu Linh Nhi, ngươi sắc mặt không đúng à, là có người hay không bắt nạt các ngươi?" Chương 24, nhiệt huyết Diệp Tín. "Tam điện hạ, ta không có chuyện." Diệp Linh miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. "Gọi Tam ca." Thiết Thư Đăng cười nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, tổng không đổi được. Không đợi Diệp Linh trả lời, một cái âm u thanh âm chuyển tới, "Tam ca, ngươi có thể thấy Diệp Linh, lại nhìn không thấy ta sao?" Thiết Thư Đăng chậm rãi xoay người, nói chuyện đúng là Thiết Nhân Hảo, hắn nhíu nhíu mày, tự nhiên thấy được, thế nào? Tìm ta có chuyện gì? Chuyện gì? Thiết Nhân Hảo hít một hơi dài, sau đó quát, Diệp Tín muốn giết ta. Thiết Thư Đăng hơi có chút giật mình, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tín. Diệp Tín nhún vai, Tam ca, cái này cũng không nên trách ta, ta và Tiểu Linh Nhi vốn là muốn vào học viện, kết quả đụng phải người này, hắn hô đánh hô giết liền hướng về phía ta tới rồi, cho nên ta khiến ra tướng hơi chút dạy dỗ hắn một chút. Người nói bậy. Thiết Nhân Hảo giận dữ hét. Trên thực tế Thiết Nhân Hảo có đầy đủ lý do giống giận, vậy làm sao là hơi chút giáo hấn. Căn bản là khiến Hắc Phi giết chết hắn, nhưng, muốn cùng Diệp Tín tranh cãi lưỡi, hắn còn kém đến quá xa quá xa. Thiết Nhân Hảo a Thiết Nhân Hảo, ta vốn cho là ngươi tuy rằng rất không nói lý, hung tàn bá đạo, nhưng tóm lại là một cái chiến sĩ, lại không nghĩ rằng, ngươi có thể vô sỉ đến loại này hoàn cảnh, vừa đã làm sự liền muốn chống chế sao. Ngươi chống chế được. Diệp Tín lộ ra vẻ trâm trọng. Có phải là ngươi hay không trước muốn đi qua giết ta, Tiểu Linh Nhi che ở phía trước ta, ngươi nói khiến hai chúng ta cùng chết, đúng không? Ngươi đánh rắm. Thiết Nhân Hảo suy nghĩ có chút chuyển không tới cong, hắn hoạch tâm luận cứ là Diệp Tín sai sử ra tướng nỗ lực mưu sát hắn, mà Diệp Tín lại đem luận cứ kéo đến rồi ai động thủ trước vấn đề thượng, khiến hắn nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại. Nhiều người nhìn như vậy đây, Thiết Nhân Hảo, ngươi còn nghĩ ngụy biện. Diệp Tín nói, tiếp theo hắn quét mắt một vòng, các vị bạn học. Ta biết được ta Diệp Tín cùng tên kia không sai biệt lắm, cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không thể bởi vì ta không phải là người tốt liền có thể tùy ý đổi trắng thay đen a. Ta vốn là muốn vào học viện, có thể hắn hết lần này tới lần khác vọt ra, hô đánh hô giết, ta đương nhiên muốn tự vệ. Vây xem các học sinh bàn luận xôn xao, sự thực quả thực như vậy, bọn họ đều là nghe được Thiết Nhân Hảo giống giận mới vây đi lên. Ngươi! Ngươi ngươi! Thiết Nhân Hảo nội tâm dị thường tức giận, Diệp Tín dùng tự mình hại mình phương thức, đem hắn cũng kéo hạ thủy, hai cái đều không phải là người tốt lành gì. Vậy dĩ nhiên đều là người xấu, vấn đề ở chỗ, Diệp Tín tiếng xấu lan xa, có thể hắn Thiết Nhân Hảo là muốn làm từng cái một lừng danh nam nhi, làm sao có thể cùng Diệp Tín làm bạn. Ta lại nói một cái nhất trắng ra đạo lý, không sai, ta Diệp Tín trước kia là đã làm rất nhiều chuyện xấu, có thể khi đó gia phụ còn ở, ta có chỗ dựa vững chắc, tự nhiên nếu so với khác hải tử tinh quái một ít, ta biết được tính là ta chọc hạ thiên đại tai họa, gia phụ cũng biết nghĩ biện pháp bảo vệ ta. Diệp Tín dừng một chút, trên mặt xuất hiện nồng đậm đau thương, nhưng bây giờ ta có cái gì? Diệp gia còn có cái gì? Thấy đường đường ngũ điện hạ, ta vốn là muốn đi trốn. Không thể trêu vào a, có thể hắn hết lần này tới lần khác không buông tha ta, ta có thể làm sao? Nghe được Diệp Tín lời nói này, xung quanh các học sinh đều động dung. Diệp Tín trước đây tuy rằng khi dễ qua rất nhiều người, nhưng cùng bọn chúng không quan hệ, thống hận Diệp Tín phần lớn đều là thế gia con em quyền quý, đều là một cái vòng trong. Bởi vì không quan hệ, những học sinh này đối Diệp Tín chán ghét chi tình cũng không tính rất nặng. Hiện tại Diệp Tín lần nữa sử dụng tự mình hại mình phương thức, đem mình hình dạng thành chó nhà có tang, lại mang ra lang xoáy Diệp Quan Hải. Trong nháy mắt liền cái búng bọn họ đồng tình. Dù sao tất cả đại vệ quốc quốc người đều biết, Diệp Quan Hải đã từng lập được rất nhiều chiến công, nếu như không có Diệp Quan Hải, có thể đại vệ quốc đã sớm không tồn tại nữa. Thiết Nhân Hảo sắc mặt trở nên cứng lên, hắn chỉ số thông minh cùng hắn vũ lực thành tuyệt đối phát triển trái ngược, không chỉ là những học sinh kia bị thuyết phục, ngay cả hắn cũng lâm vào Diệp Tín ăn khớp bên trong, không sai a Diệp Tín đều như vậy đáng thương, còn muốn đi giao hơn hắn, có đúng hay không quá phận một điểm. Không đúng không đúng. Đến sau cùng Thiết Nhân Hảo chợt tỉnh ngộ, tuyệt đối không thể khuynh hướng Diệp Tín, không đợi hắn nói chuyện, Diệp Tín tiếng hô đã truyền tới. Nhưng, thỉnh chớ quên, ta là Diệp Tín. Trên người ta chảy Diệp ra máu. Diệp Tín dùng lực vỗ bản thân trong ngực, giận dữ hét, ta biết được ta sai rồi, thật xin lỗi các ngươi, cho nên ta ẩn núp ngươi, để cho ngươi, nhưng nếu như ngươi không dứt, chính là muốn cùng ta không qua được, ta đây chỉ có thể liều mạng với ngươi đến cùng. Chó nóng này còn có thể nhảy tường, cùng lắm thì lấy mệnh đền mạng. Ai sợ ai? Nói cho cùng. Có học sinh đột nhiên kêu lên. Không sai, có cốt khí. Đây mới là người đàn ông sao. Xung quanh các học sinh la hét ầm ĩ đứng lên, kỳ thực bọn họ cũng không phải cho Diệp Tín mặt mũi, mà là vì cấp cho đại vệ quốc đã từng chiến thần một phần đến từ ở sâu trong nội tâm tôn kính. Thiết Nhân Hào lần nữa phát bối rối, tình huống gì? Nếu như đổi thành Tam Điện Hạ Thiết Thư đang vung tay hô to, thắng được những này nhiều người hô ứng, còn loại bình thường, Diệp Tín tính là vật gì? Diệp Linh trong mắt nổi lên lệ quang, chăm chú nhìn Diệp Tín, nàng cũng bị cảm động. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi như lão tăng nhập định kiểu không núp đích, bất quá bọn hắn trong lòng đã nghẹn đầy vui vẻ, lúc đầu Diệp Tín mới vừa vào thiên tội doanh, là có thể đem bọn họ hù được xoay quanh, muốn cùng Diệp Tín đấu võ mồm, thuần túy là muốn chết. Thiên tội doanh mỗi một cái vũ sĩ đều tin tưởng, Diệp Tín đầu lưỡi để được với mấy vạn tinh binh, Quỷ Tiên Sinh cũng từng lời nói đùa qua, muốn giết Diệp Tín. Rất đơn giản. Hơi đi tới liều mạng thả ra bản mạng kỹ là tốt rồi, nghìn vạn không thể để cho Diệp Tín mở miệng, một khi khiến Diệp Tín đã mở miệng, như vậy tình thế đi hướng sẽ trở nên dị thường hoang đường kỳ quái mà lại không thể ngăn trở. Ngươi hắn sao câm miệng cho ta? Thiết Nhân Hảo hợp lực kêu lên. Nên câm miệng là ngươi. Thiết Thư đang không chút khách khí quát dẹp đường, nghe xong lâu như vậy, hắn cũng minh bạch chuyện đã xảy ra, hơi trầm ngâm một chút, nghiêng đầu đối Diệp Tín nói, Tiểu Tín, ngươi là lúc nào trở về? Ngày hôm qua. Diệp Tín nói, hôm nay tới Long Đẳng giảng vũ học viện làm cái gì? Thiết Thư đang lại hỏi, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tiến học viện tu hành. Diệp Tín sục sôi lừng lấy tâm tình cuối cùng cũng bình phục một chút, hắn dùng run nhẹ nhẹ thanh âm nói, ta biết được ta tư chất không cách nào tu hành, nhưng không cam lòng ai cho nên sau cùng nghĩ đếm thử một chút, có thể thật biết có kỳ tích phát sinh cũng nói không chính xác. Người khác hoàn hảo nói, một bên Đặng Đa Khiết chỉ cảm thấy tượng nuốt con rồi một dạng ác tâm muốn nói. Buổi sáng sự tình rõ ràng ở trước mắt, Diệp Tín lúc đó thế nhưng không nghĩ tới Long Đằng giảng vũ học viện, sau cùng bức bách Đặng Xảo gánh áp lực, mới phải gật đầu, hiện tại lại còn nói được như vậy đường hoàng. Có thể hay không nữa vô sỉ một ít. Hôm qua mới trở về, hôm nay muốn vào học viện, sau đó liền gặp phải ngũ đệ. Thật đúng là xảo a. Thiết Thư đang lộ ra vui vẻ, chỉ là hắn dáng tươi cười có chút lạnh, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thiết Nhân Hảo, ngũ đệ, các ngươi là từ bên kia qua đây. Thiết Nhân Hảo còn đang tàn bạo nhìn chằm chằm Diệp Tín, căn bản không chú ý Thiết Thư đang nói gì đó, bên cạnh sát hủy thật gật đầu nói, là, tam ca. Cái này quá có ý tứ. Thiết Thư đang chậm rãi nói, các ngươi có thể từ cửa hông tiến vào học viện sao? Bên kia có hai cái cửa hông đây, vì sao nhất định phải tới cửa chính? Sát Hủy thật mật người, Đặng tỷ khiến chúng ta tới cửa chính, nói có chuyện gì phải thương lượng. A Thiết Thư đang kéo dài tiếng, tiếp theo vừa nhìn về phía Đặng Đa Khiết. Đặng Đa Khiết vạn không nghĩ tới ở nơi này mấu chốt bị vạch trần, có vẻ có chút chân tay luôn cuống, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Biểu tỷ, nguyên lai là ngươi làm tốt lắm sự. Diệp Linh mỗi chữ mỗi câu nói, nàng giọng điệu đã lạnh giá tới cực điểm. Diệp Linh vốn là rất thông minh, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là vô tình gặp được vừa khớp, bây giờ nghe Thiết Thư đang truy hỏi, lập tức xem thấu chân tướng. Tiểu Linh Nhi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đặng Đa Khiết cau mày nói. Nguyên lai như vậy a, là Đặng gia tiểu thư muốn dạy dỗ Diệp Tín, bản thân lại không có phương tiện xuất thủ, liền đem Ngũ Điện Hạ đi tìm tới. Xung quanh có học sinh thấp giọng nói. Cao. Đúng là Cao. Có người phụ hòa nói, Ngũ Điện Hạ cùng Diệp Tín có thủ, nghĩ mượn đao giết người, không có so Ngũ Điện Hạ thích hợp hơn. Ngũ Điện Hạ cùng Diệp Tín có cái gì thủ? Khác một đệ tử hỏi. Ngươi là thật không biết còn là giả không biết? Ta tiến học viện mới 2 năm đều biết, nghe nói Ngũ Điện Hạ khi còn bé hầu như mỗi ngày cũng bị Diệp Tín đánh đây. Dám đánh Ngũ Điện Hạ? Điên rồi sao? Ta không điên, ngươi trái lại mù, vừa mới sự tình không thấy được. Ha ha. Khi đó Lang Soái còn ở, quốc chủ đương nhiên cấp cho Lang Soái vài phần mặt mũi. Xung quanh tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, Đặng Đa Khiết sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, nàng lúc này đây coi như là mang lên tảng đá đập bản thân chân, bại lộ bản thân không nói, còn đắc tội Thiết Nhân Hảo cùng Sát Hủy Thật, ai muốn ý tự nhiên bị người lợi dụng. Bên trong học viện Tôn Mỹ Phương sắc mặt cũng thật không tốt xem, nhưng nàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp, lại không dám lung tung xuất đầu, chỉ có thể núp ở phía xa. Có vài người à, tự cho là có điểm tâm cơ, liền có thể đem người trong thiên hạ làm hầu đùa giỡn. Thiết Thư đang cười lạnh nói, sống được tuổi tác đều không sai biệt lắm, học đồ vật cũng giống vậy, ai có thể so với ai khác thông minh nhiều ít. Ha ha, lần trước đã khiến phụ vương thượng làm bị lừa, thế cho nên gây thành thảm họa, thế nào? Còn nghĩ chơi nữa một lần thủ đoạn nhỏ sao? Một thân đang khinh, nó tâm làm giết. Nói xong lời cuối cùng, Thiết Thư đang đã là thanh sắc câu lệ, Đặng Đa Khiết thân thể không tự chủ được run rẩy, có thể nàng tuyệt đối không thể mở miệng. Lúc này đây lợi dụng Thiết Nhân Hào đi đối phó Diệp Tín, coi như việc nhỏ, tính là khiến trong cung đã biết, cười một cái, nói tiểu hài tử luôn luôn hành động theo cảm tình, cũng liền đi qua, nhưng Thiết Thư đang không có nói rõ sự kiện kia, một khi hiện rõ giữa ban ngày, vô cùng có khả năng diễn biến thành huyết quang thai hương. Tiểu Tín, không muốn phản ứng bọn họ, chúng ta đi vào. Thiết Thư đang nói, tiếp theo lấy tay nắm ở Diệp Tín vai. Tam Điện Hạ. Phùng Khải Sơn tiến lên đón. Phùng Viện Trưởng, ta còn không có kết nghiệp. Vẫn là học viện học sinh, cái này Điện Hạ thì không dám. Thiết Thư đang vội vàng nói. Điện Hạ gây giết lão hủ. Phùng Khải Sơn than thở, chỉ là. Điện Hạ hẳn là trong quân đội hiệu lực, tại sao trở lại? Chương 25, Đại Thắng. Ta là tới cho phụ vương báo tin. Thiết Thư đang cười cười, trải qua mấy năm tôi luyện, hắn đã là một cái rất có lòng dạ trẻ tuổi tuấn tài, chẳng qua nhớ tới chuyến này mục đích, giữa hai lông mày vẫn không tự chủ được nổi lên vẻ vui. Là tin tức gì? Phùng Khải Sơn hiếu kỳ hỏi. Thiết Thư đang hít một hơi dài, hắn tầm mắt tại đám người chung quanh trong chậm rãi tạo động đến, đột nhiên tăng lên thanh âm, ta nói cho mọi người một cái tin tức tốt, Ngụy Soái đã lớn bại Tiêu Ma Chỉ, hoàn toàn chiếm lĩnh Thái Tuế Nguyên nơi hiểm yếu. Đoàn người trở nên đặc biệt an tĩnh, không sai biệt lắm qua mấy hơi thở thời gian, lại oanh địa một tiếng nổ tung. Cái gì? Ngụy Soái thắng? Thật thắng? Ha ha. Ngụy Soái quả thật là càng già càng dẻo dai a. Lợi hại lợi hại. Mọi người nói Tiêu Ma Chỉ là chín quốc đệ nhất chí tướng, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, căn bản không phải Ngụy Soái đối thủ a. Diệp Tín hơi biến sắc mặt, cùng xung quanh nhảy cẫng hoan hô đoàn người tạo thành tươi sáng đối lập, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể mô phỏng theo người khác thanh âm, biểu tình còn có động tác, chỉ bất quá, lúc này Diệp Tín đã thoát khỏi ăn chơi chắc táng tâm lý, biến thành thiên tội sát thần, hắn có việc lớn muốn tự hỏi, không có tinh lực bận tâm những này mảnh cảnh cuối Diệp Đông Tây. Thiết Thư đang ánh mắt rơi vào Diệp Tín trên người. Khẽ thở dài một cái, hắn biết được Diệp Tín vì sao mất hứng, Thiên Lang quân thống soái Diệp Quan Hải cùng Tiêu Ma Chỉ chống lại vài chục năm, song phương lẫn nhau có thắng bại, chưa từng biện pháp triệt để đánh bại đối phương, đổi thành Ngụy quyền thống lĩnh đại Triệu quốc quân đội, nhanh chóng như vậy liền thắng được đại thắng, Diệp Quan Hải vinh quang tự nhiên muốn ảm đạm rồi rất nhiều. Chẳng qua, hiện tại hắn không có biện pháp đi an ủi Diệp Tín, Thiết Thư đang lần nữa hít một hơi dài, trang bất hủ hổ đầu quân toàn tuyến tan tác, Tiêu Ma Chỉ ma quân cũng giống vậy tổn thất thảm trọng. Từ ta ly khai Thái Tuế Nguyên nơi hiểm yếu cho tới hôm nay không sai biệt lắm có hơn 10 ngày, hiện tại Ngụy Soái đại quân hẳn là đã tới gần Linh Đỉnh. Vâng! Đoàn người vang lên lần nữa tiếng hoan hô, từ Tiêu Ma chỉ ngang trời xuất thế sau khi, đại vệ quốc một mực bị đánh ép tới không thở nổi, sau cùng Diệp Quan Hải phải binh đi hiểm chiêu, vòng qua Thái Tuế Nguyên nơi hiểm yếu mạnh mẽ tiến công Kim Sơn, kết quả bại vong tại dị quốc, Thiên Lang quân đoàn cũng là sụp đổ, đại vệ quốc các võ sĩ đã cực kỳ lâu không có như vậy vui vẻ qua. Phùng Khải Sơn nét mặt già nua cũng cười nở hoa, sau đó hắn nói khẽ với Thiết Thư Lăng nói, Tam Điện Hạ, đi theo ta, ta có một số việc muốn hỏi một câu. Thiết Thư Lăng gật đầu, tiếp theo xoay người lại đối Diệp Tín lớn tiếng nói, Tiểu Tín, ngươi chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Phùng Khải Sơn cùng Thiết Thư Lăng đi vào Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, Diệp Tín đột nhiên cất bước hướng xe ngựa đi đến, từ Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi bên cạnh đi qua lúc, hắn nhẹ giọng nói, đi theo ta. Diệp Tín trước một bước chui vào buồng xe. Diệp Linh một mực đang quan sát Diệp Tín, thấy vậy tình huống cũng muốn theo sau. Ai biết sau cùng lên xe Hắc Phi lấy tay đóng cửa xe lại, nàng phải ngừng thân hình. Đối giữa sân mọi người tới nói, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi liều lĩnh phải bảo vệ Diệp Tín, là chuyện đương nhiên, bọn họ là Diệp gia gia tướng, mà Diệp Tín là Diệp Quan Hải duy nhất con trai trưởng, không nghe Diệp Tín vậy muốn nghe ai. Mặc dù có phạm thượng hiểm nghi, nhưng bọn hắn trung thành có thể rõ ràng mặt trời. Chỉ có Diệp Linh trong lòng tràn đầy hồ nghi, bởi vì Diệp Tín phản nhà lúc Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đối Diệp Tín thái độ rất đạm mạc, vừa qua một ngày, vì sao biết phát sinh lớn như vậy biến hóa? Đại nhân, nháo lớn như vậy không tốt lắm đâu. Tiết Bạch Kỵ thấp giọng nói, cũng không biện pháp, không để cho bọn họ một điểm đau khổ, con rồi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Diệp Tín chân mày đã vo thành một nắm. Đại nhân, thế nhưng có gì không ổn? Hắc Phi hỏi. Diệp Tín trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, Tiêu Ma chỉ muốn giết ta. Cái gì? Hắc Phi thất kinh. Đại nhân, ngươi, ngươi là làm sao biết? Tiết Bạch Kỵ cũng vì tin tức này mà kinh hãi. Nói mấy câu nói không được. Diệp Tín lắc đầu, hắn lần nữa rơi vào trong trầm tư, một lúc lâu, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta sắp tới muốn về Cựu Đỉnh Thành tin tức, các ngươi có từng nói với người ngoài? Không có. Tiết Bạch Kỵ chần chờ một chút, ta và Mực Diễn, Tạ Ân nhắc qua. Ta nói với Quỷ Tiên Sinh. Hắc Phi nói. Diệp Tín không nói. Trong buồng xe không khí không hiểu trở nên trầm trọng. Một lát sau, Hắc Phi có chút không nén được tức giận, hạ giọng nói, đại nhân, chẳng lẽ là chúng ta bên trong có? Hắc Phi rất không muốn nói, nhưng lại phải hỏi, chỉ có mấy người bọn hắn biết được Diệp Tín hành tung, kia Tiêu Ma chỉ lại là làm sao biết? Điều này đại biểu đến tại bọn họ bên trong có gian tế. Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Tín cười cười, tại lần thứ nhất đánh Kim Sơn thời điểm, ta chỉ biết tất cả huynh đệ đều dựa vào được, bằng không chỉ bằng chúng ta 3.000 người. Làm sao có thể đánh cho Hạ Kim Sơn? Vậy kỳ quái, Tiêu Ma chỉ từ nơi nào biết được tin tức? Tiết Bạch Kỵ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm một từ xa trường trong đi tới vũ sĩ, thống khổ nhất sự tình chớ quá với cũng bị vai chiến đấu huynh đệ buôn bán, mà Diệp Tín dám đánh cam đoan, hiển nhiên từ lâu chú ý tới, chứng minh các huynh đệ còn là đáng tin. Ta tới Cựu Đỉnh Thành trước khi, đi tìm qua Thu Giới Sát, sắp tới binh phủ, sau đó lại đi tìm mấy cái lao tướng quân. Diệp Tín nói, làm sao có thể? Hắc Phi có chút không dám tin tưởng Diệp Tín nói, Thiên Lang quân đoàn lao tướng đều là sớm liền theo Lang Soái, bọn họ. Ngay trong bọn họ có nội gian. Khẳng định có. Diệp Tín cười lạnh nói, kỳ thực đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, ta sợ nhất là Tiêu Ma chỉ một mực bất động sẽ không có kẽ hở, chỉ cần hắn động, tất không thể miễn muốn lưu lại vết tích. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đều nói không ra lời. Cái này cũng chứng thực ta một cái suy đoán. Diệp Tín phong thả nói. Phụ soái thực lực là cao hơn Tiêu Ma chỉ, nhưng Thủy Trung cầm Tiêu Ma chỉ không có biện pháp, ha ha. Thật là nguy hiểm a. May mà phụ soái một mực không thích nhu lợi, hắn am hiểu nhất là nâng đường đường chính chính chi sư, đường đường chính chính đối địch, nếu như cùng Tiêu Ma chỉ đấu tính, chỉ sợ sớm đã thất bại. Đại nhân, ngươi là nói Lang soái tất cả kế hoạch, đều không thể gạt được Tiêu Ma chỉ. Tiết Bạch Kỵ mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có như vậy một cái nội gian. Tiêu Ma chỉ đối Thiên Lang quân đoàn động tác tự nhiên là thấy rõ. Diệp Tín nói. Lao giả kia là ai? Hắc Phi tàn bạo nói. Ta hiện tại tạm thời không có biện pháp xác định. Diệp Tín nói, dĩ nhiên có thể để cho ta cũng xem trông nhầm. Tính hắn lợi hại. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Cộng thêm Thu Giới Sát, gian tế khẳng định tại bọn họ bốn người ở giữa. Ta sớm muộn sẽ đem hắn tìm ra. Giấu đủ sâu a. Tiết Bạch Kỵ thở dài. Hắn biết rõ Diệp Tín biện người thức người năng lực là kinh khủng bực nào, phàm là có một chút xíu sai lầm, tuyệt không thể gạt được Diệp Tín thấy rõ. Đại nhân, vậy ngươi chẳng phải là nguy hiểm? Hắc Phi lo lắng nói. Quả thực nguy hiểm. Diệp Tín cũng có chút không thể làm gì, ta từ Thu Giới Sát chỗ đó lấy được Thiên Lang quân đoàn bình phủ sau khi, tìm được ba cái kia lao tướng, lần lượt đem binh phủ bày ra cho bọn hắn, ta bản ý là thiếu phí chút miệng lưỡi, ai ngờ đến. Lại có gian tế. Như vậy Tiêu Ma chỉ tuyển chọn là hơn, hắn không cần phí khí lực gì, chỉ là khiến người ta cho Thiết Tâm Thánh chuyển cái lời nhắn, nói Thiên Lang quân đoàn binh phủ tại ta trên người, Thiết Tâm Thánh tự nhiên không biết dung ta, có thể. Hắn đã đem lời nhắn đưa qua, chỉ là chúng ta còn không biết, hai bút cùng vẽ a. Chúng ta nên làm như thế nào? Có đúng hay không? Lập tức rời đi Cựu Đỉnh Thành. Còn chưa tới không đi không thể tình trạng. Diệp Tín dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, thoạt nhìn ta và Tiêu Ma chỉ là cá mẹ một lứa, ai cũng không có tư cách chỉ trích đối phương vô sỉ, hắn muốn giết ta, ta cũng đã sớm bắt đầu tính toán hắn, ha ha a so sông doanh sông vào trận địa, mặc áo giáp, cầm binh khí, ta khả năng so ra kém hắn Tiêu Ma chỉ, nhưng so với phỏng đoán lòng người, hắn cho ta sách giày cũng không xứng. Vậy xem ai có thể cười đến cuối cùng a? Nếu như Thiết Tâm Thánh muốn đối đại nhân ngươi hạ độc thủ đây? Tiết Bạch Kỵ cau mày hỏi. Ngươi cho ta Diệp Tín là cái gì? Trên đường cái cải cải trắng. Nói băm là có thể chặn. Diệp Tín nói, huống hồ Thiết Tâm Thánh từ trước đến nay lấy mưu tính sâu xa tự xưng là, cho dù biết được ta lấy được Thiên Lang binh phủ, cũng sẽ không lập tức đem ta bắt lại, hắn muốn nghĩ rất nhiều sự, tỉ như. Ta rốt cuộc muốn làm gì? Mấy năm này ta đều có cái dạng gì từng trải? Hay không còn có chỗ dựa? Bằng không làm sao dám hồi Cựu Đỉnh Thành? Nếu quả thật đối với ta hạ thủ, cái khác thế gia thái độ có hay không quá mức kịch liệt? Nói trắng ra là, hắn là cái tính chậm chạp, có nghiêm trọng kéo dài chứng, chờ hắn nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, hoàng hoa đồ ăn đều lạnh. Thiết Tâm Thánh một thân, có thể mưu không thể đoạn, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đê. Cái này cũng chẳng qua là có thể nhiều kéo thượng mấy chục tiên, chờ hắn quyết ý muốn động thủ đây. Hắc Phi nói, đại nhân, ngươi liền rõ ràng nói cho chúng ta biết ta. Tiết Bạch Kỵ cười khổ nói, như vậy chờ đợi lo lắng qua đi xuống thực sự chịu không nổi. Tiết Bạch Kỵ biết mình tại mưu kế thượng cùng Diệp Tín có chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng quá lớn, Diệp Tín biết được Thiên Lang quân đoàn có nội gian, vẫn như cũ có vẻ lòng tin tràn đầy, có thể hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra làm sao khả năng thoát khỏi khốn cảnh. Kỳ thực chúng ta lớn nhất áp lực đến từ chính một việc. Diệp Tín cười cười. Chuyện gì? Tiết Bạch Kỵ vội vàng hỏi tới. Ngụy Quyền thắng. Diệp Tín nói, Ngụy Quyền đánh bại Tiêu Ma Chỉ, đại Triệu quốc tràn ngập nguy cơ, Thiết Tâm Thánh nắm chắc phần thắng. Tự nhiên không cần thiết quan tâm Thiên Lang quân đoàn, xem không vừa mắt, diệt trừ chính là. Nếu như muốn tan rã áp lực, chúng ta chỉ có thể ở Ngụy Quyền trên người nghĩ biện pháp. Ngụy Quyền. Ngụy gia cùng Diệp gia vẫn là đối lập a. Hắc Phi không giải thích được nói, chúng ta dựa vào cái gì nói động hắn? Người rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn? Diệp Tín cả giận, đừng nói vẫn đối với lập, tính là chúng ta thân như một nhà, hắn cũng không có khả năng tại trong chuyện này lấy ra chân a, liên quan đến hắn một đời anh danh đây. Ta hiểu được. Tiết Bạch Kỵ đột nhiên nói, Tiêu Ma chỉ cũng là nhìn thấu điểm ấy, mới cố ý bại bởi Ngụy Quyền. Ta Diệp Tín tính vật gì vậy, có thể giá trị được hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới. Diệp Tín mắt lẽ nhìn về phía Tiết Bạch Kỵ, trắng cười ai trắng cười, ta thế nhưng vẫn đối với ngươi ôm kỳ vọng, ngươi thế nào cũng một điểm không thông suốt. Xin hãy đại nhân công khai. Tiết Bạch Kỵ cung kính nói. Chương 26, sơ lược. Tiêu Ma chỉ đúng là cố ý thua. Diệp Tín trầm giai nói, lấy Ngụy Quyền năng lực. Căn bản không khả năng đánh bại Tiêu Ma Chỉ, hắn có thể cùng Tiêu Ma Chỉ rằng có đã hơn một năm, đã là cái kỳ tích. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi hết sức chăm chú nghe. Chẳng qua, Ngụy Quyển dù sao tọa ủng mấy chục vạn tướng sĩ, muốn ăn rơi Ngụy Quyển đại quân, Tiêu Ma Chỉ phải bỏ ra to lớn đại giới, vì chính là một cái Ngụy Quyển, hắn cho rằng không đáng. Diệp Tín rồi nói tiếp, thua một lần, khiến Ngụy Quyển thấy cơ hội, đem ta đại vệ quốc đại quân dẫn vào cảnh nội, một lần nữa qua sông đoạn cầu. Ha ha a, 4 năm trước chúng ta mất bao lớn sức lực, đã chết bao nhiêu người mới trốn về. Hơn nữa, hắn đồng thời lại bán đứng Trang Bất Hủ, các ngươi vừa mới cũng nghe đến rồi, Trang Bất Hủ hổ đầu quân thế nhưng toàn tuyến tan tác, ta dám khẳng định, Tiêu Ma Chỉ ma quân tổn thất thảm trọng là giả ra tới, Trang Bất Hủ mới là thật thảm. Hắc. Trang Bất Hủ thế lực giảm đi, chí ít trong quân đội, nữa không người có thể cùng hắn tiêu. Ma Chỉ đoạt quyền phát biểu, sau cùng, có thể hắn vẫn cho rằng ta Diệp Tín là cái họa tâm phúc a. Cố ý trá bại, khiến Thiết Tâm Thánh đắc ý vênh báo, đối với ta Diệp gia thống hạ sát thủ, Thiên Lang quân đoàn cũng không nữa phục hưng cơ hội, tính một lần. Một mũi tên trúng ba con chim A. Thật là độc tính. Hắc Phi thì thào nói, chín quốc đệ nhất trí tướng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vậy đại nhân đây. Tiết Bạch Kỵ cũng lộ ra vui vẻ, Diệp Tín có thể thấy như vậy đấu, thần sắc lại như vậy bình tĩnh, nhất định là có cách đối phó. Hắc hắc. Đại nhân là đệ nhất thiên hạ trí tướng. Hắc Phi cười nói. Thiên hạ. thiên hạ người tài giỏi dị sĩ nhiều lắm, ta thì không dám, bất quá đối phó Tiêu Ma chỉ sao, ta trái lại có chút nắm chặt. Diệp Tín nói, chúng ta đến cùng nên phải nên làm những gì? Tiết Bạch Kỵ nói, chúng ta cái gì đều không cần làm. Diệp Tín dáng tươi cười có chút cổ quái, chờ Ngụy Quyền binh bại tin tức là tốt rồi. Ngụy Quyền sẽ bại. Hắc Phi sửng sốt. Nói nhảm, Ngụy Quyền bất bại ta chẳng phải là muốn chết ở Cửu Đỉnh Thành. Diệp Tín nói, hắn không nghĩ bại cũng phải bại. Ha ha, a ta chỉ đem các ngươi an trí ở tại Cửu Đỉnh Thành, bọn họ đâu? Lại đang nơi nào? Thì ra là thế. Tiết Bạch Kỵ mắt sáng rực lên. Ta nhớ được lần trước đã cùng Tiêu Ma chỉ nói được rất rõ ràng, lại có thể bội ước muốn đối ta hạ sát thủ. Diệp Tín cười lạnh nói, người như thế, không nặng trọng cho hắn một bạn hai, hắn cũng sẽ không giải trí nhớ, cũng được, lúc này đây cho hắn tới điểm tàn nhẫn. Đại nhân muốn cho Ngụy Quyền bại xuống tới, là cần Tiêu Ma chỉ phối hợp, nếu như Tiêu Ma chỉ còn nghĩ khiến Ngụy Quyền tiếp tục thắng đây. Tiết Bạch Kỵ hỏi, những lời này hỏi đến trái lại thông minh không ít. Diệp Tín nhàn nhạt nói, không có Tiêu Ma chỉ, còn có Trang Bất Hủ tổn thất thảm trọng, tựa như một cái đánh cuộc mù quáng dân cờ bạc, một khi ta đem cơ hội đưa cho hắn. Hắn nhất định phải áp lên tất cả lợi thế. Bên ngoài vang lên lần nữa tiếng hoan hô, Ngụy Quyền đại thắng tin tức tựa như thuốc kích thích một dạng, khiến các học sinh tâm tình đều trở nên dị thường ngẩng cao. Tiết Bạch Kỵ ánh mắt lộ ra một luồng vẻ thương hại, quả nhiên là một đám thương cảm hài tử, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, chân chính có thể chúa tể chiến cuộc người liền ẩn thân tại cái này buồng xe nội. Tiết Bạch Kỵ tin tưởng, nếu Diệp Tín nói Ngụy Quyền muốn bại, vậy phải bại, hiện tại hưng phấn hoan hô, đơn giản là một cái vô cùng ngu xuẩn chê cười. Rất nhanh bọn họ liền muốn lên tiếng khóc lớn. Lấy Diệp Tín thủ đoạn, có nhiều lắm biện pháp đối phó Ngụy Quyền, Tiêu Ma chỉ, Ngụy Quyền chi lưu cũng không phải Diệp Tín đối thủ thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Tiết Bạch Kỵ một mực chứng kiến đến một cái lại một cái kỳ tích tại phát sinh trước mắt. Đột nhiên, Tiết Bạch Kỵ trong lòng sinh ra rung động, hắn nhìn Diệp Tín liếc mắt, có đôi khi, người này dụng tâm tượng sắt một dạng cứng rắn, tính là Ngụy Quyền đáng chết, mấy chục vạn chiến sĩ đều là vô tội, rất nhanh bọn họ chỉ biết xác chết khắp nơi. Mà Diệp Tín ánh mắt là bình tĩnh như vậy, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được vô số sinh mệnh nằm xuống cùng hắn có dày không thể phân quan hệ, có đôi khi, người này dụng tâm lại biết trở nên rất mềm mại, tỉ như đối mặt Diệp Linh, đối mặt Đặng Sảo Ánh, đối mặt Quỷ Tiên Sinh, còn có đối mặt với Thiên Tội Doanh các huynh đệ lúc, hắn cuối cùng trở nên nhu hòa, thậm chí là chuyện trò vui vẻ. Không suy nghĩ nhiều như vậy, Tiết Bạch Kỵ lắc lắc đầu mình, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, có thể đúng là Diệp Tín có loại tính cách này. Khả năng nhiều lần đem bọn họ từ trong tuyệt cảnh mang ra khỏi tới, dù sao hắn cũng thuộc về người được lợi, không tư cách đi hoài nghi gì. Ngụy Quyền là một người tầm thường. Hắc Phi nói, nhanh như vậy liền đã quên 4 năm trước Thiên Lang quân đoàn máu giáo hấn. Ngươi lại sai rồi. Diệp Tín nói, Ngụy Quyền coi như có chút tài cán, chỉ bất quá. Tiêu Ma chỉ đã nhìn thấu hắn, chiêu thức ấy cũng quá mức tàn nhẫn, tính là Ngụy Quyền tâm tồn do dự, cũng không khỏi không đi xuống. Thế nào? Hắc Phi không rõ. Giá như thế gian có một đôi tình cảm chân thành phu thê, nguyên nhân gặp phải thiên tai thất lạc, vài năm sau ngẫu nhiên gặp nhau, bọn họ làm sao có thể khống chế được bản thân nội tâm nước cuồn cuộn. Diệp Tín nhẹ giọng nói, mà Ngụy Quyền làm cho này một ngày đã đợi hơn 20 năm, là hơn 20 năm a hắn biết được không tranh hơn cha ta soái, liền cự tuyệt làm một viên ngăn được quân cờ, thoái ẩn núi rừng, lẳng lặng nhìn cha ta soái càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đưa tới thiết tâm thánh nghi kỵ, sau đó hắn lại đi ra, đoạt lại hắn nguyên lai có toàn bộ. Sau khi thành công, Ngụy Quyền sứ mệnh chính là chứng minh mình, chứng minh hắn so ta phụ soái cường đại hơn, có năng lực hơn, chứng minh cái này hơn 20 năm qua, đại vệ quốc mọi người còn có quốc chủ thiết tâm thánh, lại có thể buông tha hắn lựa chọn cha ta soái, tất cả đều mắt bị mù. Diệp Tín rồi nói tiếp, cho nên, hắn bức thiết cần một hồi thắng lợi huy hoàng. Tiêu Ma chỉ chính là nhìn thấu điểm này, mới cố ý bại bởi Ngụy Quyền, hiện tại ta còn không biết bên kia đều chuyện gì xảy ra, Tiêu Ma chỉ bố trí hẳn là rất cẩn thận. Rất hoàn mỹ, dùng một lần lại một lần tiểu thất lợi, khiến Ngụy Quyền tự tin từ từ bành trướng. Tự tin thứ này. Nói đến đây, Diệp Tín thở dài, đương nhiên là tốt, nhưng quá mức tự tin thường thường sẽ dẫn phát sai lầm chí mạng, Ngụy Quyền tự cho là đắc kế, nhưng không biết Tiêu Ma chỉ có kinh khủng bực nào. Người này, đa trí gần yêu, ta ít ỏi tin tưởng có ai có thể lừa ở hắn, chí ít chín quốc chi nội không có, muốn đối phó Tiêu Ma chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là tượng cha ta xoáy như vậy đường đường chính chính đối địch, không nghĩ lợi dụng sơ hở, cũng không cho Tiêu Ma chỉ chỗ trông có thể chui, một người khác là không cùng hắn chơi, chỉ lợi dụng hoàn cảnh lớn áp chế hắn. Đại nhân, ngay cả ngươi đều không được sao? Tiết Bạch Kỵ nói, ta cũng không được. Diệp Tín nói, cho nên lần trước tiếp xúc với hắn, ta nói mỗi một câu, mỗi một cái chữ đều là thật sự, cũng không có giấu giếm bản thân bất kỳ ý đồ. Ta vẫn còn có chút không hiểu. Hắc Phi nói. Nói đơn giản, chính là cùng Tiêu Ma chỉ đấu chiến hơi, nghìn vạn không muốn so chiến thuật, vậy thật chơi bất quá hắn. Tại ta trong mắt, Tiêu Ma chỉ là một con gian xảo như hồ sài, cường tráng như sư tử hổ báo hung thú, nếu như ta vung lên trên nắm tay đi theo hắn liều mạng, chết nhất định là ta, cho nên ta muốn tách ra hắn, hôm nay ở bên cạnh móc một cái hố, ngày mai ở bên kia kế tiếp dây thừng, hậu thiên lại đang ngọn cây bố một tấm lưới, tính là hắn thấy được, cũng không hiểu muốn ta làm cái gì, làm có một ngày, ta và hắn xảy ra xung đột, như vậy ta trước khi lưu lại một cắt cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt biến thành ta sát chiêu. Diệp Tín cười nói, có lẽ là xuất thân duyên cớ, hắn gái nhìn đại cục có chút kém, đây là hắn chí mạng nhất điểm yếu. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đều không nói, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, bọn họ biết được, sớm muộn có một ngày Diệp Tín nhất định sẽ cùng Tiêu Ma chỉ chống lại, đó là chân chính long tranh hổ đấu. Được rồi, các ngươi có thời gian nói cha cho ta cha một cái kia Phùng Khải Sơn, hắn có chút cổ quái. Diệp Tín nói, Phùng Khải Sơn Phùng viện trưởng. Hắc Phi sửng sốt, chính là hắn. Diệp Tín từ rèm cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, ta cũng nên đi ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn à, vạn nhất Thiết Nhân Hảo phát điên, ta còn trông cậy vào các ngươi vì ta hộ giá hộ tống đây. Yên tâm đi. Hắc Phi đáp. Diệp Tín chui ra buồng xe, liếc nhìn Diệp Linh cùng mấy cái nữ hải thân mật làm thành một vòng, đang nói cái gì, hắn ngẩn người, lập tức đem lộ ra đi chân rụt trở về, cửa xe cũng hở khép lên. Đại nhân, làm sao vậy? Tiết Bạch Kỵ không giải thích được hỏi. Nữ nhân kia là ai? Diệp Tín thấp giọng nói. Cái nào? Tiết Bạch Kỵ từ khe cửa trong hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cùng Diệp Linh tay trong tay cái kia. Diệp Tín nói. Ha ha. Đại nhân quả nhiên hảo nhãn lực. Tiết Bạch Kỵ cười nói, nàng chính là Ôn Dung A, coi như là Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện đệ nhất binh hoa. Cái này là đệ nhất, cái kia cũng là đệ nhất, thuần túy là tiểu mao hài trò chơi, các ngươi có phiền hay không? Diệp Tín bĩu môi nói. Nàng không họ Tông. Nàng làm sao sẽ họ Tông? Tiết Bạch Kỵ có vẻ có chút kỳ quái, đại nhân, hẳn là ngươi ra mắt nàng. Há chỉ ra mắt, còn kém điểm muốn giết nàng. Diệp Tín nói, may là, nàng sau cùng đáp ứng cùng ta hợp tác rồi. Cùng Diệp Linh tay trong tay, dĩ nhiên là tại cổ trong rừng rậm bảo vệ hóa anh quả nữ tử, kỳ thực dáng đẹp tướng mạo cũng không trọng yếu, quan trọng là cái loại này cử trọng lực hình, thong dong bình tĩnh khí chất, khiến người ta sau khi xem liền khó hơn nữa quên mất. Hơn nữa mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, tầm mắt đảo qua đi tổng sẽ lập tức bị nàng hấp dẫn. Đại nhân không phải là nói đùa sao? Tiết Bạch Kỵ chắt lưỡi nói, nếu quả thật hại nàng, thành này trong không biết có bao nhiêu người muốn liều mạng với ngươi đây. Đã nói kia Tam Điện Hạ Thiết Thư Đăng, chỉ sợ cũng là muốn cùng ngươi trở mặt. Cái này hù dọa không ngừng ta, chờ ta giết Thiết Tâm Thánh, muốn cùng ta liều mạng người chỉ biết càng nhiều. Diệp Tín dừng một chút, sau đó lần nữa chui ra buồng xe. Diệp Linh thấy được Diệp Tín, hướng bên này ngoắc kêu lên, ca. Bên này. Diệp Tín cợt nhả đi tới, đột nhiên phát hiện kia Ôn Dung trong mắt lóe ra một luồng hầu nghi chi sắc, hắn lập tức bắt đầu nghĩ lại, có đúng hay không lúc đó xương xảy ra điều gì cái hở. Lẽ nào Ôn Dung nhận ra mình là Hắc Bảo? Trong lòng có quỷ, tự nhiên sẽ trở nên mẫn cảm đứng lên, mặc kệ Diệp Tín tại tâm lý học thượng thành tựu sâu đậm, cũng khó mà ngoại lệ, hắn tầm mắt tránh được Ôn Dung, chỉ dừng lại ở Diệp Linh trên người. Chương 27, không đơn giản tiểu binh đoàn. Ca, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, các nàng đều là ta tốt tỉ muội. Diệp Linh cười hì hì nói, sau đó nàng hướng xe ngựa bên kia nhìn một chút, dường như không có việc ấy hướng bên cạnh một chỉ, đây là Ôn Dung, đây là Thiệu Tuyết, còn có A, cái này yêu trong yêu khí chính là Thẩm Diệu, hì hì. Gọi Thẩm Diệu nữ hài hướng Diệp Linh liếc mắt, sau đó cười nói, Diệp đại ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, là thật ngưỡng mộ đã lâu à. Diệp Linh dáng tươi cười cứng lại rồi, Thẩm Diệu nói lấp lửng cái nào cũng được, làm cho không người nào có thể nhận là ác ý còn là đùa giỡn. Ngươi a, có đôi khi tâm nhãn cùng châm chọc một dạng tiểu. Thẩm Diệu bất đắc dĩ đẩy Diệp Linh một thanh, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nếu như ta đối với ngươi ca ca có thành kiến, sẽ gọi hắn đại ca sao? Còn có, mới vừa rồi là ai thay ngươi chạy chân? Ngươi cũng không phải không biết tiểu linh tâm bệnh. Ôn Dung lắc đầu, sau đó đối Diệp Tín cười nói, Diệp đại ca, đừng thấy lạ, giữa chúng ta đùa giỡn mở quen. Không có việc gì không có việc gì. Diệp Tín cười nói, hắn vốn là nghĩ rõ ràng hiển mình một chút ăn chơi chắc táng tác phong, chẳng qua mấy cái nữ hài biểu tình đều là thân mật, chí ít không có mang đến thành kiến xem người, có thể nói, đây là hắn trở lại Cựu Đỉnh Thành tới nay, từ người xa lạ trên người lần đầu cảm thụ được thiện ý, cho nên liền tán đi làm quái tâm tư, huống hồ cũng không nghĩ khiến Diệp Linh không vui vẻ. Thẩm Diệu, là ta không đúng. Diệp Linh có chút ngượng ngùng. Mấy nữ hải tử tản ra kinh người thanh xuân sức sống, lấy Diệp Tín điều khiển tự động lực, cũng là cảm giác tâm tình sản sinh ba động, gọi ôn dung nữ hải hắn tại cổ rừng rậm đã thấy qua, tự nhiên không cần phải nói, kia Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết đồng dạng các cụ đặc sắc, Thẩm Diệu mị thái tận xương, một đôi mắt to tựa hồ che một tầng sương mù, dáng người thức tha, nếu như chỉ từ nữ nhân lực hấp dẫn đánh giá, Thẩm Diệu tại mấy nữ hải tử trong chắc là lớn nhất mê hoặc. Mà Thiệu Tuyết tính tình giống như có chút lạnh, cái khác ba nữ tử tử vui vẻ hoành đúng, duy chỉ có nàng sừng sộ lên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tín. Đây thật là Diệp đại thiếu. Thiệu Tuyết đột nhiên nói, cùng đồn đãi có chút không hợp a. Vậy muốn ta làm như thế nào đây? Diệp Tín nhàn nhạt nói, cập nhà góp đi lên cùng các ngươi trêu đùa vài câu. Ca. Diệp Linh hờn dỗi kêu lên. Mắt thấy việc vẫn cứ giả, hai nghe chi ngôn chưa chắc thật. Ôn Dung nói, đồn đãi tóm lại là đồn đãi. Chính là a. Thẩm Diệu cười hì hì nói, ta liền kỳ quái, một cái còn chưa tới 14 tuổi tiểu hải tử, nữa hỏng có thể hỏng đi nơi nào. Những người đó quả thực đem ngươi ca ca nói thành là khủng bố hung thú. Cảm tạ. Diệp Linh nhẹ nhàng cắn bản thân môi, thấp giọng nói, cảm ơn các ngươi. Tạ cái lông a. Thiệu Tuyết nói, đi, đừng làm cho tạ giáo viên chờ chúng ta, bằng không lại muốn chịu tội. Nói xong. Thiệu Tuyết dẫn đầu dốc lòng cầu học trong viện mặt đi đến, Ôn Dung vài người theo ở phía sau, Diệp Linh đi hai bước. Quay đầu lại kêu lên, ca, qua đây à. Đúng lúc này, Thiết Thư đang từ bên trong mau bước ra ngoài, liếc nhìn Thiệu Tuyết vài người, hắn mắt sáng rực lên một chút, sau đó mỉm cười nói, Ôn Dung, ngươi đã đến rồi à. Này, ngươi cho chúng ta không tồn tại à. Đi ở phía trước Thiệu Tuyết kêu lên. Ta hôm nay không thời gian cùng ngươi đấu võ mồm. Thiết Thư đang cười nói, sau đó lần nữa nhìn về phía Ôn Dung, ta còn muốn đến trong cung đi một chuyến, phụ vương nhất định phải cặn kẽ hỏi thăm ta tiền tuyến sự. Phỏng chừng cái này cả ngày là không ra được, ngươi. Ngày mai lúc rảnh rỗi sao? Thật không xảo, Vân Cẩm ca đã nói với chúng ta tốt lắm, ngày mai chúng ta muốn cùng đi dạo chơi ngoại thành. Ôn Dung nói. Thiết Thư đang lộ ra vẻ thất vọng, Ôn Dung lại nói, dù sao cũng ngươi đã trở về trùng quy muốn tại Cựu Đỉnh Thành nghỉ tạm một đoạn thời gian. Đúng đúng. Thiết Thư đang liên tục gật đầu, Ôn Dung, ta mang về một cái thiên đại tin tức tốt. Ta cũng không phải người điếc, tiếng la lớn như vậy, sớm nghe được. Ôn Dung cười nói, ha ha, chờ ngươi có rảnh rỗi, ta sẽ cho ngươi tỉ mỉ giảng. Thiết Thư đang nói, lúc này hắn mới thấy Diệp Tín, sau đó hướng Diệp Tín nháy mắt, Tiểu Tín, bên này, ta có lời cùng ngươi nói. Hiện tại mới đến phiên ta a. Diệp Tín nhếch nhếch miệng, ngươi bất dài dòng. Thiết Thư đang lấy tay bắt được Diệp Tín vai, sau đó hướng vừa đi đi. Ôn Dung đám người đứng ở tại chỗ, nhìn Thiết Thư đang cùng Diệp Tín đi xa, Thiệu Tuyết sóng mắt lóe lên một cái, còn là Dung Nhi nhãn lực chuẩn. Có thể để cho Tam Điện Hạ như vậy lấy lễ hạ giao, Diệp Đại Thiếu khẳng định có bản thân chỗ hơn người. Không phải là nhãn lực chuẩn, chỉ là bởi vì ta và Tam Điện Hạ đi được gần một ít, có thể thường xuyên nghe được hắn nhắc tới Diệp Tín, cho nên sao, ta cho tới bây giờ không tin qua những thứ kia nhàn thoại. Ôn Dung nói, không thể tin hết, nhưng là không thể toàn bộ không tin a. Thẩm Diệu cười nói, Diệp Đại Thiếu thế nhưng đánh qua ta ca. Thật. Diệp Linh sửng sốt. Đừng lo lắng, anh ta không để trong lòng. Không thể trêu vào lá không ít, ẩn núp là được. Thẩm Diệu tầm mắt lướt qua đoàn người, nhìn về phía khắp ngóc ngách, về phần tên kia sao? Hắn là bị đánh qua nhiều lắm lần, lửa giận ngập trời a. Vài người theo Thẩm Diệu tầm mắt nhìn lại, khi thấy Ngũ Điện Hạ Thiết Nhân Hảo cùng Thất Công Chúa Sát Hủy Thật, còn có Đặng Đa Khiết, bọn họ trốn ở góc phòng thấp giọng nói gì đó. Đều là 12, 13 tuổi hải tử, thân thể từ từ trưởng thành, bắt đầu sinh ra tranh cường háo thắng chi tâm, nhất định muốn đánh ra cái đại ca tới, cũng coi như bình thường. Thiệu Tuyết nhàn nhạt nói, kia Ngũ Điện Hạ Thiết Nhân Hảo cũng quá choáng váng, đánh không lại cũng đừng đánh nha. Có thể hắn hết lần này tới lần khác để tâm vào chuyện vụn vặt, một lần lại một lần đưa tới cửa đi, nếu ta nói. Hắn đó là sống nên. Không thể nói như vậy. Thẩm Diệu lắc đầu nói, Ngũ Điện Hạ dù sao cũng là quốc chủ thân tử, bình thường ai dám khi dễ hắn. Vương cung nội ngoại, phỏng chừng chỉ có Diệp Đại thiếu dám. Như vậy vô pháp vô thiên, hắn tự nhiên cắn Diệp Đại không thiếu thả. Có chút kỳ quái. Ôn Dung tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng phương xa Thiết Thư đang bóng lưng liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu nói, không quá khả năng, chắc là ta nghĩ nhiều. Cái gì? Thẩm Diệu ba người tầm mắt đều rơi vào Ôn Dung trên người. Không có gì, chính là lung tung suy nghĩ chút sự tình. Ôn Dung nói, Ôn Dung, ta liền đáng ghét ngươi điểm này, có chuyện gì nói thẳng a? Luôn luôn giả thần giả quỷ. Thiệu Tuyết không vui nói. Đúng vậy, Ôn Dung, ngươi nói thẳng tốt lắm, đến cùng đang kỳ quái cái gì? Thẩm Diệu nói. Ôn Dung lộ ra cười khổ, Diệp Linh, ca ca ngươi vì sao như vậy đáng ghét Ngũ Điện Hạ Thiết Nhân Hảo? Lần lượt khi dễ hắn. Kỳ thực nàng suy nghĩ đến nếu so với biểu đạt sâu nhiều, nhưng này loại suy đoán không thể nói lung tung. Ta làm sao biết ta? Khi đó ta còn nhỏ đây. Diệp Linh nói. Thiệu Tuyết hai mắt đống nhiên bắn ra tinh quang, ta biết được ngươi là có ý gì. Diệp Đại Thiếu xem Thiết Nhân Hảo không vừa mắt, là bị người khác gây xích mích. Thiết Thư Đăng. Không thể nào đâu. Thiết Thư Đăng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Thẩm Diệu ngây ngẩn cả người. Ta cũng cho rằng không phải là. Ôn Dung chừng Thiệu Tuyết liếc mắt, chỉ ngươi thông minh. Nói gì sai? Ta và Thiết Thư Đăng đi thẳng hết sức gần, phương diện này chắc là sẽ không nhìn lầm. Hắc hắc. Ngươi không thể gạt được ta. Thiệu Tuyết lộ ra nghịch ngợm vui vẻ, do Thiết Thư Đăng làm vương chữ, đã mục đích chung, dù sao Thiết Nhân Hảo mấy năm này biểu hiện thật là làm cho người ta thất vọng, phỏng chừng hắn nguyên lai liền đần, lại mỗi ngày bị Diệp Đại Thiếu đánh, đầu óc đều đánh phá hủy. Hắc. Không đề cập tới hắn, nếu như ngươi thật tín nhiệm Thiết Thư Đăng, vì sao một mực vẫn duy trì như gần như xa đây? Thật sự là chịu không nổi ngươi. Ôn Dung trầm mặc một chút, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta thệ ngôn sao? Đương nhiên nhớ được. Thẩm Diệu nói. Kỳ thực lúc đầu cho các ngươi xin thề thời điểm, ta biết được các ngươi là có chút không cho là đúng, nhất là ngươi, Thiệu Tuyết. Ôn Dung nói, bởi vì chúng ta vận mệnh cũng không do bản thân nắm giữ, có lẽ rất nhanh thì phải gả làm người phụ nữ, có muốn đi vào quân doanh, vì gia tộc của chính mình dốc sức làm, có vận khí tốt, trải qua tổng tuyển cử sau khi, trực tiếp tiến nhập Thanh Vân Tông tu hành, cho nên chúng ta lúc đầu phát hạ thệ ngôn, chúng ta chỗ tổ kiến binh đoàn, không dùng được mấy năm liền có thể biến thành chê cười. Không phải là chê cười, là hồi ức, là hoài niệm. Diệp Linh mỗi chữ mỗi câu nói. Là cái gì cũng tốt, ta chỉ hy vọng, chúng ta cùng một chỗ thời điểm không nên để lại hạ tiếc nuối. Ôn Dung cười nói, ta còn hy vọng, các ngươi có thể trở nên cường đại hơn, càng thông minh, như vậy trong tương lai khả năng còn có hiệu đối mặt các loại phiền phức cùng nguy hiểm. Ta biết được ngươi cho chúng ta làm rất nhiều. Nghe được Ôn Dung lời nói này, ngay cả tính tình lạnh nhất Thiệu Tuyết cũng động dung. Hôm nay theo như lời, là chúng ta bí mật nhỏ, ai cũng không thể tiết lộ bất luận kẻ nào. Bằng không, ta sẽ không sẽ đem nàng trở thành tỉ muội. Ôn Dung thần sắc trở nên lạnh lẽo, nhất là ngươi, Diệp Linh, tuyệt đối không thể đem vừa mới những thứ kia nói cho ngươi biết ca ca. Vì sao? Diệp Linh tốn sức hỏi. Ngươi xem một chút anh ngươi hình dạng, là giấu ở tâm sự người sao? Ôn Dung nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại là chúng ta tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chờ Tam Điện Hạ biết được anh ngươi ngờ vực vô căn cứ hắn còn sẽ đem ca ca ngươi trở thành bằng hữu sao? Một loại khác là Tam Điện Hạ quả thực đem trái tim cơ giấu rất sâu, anh ngươi bóc hắn khuyết điểm, hắn nhất định thẹn quá thành giận, sau đó ca ca ngươi sẽ rơi vào cái gì hạ chẳng? Diệp Linh, các ngươi Diệp gia nghĩ vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định phải đạt được Tam Điện Hạ còn có Hàn gia giúp đỡ a. Diệp Linh xoay người, hướng Diệp Tín cùng Thiết Thư Đăng phương hướng nhìn lại, thấy hai người nói hết sức thân mật, nàng yếu ớt thở dài. Hàn gia. Ngày hôm qua nhà của ta bày yến, ta tự tay cho Hàn gia viết thiệp mời, bọn họ căn bản không có để ý tới ta. Hàn gia mục tiêu cuối cùng là đến đỡ Tam Điện Hạ Thiết Thư đang ngồi trên quốc chủ vị, Tam Điện Hạ không nói chuyện, bọn họ làm sao dám tự ý làm chủ. Ôn Dung nói, nếu như ngươi hôm nay cho Hàn gia phát thiệp mời, bọn họ nhất định sẽ phái người qua đây, ngươi tin không tin. Ta có thể đánh cuộc với ngươi. Là đạo lý này. Thiệu Tuyết nói. Tam Điện Hạ Thiết Thư Đăng tại trước mặt mọi người cùng ca ca ngươi có vẻ như vậy thân thiết, đã tính biểu hiện rõ thái độ, Hàn gia đương nhiên muốn làm ra đáp lại. Cho nên nói ta cho rằng Tam Điện Hạ Thiết Thư Đăng không phải là các ngươi nói xong loại người như vậy, Diệp gia tình cảnh quá vi diệu, nếu như không phải là trọng tình người, hắn không cần thiết mạo hiểm làm tức giận quốc chủ nguy hiểm, cùng Diệp Tín tiến tới với nhau. Ngươi đã quên Thiên Lang quân đoàn. Thiệu Tuyết cười lạnh nói. Chương 28, Nguyên Linh Chi Thể. Long Đằng giảng Vũ học viện cổng vòm đối diện trong góc, chính tiến hành đến một hồi không thoải mái đối thoại. Ngũ Điện Hạ Thiết Nhân Hảo tàn bạo nhìn chằm chằm Đặng Đa Khiết, mỗi chữ mỗi câu nói, "Đặng Đa Khiết, ta một mực đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ, ngươi lại có thể lợi dụng ta." "Điện hạ, ngươi nói như vậy là ở giết lòng ta a?" Đặng Đa Khiết song đồng trong thoáng hiện lệ quang, một khoảng không viết ra được hai cái đặng chữ, "Ngươi là cô thân sinh cốt nhục, ta Đặng gia luôn luôn lấy Điện hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, Điện hạ tại, ta Đặng gia tại." Nếu như Điện Hạ có mệnh hệ nào, Đặng gia lại đi con đường nào? Gia chi không tồn, lông đem đâu phụ a? Có ý tứ. Ngũ Điện Hạ Thiết Nhân Hảo không biết rõ. Đặng tỷ nói là, nếu như ngươi ngã, Đặng gia cũng liền ngã. Một bên Thiết Hủy Chân chậm rãi nói, nếu để cho Thiết Thư Đăng ngồi trên quốc chủ vị, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Đặng gia. Ngươi còn biết được đạo lý này? Ngũ điện hạ thiết nhân hào quát dẹp đường, nếu biết được, thì tại sao lợi dụng ta?
Điện hạ có chỗ không biết. Kia Diệp Tín sau khi trở về, ta và mẫu thân hảo ý đi qua nhìn hắn, kết quả hắn lòng xấu xa không thay đổi, dĩ nhiên tìm cái chỗ chống lại muốn phi lễ ta, may là ta đã không giống lúc đầu như vậy nhu nhược, một chân đem hắn đá văng ra, mới chạy ra ngoài. Đặng Đa Khiết giọng nói trở nên run rẩy, ta nghĩ như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này, cùng mẫu thân kể khổ là vô dụng, dù sao lang xoáy đối với ta Đặng gia có ân, bọn họ ngược lại sẽ trách cứ ta cử chỉ ngạo lớn, mới chọc giận trên thân, nghĩ tới nghĩ lui. Toàn bộ cửu đỉnh thành dũng cảm tăng cường chính khí, không sợ cường bạo, chỉ có điện hạ ngươi, hơn nữa. Ta có thể tìm ai? Ai sẽ giúp ta? Nói xong lời cuối cùng, Đặng Đa Khiết đã lộ ra khóc gâm, ngũ điện hạ thiết nhân hào sắc mặt có chút hòa hoãn. Đặng Đa Khiết nói không sai, từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào tại Diệp Tín dâm uy hạ khuất phục qua. Lúc đầu Diệp Quan Hải còn sống, hắn còn không sợ Diệp Tín, huống chi giờ này khắc này.
Điện hạ, ta trăm triệu không nghĩ tới, kia Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi dĩ nhiên cuồng vọng như vậy.
Đặng Đa Khiết bi tiếng kêu lên, trong lòng bọn họ trong có còn vương pháp hay không? Có còn hay không thiên quy?
Làm sao có thể?
Làm sao có thể?
Mà thôi.
Ngũ điện hạ thiết nhân hảo thở dài một hơi, chờ ta sau khi trở về, chắc chắn đi tìm phụ vương, như vậy làm sằng làm bậy hung đồ, tuyệt không có thể lưu.
Đặng tỷ, tiếp theo có việc muốn ta giúp ngươi, ngươi rõ ràng nói cho ta biết là tốt rồi, ta há có thể bỏ ngươi không để ý.
Ta đã biết, đều là ta sai.
Đặng Đa Khiết thấp giọng nói.
Ngũ điện hạ thiết nhân hảo thật sâu nhìn Đặng Đa Khiết liếc mắt, sau đó đi nhanh dốc lòng cầu học viện đi đến.
Thiết Hủy Chân nhưng không có động, đợi được thiết nhân hảo đi xa, nàng mới đột nhiên nói, Đặng tỷ, ta nghĩ hỏi ngươi một việc.
Chuyện gì?
Đặng Đa Khiết vội vàng trả lời.
Nét ngươi vì sao hận kia Diệp Tín?
Thiết Hủy Chân nói.
Từ nhỏ đến lớn, kia Diệp Tín chỉ cần bắt được cơ hội liền khi dễ ta đối với hắn.
Ngươi không muốn nói coi như...
Thiết Hủy Chân cắt đứt Đặng Đa Khiết nói, sau đó bước nhanh truy hướng Thiết Nhân Hảo.
Thất công chúa, thất công chúa.
Thấy Thiết Hủy Chân tựa hồ rất tức giận, Đặng Đa Khiết khẩn trương đuổi theo.
Ngươi không cần lưu ý ta.
Thiết Hủy Chân vừa đi vừa nói, chỉ ít ngươi mới vừa nói đạo lý là thật, chúng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chẳng qua.
Hy vọng ngươi sau này không muốn nữa tượng lúc này đây một dạng lợi dụng ngũ ca, có chuyện gì nói ra là tốt rồi, nên giúp ngươi chúng ta tự nhiên sẽ giúp.
Minh bạch.
Đặng Đa Khiết rất khiếp đảm đáp.
Tại Long Đằng Giảng Vũ Học Viện nội, Diệp Tín cùng Thiết Thư đang đối thoại thì muốn hôn dày nhiều lắm.
Tiểu Tín, sau này tận lực không nên cùng Lão Ngũ phát sinh xung đột, có thể tránh liền tránh.
Thiết Thư đang nhẹ giọng nói, đổi thành người khác, ta nhất định phải thay ngươi xuất đầu, nhưng Thiết Nhân Hảo.
Khiến ta thật khó khăn, nếu như ta thật dạy dỗ hắn, sẽ cho người nhớ tới mẫu hậu cùng Đặng Phi tranh chấp, những người nhỏ này lại biết truyền ra tin đồn, đối với ta rất bất lợi.
Ta nơi nào nghĩ cho hắn?
Là hắn nhất định muốn cùng ta không qua được.
Diệp Tín nói.
Ta biết được.
Thiết Thư đang gật đầu. Ta bây giờ trở về cùng, sẽ đem ở đây sự tình một năm một mười bẩm báo phụ vương. Phụ vương tự nhiên sẽ ước thúc Thiết Nhân Hảo. Sau này ngươi cẩn thận hơn chút là tốt rồi.
Sao?
Thật bất ức.
Diệp Tín cắn răng nói.
Cái này cảm thấy ủy khuất.
Ngươi A còn là lịch lãm được quá ít.
Thiết Thư đang nở nụ cười. Tiểu Tín, ta còn không có hỏi còn ngươi. Mấy năm này ngươi đều chạy đến địa phương nào đi?
Chạy loạn khắp nơi chứ.
Diệp Tín mặt vặn vẹo thành một đoàn, tam ca à, đến bên ngoài ta mới biết được, tại gia tất cả tốt, xuất môn mọi chuyện khó, nếu như không phải là may mắn gặp quý nhân, ta nơi nào còn có thể hồi được tới.
Cái gì quý nhân?
Thiết Thư đang hiếu kỳ hỏi.
Diệp Tín chần chờ một chút, lắc đầu nói, không thể nói, có cấm kỵ.
A.
Thiết Thư đang sửng sốt, ngay cả ta cũng không thể nói cho.
Ta trái lại không có việc gì, chỉ lo lắng cho tam ca mang đến phiền phức.
Diệp Tín nói, lúc này, hắn đã quyết định cải biến vốn có kế hoạch, nếu như Tiêu Ma chỉ thật có theo dự liệu như vậy ác độc tàn nhẫn, nếu như kia mấy cái Thiên Lang quân lão tướng trong quả nhiên có gian tế, như vậy quốc chủ Thiết Tâm Thánh tất nhiên biết được Thiên Lang quân đoàn binh phủ đã rơi vào hắn Diệp Tín trong tay. Như vậy, tiếp tục sắm vai một cái phế vật sẽ không có ý nghĩa, mà thím Đặng Xảo Gánh cố gắng như vậy khiến hắn tiến nhập Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, khiến hắn thấy được một cái khác cơ hội. Cho nên Diệp Tín mới kéo ra một cái giả dối hư ảo quý nhân. Hắn biết được Thiết Thư Đăng nhất định sẽ đem nguyên thoại truyền lại cho Thiết Tâm Thánh.
Diệp Tín cần thời gian, Thiết Tâm Thánh một thân vốn là khuyết thiếu quyết đoán trí năng, cái gọi là quý nhân, phạm vi quá lớn, có lẽ là chủ quốc, có lẽ là thượng chủ quốc, có lẽ là cái khác công quốc quốc chủ, còn có lẽ là du lịch tu sĩ, đợi được Thiết Tâm Thánh nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc hết sạch kiên trì cũng lấy dũng khí, Ngụy Quyển đã chiến bại.
Tốt, ta đây sẽ không hỏi.
Thiết Thư Đăng dừng một chút, Tiểu Tín, Vương Mãnh Liệt cũng trở về tới, hắn thế nhưng một mực lẩm bẩm còn ngươi.
Hắn lúc nào đến?
Diệp Tín hỏi.
Cùng ta hẳn là kém 3 ngày cước trình à, ta vội vã đem tiền tuyến đại thắng tin tức bẩm báo cho phụ vương, cho nên một mình ra roi thúc ngựa chạy về.
Thiết Thư Đăng nói, sau đó suy nghĩ một chút, hôm nay ta là không ra được, ngày mai còn muốn đi hàng ra, Hậu Thiên.
Ta biết được, Hậu Thiên ngươi còn muốn đi thông đồng cái kia Ôn Dung đây.
Diệp Tín cấp đường.
Hắc hắc.
Ta vẫn là trọng sắc khinh hiếu, điểm này ta có thể chưa từng phủ nhận qua.
Thiết Thư Đăng nở nụ cười, vậy 3 ngày sau à, ta tới tìm ngươi, sau đó chúng ta đi ra ngoài uống một hồi, không say không nghỉ.
Mỗi lần nói nhau nhau không say không nghỉ là ngươi, mỗi lần thứ vừa mới bắt đầu sủi bọt mép cũng là ngươi.
Diệp Tín vẻ mặt chẳng đáng, ngươi còn có mặt cùng ta nói.
Tam ca, ngươi thôi được cũng quá nhanh đi.
Kia chấp một dạng A.
Hiện tại sớm khác biệt dĩ vãng.
Thiết Thư Đăng cười lạnh nói, có biết hay không ta phía trước tuyến lăn lộn bao lâu?
Chỉnh lại 1 năm A.
Ca tiểu lượng há là ngươi loại này đống cặn bã có khả năng so sánh với.
Lại muốn đánh cá với ta.
Diệp Tín nói.
Đánh cuộc thì đánh cuộc.
Thiết Thư Đăng nói đi, muốn đánh cuộc gì?
Còn có chừng mấy ngày đây, bây giờ nói có điểm sớm, chẳng qua sao.
Trước hết để cho ngươi làm chuẩn bị đi.
Diệp Tín nói, đi ra ngoài chơi mấy năm, trái lại học không ít đa dạng, chúng ta đánh cuộc chuồng chạy.
Đây là ý gì?
Thiết Thư Đăng nghe không hiểu.
Chính là cái mông trần ở trên đường chạy A.
Diệp Tín nói.
Thiết Thư Đăng ánh mắt có chút đăm đăm, chăm chú nhìn Diệp Tín, nếu như đổi thành người khác nói lời này, Thiết Thư Đăng sẽ giận tím mặt, thậm chí khả năng lập tức chất vấn đối phương, ngươi đến cùng ăn cái gì tâm.
Hắn Thiết Thư Đăng như vậy nỗ lực toàn bộ tranh thủ tiến tới, đồ là cái gì?
Đương nhiên là vương chữ vị.
Cái mông trần ở trên đường chạy, phạm loại này mất mặt sự, vậy còn có mặt tranh sao?
Chỉ bất quá, Diệp Tín ánh mắt phi thường trong suốt, Thiết Thư Đăng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tiểu tử này.
Vẫn là không có lớn lên A.
Cái kia.
Ta phải đi trong cung, không thể kéo dài được nữa.
Thiết Thư Đăng nói, tiếp theo cũng mặc kệ Diệp Tín, cất bước dốc lòng cầu học viện cổng vòm đi đến, cũng là xảo. Thiết Nhân Hào vừa lúc đâm đầu đi tới, phía sau còn theo Thiết Hủy Chân.
Một đôi cùng cha khác mẹ huynh đệ, đều có vẻ rất đạm mạc, chỉ là lẫn nhau gật đầu, liền đường ai nấy đi, gặp thoáng qua.
Trái lại Thiết Hủy Chân rất có lễ phép, dừng bước lại đối Thiết Thư Đăng nói, Tam ca, đây là muốn đi trong cung sao?
Đúng vậy.
Thiết Thư Đăng cười cười, khi hắn tầm mắt rơi vào Đặng Đa Khiết trên người lúc, hừ lạnh một tiếng.
Lúc này, Ôn Dung đám người cũng hướng bên này đi tới, Diệp Linh kêu lên, ca, bên này. Thứ năm doanh muốn từ nơi này đi.
Thiết Nhân Hào bước chân thoáng chậm một chút, trên mặt hiện ra vẻ áo não, vừa mới hắn chỉ lo muốn thế nào đi đối phó Diệp Tín, bỏ quên Ôn Dung tồn tại, nghe được Diệp Linh tiếng kêu mới nhớ tới.
Trên thực tế Thiết Nhân Hào đối Ôn Dung phải không quá càng cúm, chỉ cho nên tuyển chọn quấn quýt lấy Ôn Dung không thả, hàng đầu nguyên nhân là Thiết Thư đang ưa thích Ôn Dung, như vậy hắn đương nhiên muốn cãi, sau đó Đặng Phi ở trong bóng tối nhiều lần nhắc nhở qua hắn, cùng hắn tuổi tác sắp xỉ nữ hài tử. Có đủ châu đáo chi tài chỉ có mấy cái như vậy, trong đó lấy Ôn Dung dẫn đầu, có thể được đến Ôn Dung, sẽ cho hắn tăng phần thắng.
Thiết Nhân Hào nghĩ quay đầu lại cùng Ôn Dung nói lên vài câu cái gì, khỏe mắt liếc về đứng ở Ôn Dung bên cạnh Diệp Linh, hắn bỏ qua, hiện tại đi lôi kéo làm quen, Diệp Linh là sẽ không bỏ qua cơ hội, hà tất tự rước lấy đủ.
Diệp Đại Thiếu, chúng ta tạ giáo viên người mặc dù không tệ, nhưng huấn luyện đứng lên thế nhưng rất nghiêm ngặt, một điểm tình cảm cũng không lưu, ngươi có thể kiên trì sao?
Thẩm Diệu đối Diệp Tín nói,
thấp như vậy cấp phép khích tướng, đương nhiên không thể gạt được Diệp Tín, Diệp Tín biết được, Thẩm Diệu là xuất phát từ hảo tâm, hy vọng hắn có thể kiên trì.
Các người mấy nữ hải tử đều có thể kiên trì, ta đương nhiên cũng có thể.
Diệp Tín nói,
ca ca có thể đi.
Diệp Linh đột nhiên nói, ta buổi sáng mới biết được, nguyên lai ca ca có nguyên linh chi thể đây.
Cái gì?
Ôn Dung sửng sốt, ai nói?
Là ta đại bá trước đây nói.
Diệp Linh trả lời.
Nguyên linh chi thể.
Ta giống như ở địa phương nào đã nghe qua.
Thẩm Diệu thì thào nói.
Không nên nói nữa.
Ôn Dung hướng mọi nơi nhìn một chút, chờ buổi tối ta sẽ cùng các ngươi giảng.
Chương 29, nhân tình ấm lạnh.
Đi một chút xa, phía trước xuất hiện một tòa cùng loại điện phủ một dạng cỡ lớn kiến trúc, lối vào hai căn đỉnh cột cửa chừng 2 mét hơn rộng, hơn 10 mét cao, khí phái phi phạm, tính là cùng học viện to lớn cổng vòm so sánh với, cũng là không kịp nhiều hơn. Trước đây Diệp Tín là từ tới không tiến Long Đằng giảng vũ học viện, một mặt là bởi vì niên kỷ không tới, một người khác là bởi vì không dám tiến, cái kia Diệp Tín tính tình tuy rằng bất hảo một ít, nhưng không phải người ngu, bắt nạt đồng dạng, cao thấp hài tử, hắn một cách tự tin, chạy đến Long Đằng giảng vũ học viện tới quay rối chính là hòng gió,
tùy tiện một đệ tử đều có thể đem hắn ra sức đánh một hồi, cũng không thể kéo mặt đại kỳ, trên đó viết ba ta là Diệp Quan Hải, đó không phải là ra vẻ ta đây tới, thuần túy là lừa bố mày. Thấy phía trước đại điện, Diệp Tín âm thầm liễu lưới, thật lớn tình cảnh, chỉ là một tòa học viện, có cần phải sao? Đi tới đại môn hạ, ngẩng đầu nhìn cách hắn có hơn 10 thước cao sà ngang, một loại nhỏ bé cảm tự nhiên mà sinh. Ca, đi nha. Diệp Linh tâm tình rất hưng phấn, lấy tay bắt được Diệp Tín cánh tay, liền đi vào trong. Điện phủ nội không gian ngoài dự liệu lớn, chừng mấy nghìn thước vuông, trung gian là một khối bằng tràng, bị màu đỏ dây thường vòng, chắc là các học sinh lẫn nhau diễn luyện địa phương. Đang đến gần cửa vào một đoạn, có một khối đài cao, trên đài cao có hơn 20 học sinh ngồi xếp bằng. Ở đây nhiệt độ phi thường thấp, Diệp Tín thấy được bản thân phụt lên ra sương mù, hắn nhíu nhíu mày, túi người dùng đầu ngón tay đi chạm đến chân chuột đa phiến tựa như băng thông thường. Cả tòa đại điện đều là dùng lạnh võ nham xây, vì chống lại hàn khí xâm lấn, mọi người cuối cùng không tự chủ vận chuyển nguyên lực, đối mỗi người đều có chỗ tốt. Diệp Linh nói, trong học viện tất cả phòng học đều là như vậy. Diệp Tín có chút giật mình. Đương nhiên không thể nào, như vậy phòng học chỉ có một gian. Diệp Linh có vẻ rất kiêu ngạo, ca ngươi không biết, hàng năm cuối năm học viện đều phải cho điểm, chỉ có điểm cống hiến cao nhất doanh, khả năng tại hạ một năm trong sử dụng cái này phòng học. Nói cách khác, các ngươi là lợi hại nhất. Diệp Tín cười nói, chúng ta có thể không làm được, còn phải dựa vào ôn dung. Diệp Linh nói, đem chúng ta tất cả điểm cống hiến đều chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không có ôn dung một người nhiều đây. Sang năm ở đây liền muốn đổi người rồi. Ôn Dung nhẹ giọng nói, hiện tại chúng ta doanh điểm cống hiến là thua. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tín hỏi. Chuyện của tôi nét. Đừng nói cái này. Thẩm Diệu đột nhiên chen miệng vào. Có cái gì không thể nói. Ôn Dung cười cười, nàng thần sắc rất thong dong. Tông gia cho học viện chúng ta ban bố một cái nhiệm vụ, ta lợi dụng nhà của ta cùng tông gia quan hệ, đem nhiệm vụ này đoạt xuống tới, kết quả. Thất bại. Đây là ngươi muốn gả cho Tông Vân Cẩm nguyên nhân. Thiệu Tuyết lắc đầu nói, Ôn Dung, ta cũng không sợ ngươi mất hứng, không đáng nha. Không nhanh như vậy, hôn sự còn phải người nhà gật đầu đây. Ôn Dung nói, có thể Tông Vân Cẩm đã khắp nơi tuyên dương ngươi là hắn vị hôn thê. Thẩm Diệu dừng một chút, hiện tại Tam Điện Hạ Thiết Thư đang còn không biết, chờ hắn đã biết. Hắc hắc, không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Ôn Dung, sẽ không có biện pháp giải quyết sao? Diệp Linh hỏi, không quá khả năng. Ôn Dung nói, trừ phi chúng ta tài năng ở còn lại nửa năm trong, thu được so năm ngoái nhiều 3 lần điểm cống hiến, khả năng bổ bồi thường tông gia tổn thất. Ôn đại nhân là có ý gì? Thiệu Tuyết nói. Người còn không biết Ôn gia. Thẩm Diệu bĩu môi nói, Ôn gia là Ôn lão thái gia định đoạt, Ôn đại nhân nguyên bản thuộc về chi thứ, bởi vì ra cái Ôn Dung, Ôn đại nhân mới từ từ bị Ôn lão thái gia coi trọng. Theo ta được biết, Ôn lão thái gia rất ưa thích kia Tông Vân Cẩm, cửa hôn sự này a ta đoán là 89/10. Ôn Dung, tổng tuyển cử thời gian sắp đến rồi, ngươi là trong học viện có hy vọng nhất đi vào tông môn người, hiện tại sớm đem việc hôn nhân định ra tới, quá đáng tiếc à. Thiệu Tuyết nói, chờ vào tông môn, còn nghĩ cái này sự tình cũng không chậm nha. Ta thiếu tông gia. Ôn Dung nhàn nhạt nói. Lúc này, mấy cái học sinh đứng lên, hướng Ôn Dung bên này kêu lên, doanh đầu, tới a. Không nói những thứ này. Ôn Dung một bên hướng kia mấy cái học sinh gật đầu ý bảo, một bên hướng đài cao đi đến. Diệp Linh, Diệp Tín đám người theo ở phía sau, Diệp Tín quét mắt một vòng, trên đài cao có hơn 20 học sinh, đứng lên cùng Ôn Dung chào hỏi, không được 1/3, nếu như Ôn Dung là các học sinh rõ ràng hợp lý, loại hiện tượng này có chút không quá bình thường. Trên đài cao bày đầy hình tròn bồ đoàn, cách xa nhau có chừng 2 thước, Ôn Dung rất bình tĩnh ngồi ở một cái bồ đoàn thượng. Đều là nuôi không quen bạch nhãn lang. Thiệu Tuyết cười lạnh nói, năm ngoài Ôn Dung thu được nhiều như vậy điểm cống hiến, chúng ta có thể tiến lệnh vũ điện tu hành. Mỗi một người đều vây bắt Ôn Dung doanh đầu dài doanh đầu ngắn, còn có mấy cái liếm mặt gọi Ôn tỷ, hiện tại thế nào? Ôn Dung chẳng qua là thất thủ một lần, liền cũng không nhận thức. Thiệu Tuyết, bớt tranh cãi. Ôn Dung ngẩng đầu trừng Thiệu Tuyết liếc mắt. Sợ ta đắc tội với người. Có thể ta trong mắt là không được phép hạ cát. Thiệu Tuyết lần nữa phát ra tiếng cười lạnh, hơn nữa, liền loại này ngã theo chiều gió, không sữa ném qua tường ra hỏa, tiền đồ đa số có hạn, ta có cái gì tốt cố kỵ. Ta thích nhất loại thời điểm này Thiệu Tuyết, hạ lòng hạ dạ a. Thẩm Diệu cười hì hì nói, có câu nói cho cùng, thăng mẹ ân đấu mẹ cửu, năm ngoài đây, ai cũng không nghĩ tới Ôn Dung có thể chiếm hạ lệnh vũ điện, thu hoạch ngoài ý muốn khiến mọi người cao hứng vô cùng, chờ bọn hắn tại lệnh vũ điện trong tu hành nửa năm, chiếm được chỗ tốt, liền cho rằng sang năm lệnh vũ điện cũng có thể thuộc về bọn họ, kết quả Ôn Dung không chỉ không có làm ra công hiến, trái lại làm phiền hà bọn họ đương nhiên là có oán khí. tiếp tục nháo đi xuống, chúng ta thứ năm doanh chỉ biết càng ngày càng loạn, chúng sinh, ai có thể tránh được mở lợi hại hai chữ. Ôn Dung than thở, an tĩnh một ít ta. Không đợi Thiệu Tuyết cùng Thẩm Diệu nói chuyện, cửa điện phương hướng đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, nói cho cùng. Tạ giáo viên tới. Mau mau, mọi người làm tốt. Các học sinh một trận xôn xao, tiếp theo nhộn nhịp ngồi ở trên bồ đoàn, Diệp Tín là tân sinh, không hiểu trong đó trình tự, động tác chậm một ít, chờ hắn nghĩ muốn tìm cái bồ đoàn lúc, đã không có vị trí hắn. Ca, ngồi ta chỗ này. Diệp Linh thấp giọng kêu lên, tiếp theo nàng bên nghiêng người thể, đem ngồi xuống bồ đoàn nhường ra một nửa. Diệp Tín cùng Diệp Linh xếp hàng ngồi xuống, một người mặc thanh sắc trường sam người trẻ tuổi chậm rãi đi lên đài cao, hắn niên kỷ thoạt nhìn tại tháng 2 năm 12, 13 tả hữu, so ở đây học sinh không lớn hơn mấy tuổi, chẳng qua, tất cả học sinh nhìn về phía người trẻ tuổi kia ánh mắt đều tràn đầy tôn kính, bao quát Ôn Dung vài người. Các học sinh tốt. Người trẻ tuổi kia vừa đi vừa cười hì hì phất tay kêu lên. Giáo viên tốt. Các học sinh đều chăm miệng một lời đáp, tiếp theo cùng nhau đứng lên, duy chỉ có Diệp Tín tàn bạo nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia. Các học sinh khổ cực. Người trẻ tuổi kia lại gọi nói, hắn tựa hồ rất hưởng thụ, rung đùi lắc ý, căn bản không chú ý Diệp Tín tầm mắt, trong tay còn bưng trà chản, quái dị là, hắn bước tiến cũng không chậm, nhưng trà chản trong nước trà không chút sức mẻ, phảng phất giống như đóng băng mở dạng. Giáo viên khổ cực. Các học sinh lần nữa đáp. Tạ ca, không cần thiết mỗi lần đều như vậy à, đứng lên ngồi xuống, thật là phiền phức, các giáo viên chưa bao giờ hành hạ như thế. Thẩm Diệu cười hì hì nói, xem nàng biểu tình còn có từ dùng, cùng Tạ Ân quan hệ hẳn là rất không thông thường. Gọi giáo viên. Người trẻ tuổi kia sừng sộ lên, các ngươi không hiểu, mấy năm trước đã từng có một cái yêu nghiệt cũng là như vậy chơi đùa ta, nếu như ta để yên chơi đùa các ngươi, khó có thể tiêu tan à. Yêu nghiệt là có ý gì? Thẩm Diệu một điểm không sợ người trẻ tuổi kia. Là hỗn đản, biến thái, sát nhân cuồng, ngược đãi cuồng, xà tinh bệnh lăn lộn hợp thể, là... Người trẻ tuổi kia nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm ứng được cái gì, tầm mắt hướng Diệp Linh như vậy xem ra, hắn biểu tình lúc này trở nên đặc biệt đặc sắc, ngẩn ngơ, hù được bốn người đã đi, trong tay trà chản suýt nữa đánh đổ. Chỉ là mới vừa đi ra vài bước, hắn đột nhiên trở nên đứng lại, cau mày tựa hồ suy tính cái gì, sau đó một luồng vui vẻ tại khoe miệng nở rộ, dáng tươi cười càng ngày càng thịnh, sau cùng thậm chí biến thành phình bụng cười to. Tạ giáo viên làm sao vậy? Một đệ tử vô cùng kinh ngạc nói. Không biết, có thể là bị cái gì kích thích ta? Khác một đệ tử thấp giọng nói. Ta đã nghe qua thật nhiều lần, tạ giáo viên mắng chúng ta thời điểm, thường xuyên mắng chúng ta xà tinh bệnh, có thể xà tinh bệnh đến cùng là có ý gì à? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Tín, ca ngươi ở đây bên ngoài du lịch qua, hiểu hay không? Một loại tiếng địa phương. Thẩm Diệu rất khẳng định nói, chắc là đầu góc có tật xấu ý tứ. Lúc này, người trẻ tuổi kia tầm mắt chuyển hướng Diệp Tín, cười hì hì nói, vị bạn học này. Ta trước đây thế nào chưa thấy qua còn ngươi. Tạ giáo viên, hắn là ca ca ta Diệp Tín, hôm nay mới vừa tiến vào Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện. Diệp Linh vội vàng đứng lên, nơi này có phùng viện trưởng nhóm khế dẫn. Nói xong nàng từ bên hông lấy ra một tờ phong thư trạng đồ vật, sau đó lại duỗi thân tay đi túm Diệp Tín. Diệp Tín mở ra Diệp Linh tay, mắt liếc nhìn người trẻ tuổi kia. Thế nào đột nhiên có chút hơi sợ. Ta tiểu trái tim A. Người trẻ tuổi kia toát miệng, dụng trưởng lòng đang độ ngực mình dùng sức phủ động. Không cần nhìn, nghĩ đến chúng ta dịu dàng mỹ lệ đáng yêu hảo phong trang nhã cao quý hoạt bát thuần khiết Diệp tiểu thư chắc là sẽ không gạt ta. Cái gì? Diệp Linh bị khen được một chán hát tuyến. Tốt lắm, ngươi ngồi xuống đi. Người trẻ tuổi kia đưa tay xuống phía dưới án, ý bảo Diệp Linh ngồi xuống, sau đó nói, vừa mới chúng ta nói đến kia. Đối. Nhìn ra được, có không ít người đối Ôn Dung sinh ra hoán khí, đúng không? Các học sinh không một người nói chuyện, chỉ là lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Trong các ngươi có ít nhất một nửa người sau này là muốn ra chiến trường cược phú quý, lấy loại này phẩm hạnh, các ngươi căn bản tìm không được bằng hữu. Người trẻ tuổi kia chậm rãi nói, cái gì gọi là bào trạch? Không chỉ phải tin đảm nhiệm chiến hữu năng lực, càng muốn dung nạp chiến hữu sai lầm. Ngay cả điểm ấy lòng dạ cũng không có, các ngươi sẽ bị bài trừ bên ngoài, ta dám nói, như vậy các ngươi ngay cả một năm đều không chống nổi đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Khiêu chiến. Có lẽ có người hiểu được, ta là đi đánh giặc, lại không phải đi kết giao bằng hữu, chỉ cần ta đủ cường, một người thì thế nào? Người trẻ tuổi kia cười cười, không thế nào, chết chứ. Kỳ thực, ta thật không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói, ân công đã từng nói cho ta biết, đối với người tiếng người nói, đối quỷ nói chuyện ma quỷ, không đạt được cái kia tâm cảnh, nói cũng không có dùng, thế nhưng, các ngươi phải nhớ kỹ ta hôm nay cảnh cáo. Tại Cựu Đỉnh Thành, các ngươi hết thể có thể làm tự mình nghĩ làm loại người như vậy, là đặc biệt lập độc hành cũng được, là chỗ sự khéo đưa đẩy cũng được, tùy các ngươi tâm ý, nhưng ở trong quân, chủ động đem mình ngăn cách bởi tập thể ở ngoài, là lấy tử chi đạo. Người trẻ tuổi kia rồi nói tiếp, dù sao ta dạy cho các ngươi mau 2 năm, thật sự là không đành lòng nhìn các ngươi chết oan. Giáo viên, ngươi ân công là ai a?
Cái kia xả tinh bệnh.
Thẩm Diệu kêu lên.
Làm càn.
Người trẻ tuổi kia giận tím mặt, Thẩm Diệu, ngươi lại dám vũ nhục ta ân công.
Đi ra cho ta.
Ta muốn cùng ngươi quyết đấu.
Thẩm Diệu lúc bắt đầu bị lại càng hoảng sợ, sau đó kêu lên, giáo viên, ngươi lại muốn cùng ta quyết đấu.
Cũng quá vô sỉ a.
Ai cho ngươi nói lung tung?
Người trẻ tuổi kia quát dẹp đường, ai dám nhục ta ân công, người đó chính là ta thế bất lưỡng lập địch nhân.
Thẩm Diệu là một điểm không sợ người trẻ tuổi kia, phát ra hư thanh, nàng mới sẽ không ứng chiến đây.
Ôn Dung, Thiệu Tuyết cùng Diệp Linh đều lộ ra vui vẻ, vì cho Thẩm Diệu trợ uy, mấy người các nàng theo phát ra hư thanh, cùng các nàng quan hệ tốt các học sinh cũng lập tức hô ứng, Hàn Vũ Điện trong hư thanh nổi lên.
Người trẻ tuổi kia tên là giáo viên, tựa hồ cũng không có đủ giáo viên uy nghiêm, nhìn hắn hình dạng, cũng không đem cái này để ở trong lòng, lấy tay hướng Thẩm Diệu gật một cái, sợ rồi sao?
Sợ hãy bỏ qua ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Tạ ân, các ngươi ở đây thật náo nhiệt nha.
Theo tiếng nói, một cái chừng 30 thiếu phụ đi lên đài cao.
Được kêu là Tạ ân người trẻ tuổi quay đầu, nhìn người tới, nhíu nhíu mày, Nô giáo viên, ngươi đến chúng ta Hàn Vũ Điện làm cái gì?
Cuối thu diễn võ sắp đến rồi, Tạ ân, có ý kiến gì hay không?
Nàng kia mỉm cười nói.
Có chuyện nói mau, có dám thì phóng, khắc quanh co lòng vòng.
Tạ ân không giả nhan sắc trả lời.
Ta là hảo ý, lại không đạp ngươi đuôi, ngươi gấp cái gì?
Nàng kia có vẻ có chút không vui.
Cái này hơn 1 năm qua, chúng ta thứ 5 doanh cùng các ngươi đệ nhất doanh đấu qua mấy lần.
Ngươi là hảo ý, đi, chúng ta đần điểm, choáng váng điểm, ta tin, có thể ngươi hỏi bọn họ một chút tin hay không à?
Tạ ân hướng bên này các học sinh chỉ.
Các học sinh nhìn về phía nàng kia ánh mắt rõ ràng không quá thân mật, kỳ thực Long Đằng giảng vũ học viện vẫn là cổ vũ học sinh nội đấu. Nhất là mỗi cái doanh trong lúc đó, đương nhiên, nhất định phải chú ý kỹ xảo, tận khả năng khiến từng học sinh đều sinh ra tranh phong đấu thắng trí tâm, lại muốn tránh cho chồng quá sâu quán nghiệm. Học viện cùng sở hữu 56 cái doanh, từng doanh học sinh tại 20 đến 30 không đợi, chỉ định một cái giáo viên dẫn dắt, dưới tình huống bình thường không biết thay đổi giáo viên, học sinh số lượng nhiều lắm, giáo viên không thể nào làm được đối mỗi một đệ tử tiến cảnh đều rõ như lòng bàn tay, học sinh số lượng thiếu, lại lãng phí tài nguyên. Mấy cái chữ này là hợp lý nhất.
Đệ nhất doanh đến thứ 10 doanh, học sinh phần lớn đều là quyền quý thế gia đệ tử, nếu như bọn họ nguyện ý ra chiến trường, sẽ lập tức bị quốc chủ sắc phong, nói cách khác, bọn họ có thể trực tiếp trở thành quan quân, ít nhất là trung cấp quan quân.
Cái này 10 cái doanh đãi ngộ tự nhiên cũng là tốt nhất, có cường đại giáo viên, có thể tùy ý sử dụng học viện tất cả tài nguyên, thậm chí còn có nguyên thạch tiền tiêu hàng tháng, tuy rằng 3 tháng mới có một viên không vào phẩm nguyên thạch, thế gia đệ tử cũng không quan tâm điểm ấy. Nhưng có chút ít còn hơn không.
To như vậy cái Long Đằng giảng vũ học viện, 10 cái doanh chiếm giáo khu một nửa diện tích, bởi vậy cũng từ từ tạo thành thế gia cùng bình dân đối lập, chẳng qua, học viện tại vài thập niên trước làm điệu trưởng cả, thẳng thắn đem học viện dùng tường rào tách rời ra, một phân thành hai.
Con em bình dân tiến cảnh xa không có thế gia đệ tử mau, đầu tiên, tài nguyên chính là bọn họ không cách nào vượt quá lớn cản trở, con em bình dân là không có tiền tiêu hàng tháng, nghĩ rèn luyện bản mạng kỹ. Động một tí mấy chục vạn kim tiền tốn hao lại để cho bọn họ trùn bước.
Vốn là thế gia đệ tử ôm đoàn cùng con em bình dân đấu, hiện tại đều tách rời ra, tranh đấu bắt đầu chậm rãi rót vào thế gia đệ tử nội bộ. Người loại sinh mạng này rất kỳ quái, tựa hồ không có đối thủ cạnh tranh, sẽ gặp cả người khó chịu.
Đệ nhất doanh cùng thứ 5 doanh hẳn là coi như là đối thủ cũ, xét đến cùng hay là bởi vì tranh đấu, không ngừng các học sinh cho nhau xem không vừa mắt, hai cái giáo viên cũng là thủy hỏa bất dung. Bởi vì thứ 5 doanh nguyên lai giáo viên là Ngô giáo viên trượng phu, Tạ Ân tiến nhập Long Đằng giảng vũ học viện, đem Ngô giáo viên trượng phu chen ra ngoài. Giáo viên thế nhưng cái chức quan béo bở, làm ra trưởng đương nhiên hy vọng giáo viên có thể tận tâm tận lực giáo dục bản thân hải tử.
Ta đây liền nói thẳng.
Ngô giáo viên mỉm cười nói, ta những hải tử kia đám hy vọng có thể tại cuối thu diễn võ trước khi, nhiều tích lũy chút kinh nghiệm.
Sau đó thì sao?
Tạ Ân nói.
Nghe nói xong cái núi trống đi. Tả hữu chúng ta bây giờ không có gì sự, không bằng đến bên kia chuyển nhất chuyển.
Nô giáo viên nói.
Đoạt kỳ.
Tạ Ân giọng điệu trở nên trầm thấp.
Ừ.
Nô giáo viên gật đầu, đoạt kỳ chống lại tính nhỏ nhất, cũng không dễ dàng tạo thành thương vong, chính thích hợp khiến bọn nhỏ chơi một chút.
Giáo viên, không muốn thượng bọn họ làm.
Thẩm Diệu kêu lên,
thất công chúa Thiết Hủy Chân đã rèn luyện ra bản mạng kỹ, Đoạt Kỳ. Chúng ta làm sao có thể thắng được qua bọn họ?
Thật.
Tạ Ân sửng sốt, hắn thứ năm doanh trong, tiến cảnh cao nhất Ôn Dung cũng chỉ là tại một năm trước tấn thăng làm tiên thiên vũ sĩ, nguyên mạch thượng không cứng cỏi, nguyên lực cũng không đủ, còn chưa tới rèn luyện bản mạng kỹ thời điểm, mạnh mẽ trở nên, chỉ đối Ôn Dung có hại. Sẽ ảnh hưởng Ôn Dung tiên đồ.
Thật, chúng ta đều thấy được.
Thiệu Tuyết kêu lên.
Nô giao viên, ngươi cái này không hậu đạo a.
Tạ Ân lạnh lùng nói. Thất công chúa rèn luyện bản mạng kỹ thời gian còn không đủ một cái nguyệt, lấy nguyên lực, nhiều nhất thả ra một, hai lần bản mạng kỹ, nguyên lực chỉ biết hao hết, thậm chí khả năng xúc phạm tới nàng nguyên mạch.
Nô giáo viên nói, kỳ thực nàng chiến lực cũng liền so trước đây mạnh như vậy một chút mà thôi.
Vậy cũng không có biện pháp đánh, chỉ cần nàng cường tâm đột nhập, khiến Ôn Dung hoặc là Thiệu Tuyết rút khỏi tranh tài, chúng ta liền nhất định phải thua.
Tạ Ân nói,
có tặng vật ta.
Nô giáo viên cười nói,
cái gì tặng vật?
Tạ Ân dừng một chút.
Nếu như các ngươi thắng, ta đem đệ nhất doanh 1.000 điểm cống hiến chuyển cho các ngươi.
Nô giáo viên nói, các ngươi hiện tại điểm cống hiến là thua, có 1.000 này điểm, các ngươi 6 tháng cuối năm nữa cố gắng một chút, ngày mai Hàn Vũ Điện còn là các ngươi.
Trên đài cao các học sinh lúc này liền rối loạn, lẫn nhau bàn luận xôn xao, đây đối với bọn họ tới nói thì không cách nào chống cự mê hoặc, tại Hàn Vũ Điện trong tu hành một cái nguyệt, tương đương với tại cái khác phòng học tu hành 3-4 cái nguyệt, chờ nấu đến tông môn tổng tuyển cử ngày nào đó. Bọn họ đem so với những bạn học khác còn có cơ hội trúng cử.
Nếu như chúng ta thua đây?
Tạ Ân hỏi.
Rất đơn giản a, các ngươi đem Hàn Vũ Điện nhường lại, khiến chúng ta nửa năm.
Nô giáo viên nói.
Ngươi thật giống như ăn chắc ta a.
Tạ Ân cười lạnh nói.
Thoải mái điểm, cho cái nói, so còn chưa phải so.
Nô giáo viên nói, khắc lề mề.
Tạ Ân con ngươi chuyển cái không ngừng, khỏe mắt len lén liếc hướng Diệp Tín bên này, Diệp Tín khẽ lắc đầu một cái.
Tạ Ân lộ ra vẻ vui.
Đoạt Kỳ liền Đoạt Kỳ.
Diệp Tín thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi mình, Tạ Ân đến cùng nghĩ làm cái gì?
Tạ giáo viên, không nên đáp ứng a.
Ôn Dung đột nhiên kêu lên.
Không có việc gì không có việc gì, chúng ta thứ năm doanh thắng chắc.
Tạ Ân cười tủm tỉm nói.
A.
Nô giáo viên ánh mắt lộ ra lướt một cái vẻ trào phúng, vậy quyết định.
Vỗ tay vì thế.
Tạ Ân đưa tay ra.
Hai người bàn tay vỗ vào cùng nhau, sau đó Ngô giáo viên nói, nghi sớm không nên chậm trễ. Hiện tại ta để bọn nhỏ về nhà nói một tiếng, phòng trường phải chờ tới hậu thiên chúng ta khả năng từ sông cái núi trở về.
Cũng tốt.
Tạ Ân gật đầu nói.
Nô giáo viên đi xuống đài cao, hướng Hàn Vũ Điện xuất khẩu đi đến, Ôn Dung thần sắc có vẻ có chút lo nghĩ, chờ Ngô giáo viên thân ảnh biến mất, nàng cười khổ nói, Tạ giáo viên, ngươi bị lừa.
Thế nào?
Tạ Ân dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Ôn Dung.
Ta hoài nghi.
Đệ nhất doanh còn có một người rèn luyện ra bản mạng kỹ.
Ôn Dung nói.
Ai?
Tạ Ân sửng sốt.
Là Đặng Đa Khiết.
Đến lúc này, Ôn Dung đã không có biện pháp tàng tư.
Làm sao ngươi biết?
Tạ Ân hỏi tới.
Đại khái tại 4 tháng trước, Đặng Đại Nhân đột nhiên đến rồi nhà của ta tìm Lao Thái gia, muốn mượn lấy 30 vạn kim tiền. Ngày thứ nhì Thiệu Tuyết nói cho ta biết, Đặng Đa Khiết thúc thúc cũng đi nhà nàng, mượn 20 vạn kim tiền.
Ôn Dung nói.
Chê cười, lấy Đặng gia tài lực, sẽ như ngươi đám nhà vay tiền.
Tạ Ân có chút không tin.
Chắc là đụng phải việc gấp. Mọi nhà đều có sinh ý, tiền là dùng để lưu thông, ai sẽ đem kim phiếu giấu ở nhà bất động đây?
Đặng gia sổ thu chi từ có nhiều mười mấy vạn kim tệ mà thôi, kỳ thực nhà của ta cũng không nhiều như vậy, chỉ cho Đặng đại nhân 10 vạn kim phiếu.
Ôn Dung nói,
đây cũng có thể đại biểu cái gì?
Tạ Ân nói,
giáo viên, ngươi nói cái dạng gì sự tình có thể vội vã như vậy?
Ôn Dung nói, nhà của ta quan hệ cùng Đặng gia không phải là gần như vậy, lại có thể tìm tới nhà của ta.
Nói rõ nên mượn hắn đều mượn qua.
Ta tính một chút, Đặng đại nhân chí ít gom góp đến rồi trên 100 vạn thậm chí là mấy trăm vạn cự khoản, đến cùng là vật gì có thể như vậy đáng giá.
Ngươi nói minh bạch điểm.
Tạ Ân nói.
Giáo viên ngươi là thật không hiểu còn là giả bộ hồ đồ.
Thiệu Tuyết nhịn không được nói, đương nhiên là nguyên tinh.
Đặng đại nhân chắc là gặp một cái tu sĩ kia trong tay còn có đại lượng nguyên tinh, còn là nhập phẩm giai, hơn nữa lập tức sẽ phải rời khỏi Cửu Đỉnh Thành, hắn sẽ không chờ. Đặng đại nhân không thời gian bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, chỉ có thể đi tìm người khác mượn.
Cái đó và Đặng Đa Khiết có quan hệ gì?
Tạ Ân nói.
Thiệu Tuyết lấy tay che chán, ngay cả Diệp Tín đều nghe không nổi nữa, kỳ thực Tạ Ân người này một điểm cũng không đần, nhưng lười làm người giận sôi, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, hơn nữa không thích động não.
Chương 31, Hàn Vũ Điện.
Đặng gia người khắp nơi tính khoản, 89 phần 10 là vì thu mua rất nhiều nguyên tinh.
Ôn Dung nói.
Đặng Đa Khiết kia đoạn thời gian biểu hiện có chút không đúng, nàng vốn là rất khiêm tốn, tại Đặng gia người gom góp đến cự khoản sau khi, nàng liền thay đổi, trở nên vênh váo tự đắc, tính tình cũng sống động rất nhiều, khắp nơi đều có thể thấy nàng thân ảnh. Ôn Dung nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Thẩm Diệu gật đầu nói, đi lên đường tới lỗ mũi đều phải hướng lên trời, khắp nơi khoa tay múa chân, lại còn quản đến trên đầu ta tới, ta mặc kệ sẽ nàng, lúc đó còn có chút kỳ quái đây, nàng nơi nào tới sức mạnh. Nguyên lai, Đặng gia đem tài nguyên đều dùng tại trên người nàng. Ôn Dung nói, hơn nữa nàng thành công rèn luyện ra bản mạng kỹ, nếu như thất bại nói. Đối Đặng gia mà nói là đả kích rất lớn, nàng cũng không khả năng trở nên như vậy sinh động. Diệp Tín nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Dung, trong lòng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới cô gái này như vậy thông minh. Tạ Ân trầm mặc, một lúc lâu, hắn tầm mắt rơi vào Ôn Dung trên người, chậm rãi nói, không sai, Ôn Dung, ngươi rất không sai, khiến ta nghĩ thành lập thân công nói. Hắn nói, thực lực mạnh yếu cũng không phải tính quyết định, bởi vì có thể dùng càng nhiều mồ hôi càng nhiều nỗ lực để đền bù, mà có ít thứ, cơ hồ là hoàn toàn nhìn bầu trời phân, trách không được mấy vị viện trưởng coi trọng như vậy ngươi. Giáo viên, cùng đệ nhất doanh đoạt kỳ, chúng ta là không có phần thắng. Ôn Dung cười khổ nói, cộng thêm thất công chúa Thiết Hủy Chân, bọn họ có hai cái binh vương A. Yên tâm, chúng ta thắng chắc. Tạ Ân cười tủm tỉm nói, giáo viên là không thể xuất thủ. Thẩm Diệu nói, nếu các nàng có thể rèn luyện ra bản mạng kỹ, chí ít đại biểu cho các nàng nguyên lực so với chúng ta cường đại hơn, nguyên mạch so với chúng ta càng cứng cỏi, chúng ta thứ 5 doanh nhân số còn so đệ nhất doanh thiếu, dựa vào cái gì thắng? Nghe ta không sai. Tạ Ân khoát tay nói, tốt lắm, các ngươi về trước đi cùng người nhà nói một tiếng, chúng ta muốn đi xong cái núi, ta cũng muốn đến viện trưởng chỗ đó báo bị. Đoạt kỳ thuộc về thực chiến diễn trò, có khả năng tạo thành thương vong, mà đệ nhất doanh cùng thứ 5 doanh các học sinh hầu như đều là thế gia đệ tử. Học viện nhất định phải coi trọng, dưới tình huống bình thường sẽ phái ra một vị học viện người phụ trách đi giám sát, để tránh khỏi xuất hiện không thoải mái sự tình. Tạ giáo viên, không phải là ta diệt uy phong mình, dài người khác chí khí, chúng ta thứ 5 doanh chỉ sợ là đấu không lại đệ nhất doanh. Thiệu Tuyết kêu lên. Yên tâm, các ngươi là không phải là ngốc. Cho không các ngươi 1.000 điểm cống hiến các ngươi còn không muốn. Tạ Ân nói, huống hồ ta xem kia lão nương môn một mực không vừa mắt, vừa lúc có cơ hội thu thập nàng. Thấy Tạ Ân đã quyết định chủ ý, các học sinh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, có chấp nhận hay không cái khác doanh khiêu chiến, thông thường muốn do giáo viên định đoạt, đương nhiên, giáo viên là tuyệt không sẽ sang bậy, một khi chiến bại, Tạ Ân cũng biết gặp học viện nghiêm phạt. Tạ giáo viên, ngươi liền có lòng tin như vậy. Ôn Dung nhịn không được nói. Ha ha, chờ các ngươi đại hoạch toàn thắng sau khi liền hiểu. Tạ Ân nói, sau đó hắn tầm mắt rơi vào Diệp Tín trên người, vị này bạn học mới chính là Diệp gia Diệp đại thiếu a. Giống như Diệp Linh chỉ có một ca ca, ngươi lưu lại, khiến ta trước đo một đo ngươi căn cốt. Các học sinh từng cái một rất không tình nguyện đứng lên, hướng cửa điện đi đến, Diệp Linh tại Diệp Tín bên thai thấp giọng nói, ca, ngươi giống như Tạ giáo viên ăn ngay nói thật, người khác rất tốt, sẽ không đem ngươi đuổi ra ngoài, lúc đầu nếu không phải là hắn giúp ta nghĩ tiến học viện cũng không dễ dàng như vậy. Ta biết được. Diệp Tín gật đầu. Rất nhanh, các học sinh đều rời đi Hàn Vũ Điện, Diệp Tín một mực ngồi ở trên bồ đoàn không hề động. Tạ Ân cười hì hì hướng Diệp Tín bên này đi tới, thấy Diệp Tín tầm mắt có chút lạnh, hắn tựa hồ cảm thấy không ổn, vẻ mặt cười theo túi đầu không lưng nói, lao đại, đã lâu không gặp, thật là nhớ ngươi muốn chết. Thứ 5 doanh là đấu không lại đệ nhất doanh, rõ ràng nói cho ngươi biết không muốn tiếp thu khiêu chiến, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Diệp Tín lạnh lùng nói, lao đại, là ngươi khiến ta tiếp thu khiêu chiến A. Tạ Ân gọi dậy khuất tới, không thấy được ta tại lắc đầu. Diệp Tín nói, ta nghĩ đến ngươi tại nói cho ta biết không phải sợ. Tạ Ân nói. Đánh rắm. Diệp Tín chán nản, kia thất công chúa bản mạng kỹ rất sắc bén, tính là không có Đặng Đa Khiết, bằng mấy cái này tiểu mao hải, có thể đấu thắng bọn họ. Không phải là còn ngươi nữa sao? Tạ Ân nói, lão đại, ngươi ở đây trong lòng ta, thế nhưng một mực có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thu thập bọn họ còn không giống chơi một dạng. Ngươi là cố ý. Diệp Tín nói, bản thân sự tình tự mình giải quyết ta không biết nhúng tay. Đừng a, lão đại. Tạ Ân nói, Hàn Vũ Điện không ngừng đối các học sinh rất trọng yếu, đối với ta cũng giống vậy, ta có nắm chặt tại trước cuối năm đột phá bình cảnh, hắc hắc. Cái thứ 3 tân chức cao cấp tiên thiên vũ sĩ phải là ta a. Ta nói, bản thân sự tình tự mình giải quyết. Diệp Tín đứng lên, tại những huynh đệ này trong, chỉ có ngươi và tử xe cho, phụ thương ba cái đâm đầu tổng cho ta làm loạn, không biết có bao nhiêu lần muốn đem các ngươi tươi sống bóp chết, sao? Sau này đừng tới phiên ta. Lão đại, ta đã sớm là ngươi người, ngươi phải phụ trách ta, không thể bội tình bạc nghĩa. Tạ Ân kêu lên. Có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói liền đóng ngươi kia trương miệng chó.
Diệp Tín quát Diệp Đường. Ta đây 2 năm dễ dàng sao ta?
Tạ Ân mới mặc kệ bộ kia, Diệp Linh căn cốt rất thông thường, ta có thể để cho nàng nhanh như vậy tấn thăng làm tiên thiên vũ sĩ, trời biết ta mất bao lớn sức lực. Ta thậm chí đem nguyên thạch đều đưa cho nàng A.
A.
Diệp Tín sửng sốt. Trời thấy. Nàng còn tưởng rằng là bản thân nhận được, vui vẻ hoa tay múa chân đạo, ta trốn được chỗ tối nhìn, tâm đều ở đây chảy máu A một cái hậu thiên vũ sĩ, lại muốn dùng nguyên thạch tu luyện, thuần túy là phung phí của trời, có thể vì mau chóng để cho nàng đột phá, ta chỉ tốt nhận.
Tạ Ân vẻ mặt đau khổ kêu lên.
Diệp Tín nhíu mày không nói, Tạ Ân mấy cái đâm đầu tuy rằng thường xuyên không phục quản thúc, nhưng tuyệt không sẽ đối với hắn nói dối, thiên tội doanh trong cũng không người dám đối với hắn nói dối. Hơn nữa Hàn Vũ Điện đối Diệp Linh cũng có lợi thật lớn.
Tạ Ân lại nói, nàng rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là đang liều mạng tu hành, thêm 1 năm nữa, nàng hẳn là có thể thử rèn luyện bản mạng kỹ, nếu như mất đi Hàn Vũ Điện, nàng kêu ít nhất phải 3 năm, mới có thể trở thành binh vương, chỉ là có khả năng.
Đi à, Tạ Ân, ngươi càng ngày càng thông minh, lại có thể biết được dùng chuyện gì có thể hiếp bức ta.
Diệp Tín nhàn nhạt nói,
ta làm sao dám a?
Tạ Ân kêu lên, thật sự là không khác biện pháp, Ôn Dung tháng trước thất thủ, tổn thất thảm trọng. Chúng ta thứ 5 doanh điểm cống hiến đã bị chụp thành thua, nếu như không bắt được 1.000 này điểm cống hiến, đến rồi cuối năm chúng ta chỉ có thể ngoan ngoan đem Hàn Vũ Điện nhường ra đi.
Diệp Linh tấn chức tiên thiên vũ sĩ thời gian vẫn chưa tới 1 năm, lúc này tối trọng yếu là củng cố cơ sở, cường hóa nguyên mạch, cho thêm nàng nguyên thạch tương đương với nóng nội, ngắn hạn nội mới có lợi, phía sau chỗ hỏng liền lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất.
Ngươi cho nàng nhiều ít viên nguyên thạch?
Diệp Tín hỏi.
2 viên.
Tạ Ân nói.
Đi tìm Tiểu Bạch, từ hắn chỗ đó nữa lĩnh 2 viên nguyên thạch ra.
Diệp Tín nói.
Ta đã đi vào bình cảnh, nguyên thạch đối với ta ý nghĩa không lớn.
Tạ Ân nói, Hàn Vũ Điện mới quan trọng.
Lão đại, ngươi toàn lực vận chuyển nguyên lực, tự nhiên sẽ biết, cái này Hàn Vũ Điện nếu so với Thiên Lang quân đoàn trận đồ mạnh hơn nhiều.
Diệp Tín meo lại mắt, hai tay chậm rãi về phía trước lộ ra, tiếp theo bắt đầu vận chuyển nguyên lực, đột nhiên, cả tòa Hàn Vũ Điện phát ra ong ong tiếng vang. Vô số hoa tuyết trạng quang điểm từ điện đỉnh bay xuống, từ vách tường trong lộ ra, từ sàn nhà hạ dâng lên, bay là tả hướng Diệp Tín đến gần. Mỗi một lần hấp khí, liền có hàng vạn hàng nghìn đóa hoa tuyết rót vào đến Diệp Tín trong thân thể. Mỗi một lần hơi thở, hoa tuyết sẽ bị Diệp Tín khí tức thổi tan, ở trong không khí xoay quanh vũ động.
Diệp Tín trong ngực tản mát ra kim quang, một viên dữ tợn đầu sói chậm rãi nổi lên, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, phảng phất giống như thật thông thường. Qua mấy hơi thở thời gian, đầu sói oanh địa một tiếng bể nát. Hóa thành vô số đạo quang tiễn, bắn về phía 4 phương 8 hướng.
Quả nhiên có chút trò.
Diệp Tín thì thào nói, hắn cắt đứt nguyên lực vận chuyển, tràn ngập ở chung quanh hoa tuyết nhanh chóng tiêu tán, chỉ qua mấy giây, Hàn Vũ Điện lại khôi phục nguyên trạng.
Long nhảy trong học viện cũng coi là tu hành chi địa, chỉ có 3 cái, Thăng Long Điện, Hàn Vũ Điện cùng Trăm Xảo Điện, Thăng Long Điện chúng ta vào không được, là mấy vị viện trưởng tư dinh, Trăm Xảo Điện tuy rằng cũng có thể ngưng tụ nguyên lực, nhưng so Hàn Vũ Điện kém không ít.
Tạ Ân dừng một chút, còn nói thêm, lão đại, ngươi thương thế khôi phủ.
Còn kém xa lắm.
Diệp Tín nói, chẳng qua miễn cưỡng có thể vận chuyển thiên lang quyết.
Ta chỉ biết lão đại là không đánh bể.
Tạ Ân cười hì hì nói.
Ngươi những học sinh này trong, có hay không đáng giá chú ý?
Diệp Tín hỏi, kỳ thực hắn muốn hỏi Ôn Dung tiến cảnh, nhưng không nghĩ dẫn tới hiểu lầm.
Lão đại là chỉ thiên phú cùng căn cốt.
Tạ Ân nói.
Ừ.
Diệp Tín gật đầu nói.
Ôn Dung căn cốt tốt nhất. Nàng cách mỗi 7 ngày là có thể đến Hàn Vũ Điện trong thừa nhận nguyên lực trùng kích, hơn nữa có thể kiên trì 1 giờ trở lên.
Tạ Ân nói, Thẩm Diệu sau đó, nàng đại khái cần 10 ngày khả năng chậm qua đây, Diệp Linh căn cốt là trung đẳng, tại 15 ngày, một lần có thể kiên trì nửa giờ, thực lực kém coi nhất có 3 cái, bọn họ thậm chí không cách nào dẫn động nguyên lực thủy triều, Hàn Vũ Điện đối với bọn họ tới nói không nhiều lắm tác dụng.
Ôn Dung căn cốt tốt như vậy.
Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng hẳn là có thể bế quan rèn luyện bản mạng kỹ.
Diệp Tín nói.
Có thể là bởi vì Ôn gia đối với nàng kỳ vọng quá lớn a.
Tạ Ân nói.
Bản mạng kỹ trời sinh thì có sự phân chia mạnh yếu, ví như nói độc quả phụ bản mạng kỹ cũng rất cường đại, thất công chúa thiết hủy chân bản mạng kỹ cũng không kém, đặng đa khiết bản mạng kỹ liền tạm được, nếu như nàng chỉ rèn luyện ra một loại bản mạng kỹ, nhiều nhất là làm thám tử, đối với chiến đấu không hề giúp đỡ.
Nguyên tinh phẩm cấp càng cao, rèn luyện ra bản mạng kỹ lại càng cường. Nếu như có thể thu được yêu thú thậm chí là thánh thú nguyên tinh, rèn luyện ra bản mạng kỹ sau khi thực lực khả năng kéo lên gấp mấy chục lần, hơn 100 lần.
Chính là bởi vì kỳ vọng lớn, cho nên không nỡ bỏ khiến Ôn Dung tùy tiện bế quan,
Ôn gia còn không có thu thập được đầy đủ cao giai nguyên tinh.
Chương 32, thái độ. Chỉ bất quá, yêu thú cùng thánh thú nguyên tinh không phải là vũ sĩ có khả năng với tới, ngay cả tu sĩ đều chưa chắc khiến cho đến, hơn nữa rèn luyện bản mạng kỹ cần hơn 100 viên nguyên tinh, tốn hao đạt tới con số thiên văn, đối 9 đại công quốc mọi người tới nói, đây đều là một cái xa xôi mộng tưởng.
Cũng được. Diệp Tín bất đắc dĩ thở dài, Hàn Vũ Điện đối với hắn cũng có thật tốt chỗ, cộng thêm Diệp Linh, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần.
Lão đại xuất thủ, đối phó những tiểu hài tử kia, tự nhiên là bắt vào tay.
Tạ Ân cười nói,
ta sẽ không xuất thủ.
Diệp Tín lắc đầu nói, đã quên ta nói rồi nói.
Vĩnh viễn đều phải đem chiến đấu trở thành sau cùng thủ đoạn.
Lão đại, ngươi không ra tay, kia Hàn Vũ Điện liền ném định rồi.
Tạ Ân dáng tươi cười trở nên cứng lên, ta là không có biện pháp xuất thủ, bằng không sẽ bị cô nương kia bắt được cái trôi.
Ta bảo chứng có thể thắng chính là.
Diệp Tín nói, bây giờ cùng ta giảng một giảng, đoạt kỳ là chuyện gì xảy ra.
Tất cả quy tắc đều phải nói ra.
Cái này,
tựa như chơi trò chơi một dạng.
Tạ Ân nói, song cái núi có hai tòa đỉnh núi, cách xa nhau 20 dặm, đỉnh núi thượng là bằng, ta biết đem thứ 5 doanh doanh kỳ giao cho bọn họ cũng phải đem đệ nhất doanh doanh kỳ giao cho ta, song phương phải đem doanh kỳ xuyên vào đến đỉnh núi thượng, sau đó bắt đầu tranh đoạt.
Tranh đoạt từ nửa đêm bắt đầu, mãi cho đến ngày thứ nhì nửa đêm, có 24 cái giờ, không hạn chiến thuật, có thể trộm, có thể ám tập, có thể cường công, nói chung có thể sử dụng bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần có thể bắt được doanh kỳ liền thắng.
Trộm cũng có thể.
Diệp Tín trầm ngâm một chút, trộm được doanh kỳ có khả năng bao lớn?
Ít ỏi khả năng.
Tạ Ân nói, chỗ đó nguyên lực rất tràn đầy, dưỡng dục ra không ít hung thú, nhưng đều là cỡ nhỏ hung thú, nhất là đến gần đỉnh núi địa phương, chiếm cứ rất nhiều chập ong, nhất định phải vận chuyển nguyên lực, khả năng chống đỡ chập ong tập kích, có thể vận chuyển nguyên lực tất nhiên muốn dẫn phát ba động, tuyệt đối giấu giếm bất quá bọn hắn hai mắt.
Còn có khác cần chú ý sao?
Diệp Tín hỏi.
Ừ, chiến đấu thông thường đều phải sáng sớm bạo phát.
Tạ Ân nói, ban đêm những thứ kia cỡ nhỏ hung thú quá mức sinh động, ngoài ý muốn nhân tố nhiều lắm, cho nên không có người nào nguyện ý tại ban đêm hành động. Hơn nữa vì để tránh cho gặp hung thú tập kích, nhất định phải thường xuyên vận chuyển nguyên lực. Bọn họ tiến cảnh cao nhất mới là sơ cấp tiên thiên vũ sĩ, thời gian dài vận chuyển nguyên lực sẽ tạo thành rất lớn tiêu hao. Nếu như ban ngày không đánh, nữa hao tổn đến tối, các học sinh nguyên lực đều biết hao hết, không có biện pháp phân
ra thắng thua.
Ta đã tham gia vài lần đoạt kỳ chi chiến, mỗi lần đều ở đây sáng sớm bắt đầu đánh, trên cơ bản đến buổi trưa liền toàn bộ kết thúc.
Còn nước không?
Diệp Tín nói.
Ừ, lão đại, ngươi mới vừa nói đến trộm.
Tạ Ân do dự một chút, nếu như là ngươi xuất thủ, vậy hẳn là có mấy thành phần thắng, chỉ cần có thể lẻn vào đến đỉnh núi là tốt rồi.
Vì để cho các học sinh khai sáng ra nhiều loại chiến thuật, đỉnh núi không cho phép lưu người trông coi, ít nhất phải tại 300 mét có hơn, ngươi cơ hội rất lớn.
Ta xuất thủ.
Khiến ta làm che mặt đạo tặc.
Diệp Tín nói.
Vậy khẳng định không được.
Tạ Ân lắc đầu nói, phải nhường bọn họ thua tâm phục khẩu phục, huống hồ mặt trên còn có thể phái người đi nhìn chằm chằm, che mặt tính chuyện gì xảy ra.
Như vậy ta sẽ không biện pháp xuất thủ.
Diệp Tín nói, có còn hay không khác?
Hiện tại ta tạm thời nghĩ không ra, hẳn là còn gì nữa không?
Tạ Ân nói.
Ha ha.
Xem ra Long Đằng giảng vũ học viện kia mấy cái viện trưởng, phó viện trưởng đều là phế vật. Chế định quy tắc quá không nghiêm cẩn.
Diệp Tín nói, ngươi có thể hay không tìm được con mực dịch?
Con mực dịch?
Tạ Ân suy tư chỉ chốc lát, nhớ được con mực dịch là vài loại đan dược tá phẩm, học viện đan phòng trong khẳng định có.
Đi cho ta cầm một lọ qua đây.
Diệp Tín nói, hy vọng chúng ta có thể gặp phải Tình Thiên A.
Lão đại, Tình Thiên cùng trời đầy mây có cái gì khác nhau chớ?
Tạ Ân không giải thích được hỏi.
Tình Thiên có thể gia tốc phản ứng hóa học.
Diệp Tín nói.
Phản ứng hóa học lại là vật gì?
Tạ Ân càng không rõ.
Cùng ngươi giảng không rõ ràng lắm.
Diệp Tín dừng một chút, có thể hay không mang ta tiến đan phòng?
Ta còn cần một ít khác đồ vật, đơn có con mực dịch không đủ.
Không thành vấn đề, ta thế nhưng học viện đắt xính tới giáo viên, mặt mũi lớn đây.
Tạ Ân cười nói.
Đến trưa, thứ năm doanh các học sinh lục tục quay trở về Hàn Vũ Điện, chỉ là thiếu hai người, đi Hoang Sơn giã linh thực chiến diễn tập, tóm lại là có nguy hiểm. Cho dù có viện trưởng cùng giáo viên nhìn chằm chằm, cũng khó tránh khỏi sẽ ngoài ý, có chút học sinh gia trưởng sẽ cự tuyệt để cho mình hài tử đi mạo hiểm.
Học viện không biết ép buộc học sinh tham gia, người có chí riêng, miễn cưỡng không đến, thiếu vài người rất bình thường, đệ nhất doanh đồng dạng không có khả năng đủ quân số.
Diệp Linh đi vào Hàn Vũ Điện sau, vô ý thức quan sát đến Diệp Tín thần sắc, nàng lo lắng Diệp Tín sẽ phải chịu Tạ Ân làm khó dễ hoặc là trào phúng, thấy Diệp Tín thần sắc rất bình tĩnh, nàng mới tính yên tâm.
được khen là tứ đại binh hoa ôn dung đám người, tự nhiên không biết vắng mặt, bởi vì các nàng là có chí lớn hướng, thua có thể, tránh chiến chính là nhu nhược, người trước chỉ là mất mặt, người sau nhưng có thể trực tiếp ảnh hưởng các nàng vũ dũng chi tâm. Đang chờ đợi thời gian, ôn dung vài người trò chuyện nhàn thoại, xem tại Diệp Linh mặt mũi, các nàng cũng không kiêng kỵ Diệp Tín tồn tại. Diệp Tín mới biết được, các nàng nguyên lai cũng không phải một cái doanh, cũng là lớn thế gia đệ tử, trừ Diệp Linh bên ngoài, cái khác ba cái đều có đầy đủ tư cách tuyển chọn do ai để làm bản thân giáo viên. Tại Long Đằng giảng vũ học viện tất cả giáo viên trong, nhất làm người ta chú mục không thể nghi ngờ là đệ nhất doanh giáo viên Ngô Mạn, còn có thứ năm doanh giáo viên Tạ Ân. Ngô Mạn niên kỷ vừa qua khỏi 30, cũng đã là xa trường lao tướng, mà Tạ Ân có hai loại bản mạng kỹ, theo đạo quen trong thực lực xếp hạng vị thứ nhất. Cho nên lớn thế gia đệ tử đều biết tuyển chọn tiến nhập hai cái này doanh, Ôn Dung, Diệp Linh tại thứ năm doanh, Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết tại đệ nhất doanh, về sau các nàng lẫn nhau kết bạn, đều xem được rồi mắt, hữu nghị càng ngày càng sâu, sau cùng Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết ly khai đệ nhất doanh, tiến nhập thứ năm doanh. Đối giáo viên mà nói, đây là một loại trần trụi nhục nhã cùng phản bội, Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết đều có bối cảnh, không quan tâm Ngô Mạn thái độ, Ngô Mạn liền đem tất cả lửa giận đều chuyển rời đến Tạ Ân trên người. Cộng thêm nàng nam nhân chính là bị Tạ Ân trên rơi, hai cái giáo viên liễu lo hệ trở nên cực độ ác liệt, cũng chính là Cửu Đỉnh Thành cùng Long Đằng giảng vũ học viện nhiều quy củ, bọn họ không dám làm cản, nếu như đổi thành Thiên Duyên Thành, phỏng chừng bọn họ sớm phân ra sống. Chết. Đương nhiên, 89 phần 10 là Ngô Mạn chết, Tạ Ân sinh, cầm Ngô Mạn cùng thường nhân so, được cho từng trải thâm hậu, nhưng cùng Tạ Ân so, nàng liền xa xa không đủ nhịn. Thiên tội doanh 3.000 tướng sĩ, rơi vào tuyệt cảnh. Đã hơn một năm thời gian trải qua hơn trăm chiến, sau cùng còn sót lại hơn 90 người chạy ra sinh thiên, cái này cũng coi là cường độ cao nhất ma luyện. Tạ Ân tính tình có rất nhiều khuyết điểm, lười thân kỳ, phóng đãng không kỳ, thường xuyên gây phiền toái, có thể Diệp Tín luôn có thể dễ dàng tha thứ Tạ Ân, bởi vì Tạ Ân là một thiên tài chân chính. Quan trọng hơn là, tại ngay từ đầu Tạ Ân giống như Diệp Tín là một nhóm, chỉ bất quá khi đó Diệp Tín cũng không phải trưởng khống giả, mà là phụ trách nghị kế quân sư quản mo. Hơn nữa tại thiên tội doanh nội chiến trong, Tạ Ân vài lần đã cứu Diệp Tín mệnh, nếu như đổi thành Hắc Phi như vậy không lớn không nhỏ, Diệp Tín sớm một chân đá đi. Làm chủ đem đương nhiên muốn xử lý sự việc công bằng, thế nhưng tại cảm tình thượng, khẳng định có khác nhau. Cửa điện truyền ra ngoài tới con ngựa hí tiếng, xem ra học viện đã chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Ân mang theo các học sinh đi ra Hàn Vũ Điện, Diệp Linh tiến đến Diệp Tín bên cạnh thấp giọng nói, ca, ngươi biết không biết cưỡi ngựa. Diệp Tín nhìn Diệp Linh liếc mắt, vấn đề này thật sự là lười trả lời. Ta xem đứng lên có như thế phế sao? Các học sinh nhộn nhịp nhảy lên chiến mã, Diệp Tín bên này vừa bắt được dây cương, Diệp Linh xông về phía trước một bước, ca, ngươi đến cùng có hay không a? Tiểu Linh Nhi, mấy năm này ta chín đại công quốc đều chạy khắp, không biết tới ngựa ta dùng hai chân đi a? Diệp Tín không thể làm gì nói. A ta đây ở bên cạnh theo, vạn nhất ngươi rớt xuống, ta tốt giúp ngươi. Diệp Linh vẫn là không yên lòng. Diệp Tín nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, thả người sải bước chiến mã. Không chỉ là Diệp Linh lại gần, Ôn Dung cũng đi theo một bên kia, đây là hai tầng bảo vệ. Diệp Tín không lời nào để nói, khu động con ngựa chậm gì gì đi về phía trước, Ôn Dung len lén liếc Diệp Tín liếc mắt, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Diệp Tín cũng không chú ý, từ buổi sáng đến bây giờ, Ôn Dung đã rất nhiều lần dùng thứ ánh mắt này quan sát hắn, bởi vì Ôn Dung luôn luôn mơ hồ cảm giác Diệp Tín thân ảnh rất quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Coi là tạ ân, tổng cộng có 21 kỵ sĩ. Đội kỵ mã ở trong học viện chậm rãi đi về phía trước. Hành tẩu các học sinh thấy đội kỵ mã, một cổ không hiểu xôn xao cấp tốc tràn ngập ra. Cái này đây cũng quá ngưu bài a. Có học sinh nhịn không được kêu lên. Vậy là ai a? Có người hay không nhận thức? Khác một đệ tử trận to hai mắt. Tất cả tầm mắt đều tập trung vào Diệp Tín trên người, không phải là hắn cường đại ra sao, mà là vị trí hắn quá mức làm người khác chú ý. Diệp Tín ở giữa mà đi. Bên trái là Diệp Linh, Thiệu Tuyết, phía bên phải là Ôn Dung, Thẩm Diệu. Long Đằng giảng vũ học viện tứ đại binh hoa, như chúng tinh phủng nguyệt đem Diệp Tín vây vào giữa, coi như là công nhận trẻ một đời trong người nổi bật Thiết Thư Đăng cùng Tông Vân Cẩm, cũng chưa từng đã từng loại đãi ngộ này. Kết giao bằng hữu hoàng kim tuổi tác hẳn là tại 13, 4 tuổi đến 20 mấy tuổi trong lúc đó, lớn hơn chút nữa kết bạn bằng hữu, trên cơ bản đều cùng lợi ích có quan hệ, lúc này có thể trở thành là bằng hữu, chỉ là bởi vì xem thuận mắt. Bởi vì ưa thích, hữu nghị là thuần túy, càng đầy đủ chân quý. Tại tứ đại binh hoa ở giữa, Diệp Linh tình cảnh gian nan nhất, Ôn Dung đám người biết được Diệp Tín đi qua, cũng rõ ràng Diệp Tín kết rất nhiều cửu gia, cho nên bọn họ tận lực làm như vậy, bởi vậy rõ ràng hiện ra minh xác thái độ, Diệp Tín là chịu các nàng bảo vệ, ai dám sằng bậy chính là cùng các nàng đối nghịch. Các nàng quý trọng đây đó hữu nghị, cũng nguyện ý giúp đỡ Diệp Linh, giúp một tay Diệp gia, cái này cùng gia tộc các nàng nghĩ cách không quan hệ. Chẳng qua, học viện các học sinh đã nghĩ nhiều, một đôi vô cùng phức tạp ánh mắt, dĩ nhiên làm cho Diệp Tín cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Chương 33, yêu nghiệt gần sinh ra. Ly khai Cửu đỉnh thành, một đường hướng bắc, mấy cái giờ sau khi, song cái núi đỉnh núi xuất hiện ở các học sinh trước mắt. Xông lên sườn núi sau có một tòa thôn nhỏ, khoảng chừng có mười mấy gia đình, nơi này là Long Đằng Giảng Vũ học viện tài sản riêng, bình thường có phụ thuộc học viện hộ vệ trông coi. Tạ Ân thứ nhất nhảy xuống chiến mã, lập tức có hộ vệ ra đón, đem chiến mã đều dắt đến rồi trong viện. Họ Ngô tới sao? Tạ Ân đối một cái hộ vệ hỏi. Ngô giáo viên đã sớm tới. Hộ vệ kia trả lời. Vội vã như vậy a, nàng thật đúng là cho là mình thắng chắc. Tạ Ân cười lạnh nói, đệ nhất doanh đi nơi nào? Đệ nhất doanh đi trái núi. Hộ vệ kia nói. Chúng ta đây phải đi phải núi, theo ta đi. Tạ Ân khoát tay chặn lại, ý bảo các học sinh đuổi kịp. Tiến nhập rừng rậm sau khi, các học sinh vẻ mặt đều trở nên khẩn trương. Tuy rằng học viện thường xuyên sẽ đối với ở đây hung thú tiến hành sàng chọn, một ít nguy hại lớn, khiến người ta khó lòng phòng bị hung thú đều bị tiêu diệt, nhưng trừ Diệp Tín cùng Tạ Ân bên ngoài, các học sinh không có người nào dám phớt lờ. Bò không sai biệt lắm có nửa giờ, cuối cùng cũng đến gần đỉnh núi, phía trước xuất hiện một loạt tường cao, sau tường chính là kỳ đàn, đệ nhất doanh giáo viên Ngô Mạn đứng ở tường cao hạ, mỉm cười nhìn về phía bên này. Các ngươi tới được thật chậm. Ngô Mạn chậm rãi nói. Bớt nói nhảm, đổi kỳ a. Tạ Ân không khách khí nói. Ngô Mạn từ bên hông rút ra một khối hồng lụa, phất tay triển khai, hồng lụa thượng viết mấy chữ, đệ nhất doanh. Sau đó Ngô Mạn lại lấy ra chuẩn bị cho tốt văn trường, tại trên lá cờ viết xuống bản thân tên, bên này Tạ Ân cũng đồng dạng ký tên, song phương đổi qua doanh kỳ, Ngô Mạn quét mắt một vòng, khiến bọn nhỏ đều sớm đi nghỉ ngơi đi, đệ nhất doanh học sinh đã nghỉ ngơi nửa ngày, đừng đến thời điểm thua lại loạn kiếm cớ. Thứ năm doanh học sinh không cần phải ngươi quan tâm. Tạ Ân nói. Hảo tâm không hảo báo. Ngô Mạn lắc đầu, cất bước đi xuống chân núi. Thứ năm doanh các học sinh trước đây cũng từng tham gia đoạt kỳ chiến, quen thuộc toàn bộ quy trình, bọn họ lập tức công việc lưu bù lên, có đi trong rừng thu thập củi đốt, có thành lập lò bếp, còn có tại chỉnh lý mọi người mang đến cái ăn. Chỉ có Diệp Tín ngồi một mình ở tường cao hạ, nhàn nhạt nhìn bận rộn các học sinh, Tạ Ân tiến đến Diệp Tín bên cạnh, thấp giọng nói, lao đại, đang suy nghĩ gì đấy? Đừng tới đây phiền ta. Diệp Tín nói, ta là vì ngươi tốt. Tạ Ân cười cười, tất cả mọi người tại bận, chỉ có một mình ngươi nhàn rỗi, đám con nít kia sẽ không đầy, nếu như ta không tới muốn nói chuyện với ngươi, lập tức liền muốn có người tới tìm ngươi phiền toái. Làm cái phá học sinh cũng lao lực như vậy. Diệp Tín thở dài, hắn biết được Tạ Ân là đúng, vừa ngồi không được 5 phút đồng hồ, đã bị không ít người theo dõi. Tiếp tục ngồi xuống, khẳng định có người sẽ nhịn không ngừng hỏa khí. Nếu không, lão đại ngươi cũng đi qua giúp bọn hắn làm chút gì a? Tạ Ân nói. Tâm tình không tốt, lười động. Diệp Tín nói. Làm sao vậy? Ngụy Quyền đại thắng tin tức ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ? Diệp Tín nói. Ừ. Tạ Ân nói, ta khiến học viện chuẩn bị chiến mã lúc, tùy tiện đi chuyến bên ngoài, gặp được Trắng Cơi cùng Hát Phi, bọn họ nói. Là Tiêu Ma chỉ nếu muốn giết ngươi. Không có thể rèn luyện ra sát chiêu, Thủy Trung liền muốn thấp bọn họ một đầu. Diệp Tín chậm rãi nói, đây là ta lớn nhất gông cùm xiềng xích. Từ từ sẽ đến, tu hành không thể gấp. Phải một bước một cái vết chân đi, lời này còn là lúc đầu ngươi nói cho ta biết chứ. Tạ Ân nói. Kỳ thực ta hẳn là nữa kéo một năm. Diệp Tín nói, nhưng nhị thúc một mực bị giam ở trên trời trong tù, ta lo lắng Thiết Tâm Thánh Mạc dành kỳ diệu phát điên, nhất định muốn đưa nhị thúc ta vào chỗ chết, còn làm phiền Hà Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi, dù sao bọn họ thân phận đều là Diệp gia gia tướng, quyết định trảm thảo trừ căn Thiết Tâm Thánh, không có khả năng buông tha bọn họ. Lão đại, Hàn Vũ Điện đối với ngươi tu hành khẳng định có thật tốt chỗ. Tạ Ân nói. Ừ, ta biết được, lúc này đây không có Trắng trở về. Diệp Tín gật đầu. 2 năm qua ngươi đều ở địa phương nào? Tạ Ân hỏi. Thiên Duyên Thành. Diệp Tín nói. Đi làm dòng binh. Không phải đâu. Chúng ta coi chừng Bảo Sơn đây, còn dùng được đến qua bên kia chơi đùa. Tạ Ân có chút không hiểu. Trên thực tế hiện tại Cửu đỉnh thành tài nguyên nhất hùng hậu người, trừ Thiết Tâm Thánh ở ngoài, nên là Diệp Tín. Nguyên Thạch là quân đội không thể thiếu vật tư chiến lược. Mỗi lần trước khi xuất chiến, chủ tướng đều biết dùng trận đồ nhanh hơn nguyên thạch giật tán tốc độ, tranh thủ khiến mỗi một cái quan tướng, mỗi một sĩ binh đều ở vào trạng thái toàn thịnh, đợi được một cuộc các chiến sau khi, còn muốn lại một lần nữa khởi động trận đồ, khiến tất cả quan tướng cùng binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục, lấy nên tiếp theo chiến đấu. Cho nên nói nguyên thạch là quân đội của quý, không có bổ cho, dựa vào cũng không cần đánh, ngày đầu tiên có thể kiên trì nổi, đến rồi ngày thứ nhì, Nhất Phương đã khôi phục nguyên lực, Nhất Phương còn chưa thoát khỏi bề ngoài, thắng bại chi thế đã phân, nữa không cách nào nghịch chuyển. Thế nào khả năng thu được lớn nhất tôi luyện? Thế nào khả năng còn có hiệu tăng cường bản thân nguyên mạch cùng nguyên lực? Thế nào khả năng lấy tốc độ nhanh nhất khiến bản mạng kỹ lột sát thành sát chiêu? Mấy vấn đề này đáp án chỉ có một, tiến nhập quân đội. Một mình tu hành nếu so với tiến nhập quân đội an toàn nhiều lắm, nguy hiểm nhiệm vụ, không tiếp sẽ không chuyện, nhận cũng có thể buông tha, chạy đến cái khác địa phương trở lại, nhưng như vậy tất cả tài nguyên đều phải dựa vào chính mình tích lũy, nếu như tiến nhập quân đội, cơ quan quốc gia sẽ bổ túc toàn bộ tổn hao, như vậy mới có thể làm cho các tướng sĩ giết chết càng nhiều địch nhân. Nguyên thạch là tu hành căn bản, đây cũng là thế gian tất cả thế lực tập đoàn mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt nguyên nhân, lớn nhất châm chọc hàm ý địa phương ở chỗ. Chiến tranh mục đích là chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, mà chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa phải nhận được càng nhiều nguyên thạch, thế nhưng ở trong chiến tranh tiêu hao hết nguyên thạch căn bản không cách nào tính toán, ví như nói Diệp Quan Hải Thiên Lang quân đoàn cùng Tiêu Ma Chỉ Ma quân, chính là dùng nguyên thạch trồng chất đi ra. Nhưng lại không thể không đánh, chỉ cần lấy 9 đại công quốc làm thí dụ, nếu như cái nào công quốc vài chục năm không chiến sự, bọn họ sẽ bị đào thải. Các võ sĩ ở trong chiến tranh phát triển tốc độ dị thường kinh người. Có người nói ngàn năm trước thần đồng bằng đế quốc sụp đổ, chia ra thành 16 cái tiểu công quốc thời điểm, Thiết Gia khai sáng đại vệ quốc, chỉ có một thượng trụ quốc cấp vũ sĩ, chính là Thiết Gia gia chủ sát chiến. Thế giới tại tiến bộ. Mỗi một cái thế lực tập đoàn đều ở đây tiến bộ. Dừng lại liền ý nghĩa lạc hậu, không có người nào dám nghỉ ngơi, công quốc cùng công quốc đang đánh, đế quốc cùng đế quốc đang đánh, mỗi cái tông môn cũng cho tới bây giờ không đình chỉ qua phân tranh. Thế giới này tựa như một mảnh tân sinh rừng cây. Mỗi một cây đều ở đây liều mạng sinh trưởng, một khi hạ xuống, sẽ gặp phát hiện ánh nắng bị che lại, căn tu cũng bị đè ép, kết quả chỉ có thể chậm rãi héo rũ. Cái gọi là đóng cửa tu luyện mấy chục trở, xuất sơn liền quét ngang thiên hạ cường giả, chưa bao giờ tồn tại, chí ít tại thế giới này không tồn tại, đột phá bình cảnh lúc, cố nhiên cần bế quan tinh tu, nhưng trước khi dài dằng dặc tích lũy cùng tôi luyện, chỉ có thể dựa vào chiến đấu đi đổi lấy. Thế giới này không có ẩn sĩ. Danh tiếng cùng thực lực còn có tiền lợi đều là thành có quan hệ trực tiếp. Không biết, chỉ ý nghĩa không có đạt được tương đồng độ cao. Ngụy Quyền xuất sơn sau có thể cùng Tiêu Ma Chỉ chống lại, là bởi vì Thiết Tâm Thánh một mực không buông tha qua Ngụy Quyền, mà Thiên Lang quân đoàn phó tướng Thu Giới Sát, niên kỷ thượng không được 50 liền già yếu thành cái dáng vẻ kia, tuy rằng cùng tâm linh chịu đủ giàn vật có quan hệ, nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân là hắn trong chăn chặt đứt cung cấp. Diệp Quan Hải bỏ mình, Thiên Lang quân đoàn sụp đổ, Thu Giới Sát hầu như mất đi toàn bộ. Lại cự tuyệt Thiết Tâm Thánh sắp phong, sau cùng, hắn chỉ có thể ở vô danh tiểu sơn thôn trong yên lặng chờ chết. Cùng chi tương phản, Diệp Tín xuất lĩnh thiên tội doanh là lũ chiến lũ thắng, càng công phá Kim Sơn là đại triệu quốc lớn nhất, tối trọng yếu bổ cho trung gian dừng lại, thiên tội doanh chỗ thu được quân tư đã đạt tới con số thiên văn. Diệp Tín chỗ nắm giữ tài nguyên cũng không so Thiết Tâm Thánh kém bao nhiêu, đương nhiên, hắn được trước lẹn vào đại triệu quốc, đem chôn giấu bảo tàng đều cầm về. Diệp Tín cũng không cho là mình dựa vào tình nghĩa cùng ân đức là có thể điều khiển thiên tội doanh hổ lang chi sĩ, hắn càng tin tưởng hy vọng cùng lợi ích. Đao bất ma là muốn dị sát, hơn nữa ta sợ một khi rảnh rỗi, sẽ đối với tương lai cảm thấy mê man. Diệp Tín than nhẹ một tiếng, huống hồ ta còn có một chút đường khổ chung. Đúng lúc này, Diệp Linh bước nhanh đi tới, đầu tiên là đem một khối thịt quay đưa cho Tạ Ân, sau đó càng làm khác một khối thịt quay đặt ở Diệp Tín trong tay, tiếp theo quan sát một chút Diệp Tín. Trong mắt mơ hồ lóe ra hổ nghi chi sắc. Diệp Tín mới vừa tiến vào học viện thứ năm doanh, nàng không nghĩ ra cùng Tạ giáo viên có cái gì tốt cho chuyện, kỳ quái hơn Tạ giáo viên vì sao đối Diệp Tín như vậy thân mật. Chỉ là, Diệp Linh đã trưởng thành, có bản thân tiểu thành phủ, nàng đem nghi ngờ giấu ở trong lòng. Diệp Linh, có người mang rượu tới sao? Tạ Ân hỏi. Có. Diệp Linh vội vàng gật đầu, nàng biết được Tạ giáo viên vẫn đối với nàng rất không sai, cho nên tại thái độ thượng hơi có chút kinh sợ hình dạng. Đi cho ta cầm một điểm. Tạ Ân nói. Diệp Linh trở lại nhấc lên bên đống lửa, không lưng nhặt lên một con túi rượu, vung tay hướng bên này ném tới. Tạ Ân lấy tay tiếp được túi rượu, sau đó đưa cho Diệp Tín. Lao đại, ngươi uống không uống? Lấy đi. Diệp Tín đệ thấp tiếng nói quát dẹp đường, kia mấy cái tiểu nha đầu đều rất quỷ, chính ngươi còn không có uống lấy trước cho ta, các nàng sẽ hoài nghi, ngươi làm như thế nào sự sẽ không nguyện ý động động đầu óc. Quả nhiên, Ôn Dung vài người đều hướng bên này nhìn lại. Sau đó lại lập tức rời đi tầm mắt. Hoài nghi liền hoài nghi chứ. Tạ Ân cười nói, trắng cười nói, lão đại chuẩn bị tại Long Đằng Giảng Vũ Học Viện bắt đầu chăm chú tu hành, vậy ngươi tiến cảnh nhất định là làm người giận xôi, ta bây giờ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, chính đại biểu cho ta có thức người chi rõ à.
Diệp Tín lắc đầu, hắn tầm mắt tại các học sinh trên người đảo qua, sau đó rời đi trọng tâm câu chuyện, cái kia mập nữ hải tên gì.
Diệp Tín ưa thích từ một nơi bí mật gần đó quan sát người, nửa ngày xuống tới, hắn phát hiện cô gái kia có chút kỳ quái.
Nàng a, nàng gọi Ôn Điểm.
Tạ Ân nói, vốn là Ôn ra một cái tiểu nha hoàn, nghe nói là từ chợ trong mua được, có một lần Ôn Hoàng Nhâm ở trên đường bị đâm, bị Ôn Điểm đụng phải, nàng lại có thể con Ôn Hoàng Nhâm một hơi thở trốn tiến vương cung, có người nói lúc đó Ôn Điểm chạy tượng giống như ngựa hoang mau, mấy cái thích khách phóng xuất ra bản mạng kỹ, chưa từng có thể đuổi thượng nàng.
Chương 34, An Gian.
Ôn Hoàng Nhâm lại là cái nào?
Diệp Tín hỏi.
Chính là Ôn Dung cha ruột.
Tạ Ân nói, Ôn gia rất cảm kích Ôn Điểm, sau cùng do Ôn Hoàng Nhâm thu Ôn Điểm vì nghĩa nữ, cho nên mới cải danh gọi Ôn Điểm, thương cảm tiểu nha đầu, đại khái một mực không hưởng qua ngày lành, thành Ôn gia tiểu thư sau khi, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây rượu chè ăn uống quá độ, giống như muốn một hơi thở đem Ôn gia cho ăn không, ai bất kể nàng sẽ khóc, Ôn gia người thường tiếc nàng, cũng liền theo nàng đi, kết quả không được 2 năm thời gian, làm thành bộ dáng như vậy.
Cái kia Ôn Điểm mập được có chút khủng bố, thân hình tượng cầu mở dạng, cằm thịt rũ xuống, thiếu chút nữa có thể gặp được nàng cổ ổ, chẳng qua động tác phi thường linh hoạt, khắp nơi chạy tới chạy lui, coi như một điểm cũng không mệt.
Nói cách khác, nàng là Ôn Dung muội muội.
Diệp Tín nhăn lại mi, lẽ nào?
Ta nhìn lầm Ôn Dung.
Thế nào?
Tạ Ân sửng sốt.
Ôn Điểm tại thứ 5 nơi đóng quân vị hình như là thấp nhất, Ôn Dung làm như không thấy, cũng không giúp một tay nàng.
Diệp Tín nói, từ các học sinh bắt đầu làm việc tính lên, kia Ôn Điểm là nhất xuất lực, một hồi đến trong rừng chặt tuổi đốt. Một hồi trở về thế thổ bếp, khiến cho hai tay dính đầy bùn, một hồi lại bắt đầu đốt lửa, rất nhiều học sinh đều là tùy tiện làm một điểm, ý tứ coi như, chỉ có Ôn Điểm một người thủy chung tại bận trước bận sau.
Vậy ngươi đã có thể oan uổng Ôn Dung.
Tạ Ân cười nói, Ôn Điểm chính là cái này tính tình, chắc là nha hoàn thói quen a, nàng hận không thể bao hạ tất cả bận sống, mệt sống, khổ sống, có thể đang cực khổ lao động thời điểm, nàng mới có thể tìm được bản thân tồn tại cảm a, Ôn Dung bắt đầu quản qua vài lần. Có thể nàng tổng có vẻ rất đau lòng, sau cùng Ôn Dung cũng không có biện pháp.
Như vậy à?
Diệp Tín cảm giác mình tâm lý thư thái một ít, hắn cũng nói không được vừa mới vì sao biết sản sinh thất vọng chi tình.
Đại nhân, ngươi vì sao hỏi kia Ôn Điểm?
Tạ Ân nói, hẳn là.
Ngươi ưa thích cái này giọng.
Thiên.
Lan to.
Diệp Tín nói, ngươi cái này giáo viên là thế nào làm?
Hoàn toàn không hợp cách, trong mắt của ta, Ôn Điểm là một vô cùng tiềm lực học sinh.
Ngươi chớ không phải là...
Đoán.
Tạ Ân hồ nghi hỏi.
2 năm trước, ta đụng phải một phen kỳ ngộ, sau đó phát hiện mình nhiều hơn một loại năng lực.
Diệp Tín thấp giọng nói, tại trên đường phố hành tẩu lúc, ta cuối cùng sẽ mặc danh kỳ diệu tượng từ trong ngộng thức tỉnh một dạng chú ý tới một người, hoặc là vài người, cái loại cảm giác này từ đâu mà đến, tự ta cũng nói không rõ, chẳng qua lần lượt nguy hiểm cho ta nghiệm chứng, có thể để cho ta bản năng chú ý tới, đều có chút đặc thù.
Không phải đâu.
Tạ Ân thì thào nói,
đêm qua lúc này, Đặng Đa Khiết dùng một loại có thể ẩn tàng thân hình bản mạng kỹ đến gần ta sân nhỏ, ta cũng vậy tại đột nhiên phát hiện nàng.
Diệp Tín nói,
lão đại, ngươi đã là nghịch thiên yêu nghiệt, lại vẫn có thể đụng phải loại này kỳ ngộ.
Còn có để cho người sống hay không a?
Tạ Ân bi tiếng nói,
nếu như đổi thành ngươi, ngươi đã sớm chết rồi.
Diệp Tín nói, hơn nữa, cái này đã chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, ta không nghĩ quá mức ỷ lại loại năng lực này. Trừ phi ta có thể tìm tới phù hợp an khớp giải thích.
Lúc này, các học sinh phát ra tiếng cãi vã, trong đó vài người tâm tình có vẻ có chút kích động.
Bọn họ tại chế định chiến thuật, chuẩn bị đối phó Thiết Hủy Chân cùng Đặng Đa Khiết.
Tạ Ân lộ ra lướt một cái tà cười, sau đó ngẩn người, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không đúng.
Lão đại ngươi mới vừa nói Đặng Đa Khiết bản mạng kỹ là có thể che giấu mình thân hình.
Nếu như nàng len lén lẻn vào chúng ta ở đây, đem doanh kỳ trộm đi làm sao bây giờ?
Không biết. Đối đệ nhất doanh tới nói, bọn họ đã thắng chắc.
Diệp Tín lắc đầu, Đặng Đa Khiết thủy chung cất giấu bản thân bản mạng kỹ, vì một hồi tất thắng đoạt kỳ chiến, nàng làm sao sẽ tuyển chọn bại lộ bản thân đây?
Nói lên cái này,
lão đại ngươi có thể hay không đổi một loại biện pháp?
Tạ Ân nói, chúng ta thuần túy là ăn gian a.
Ta ưa thích dễ dàng trò chơi, vượt dễ dàng càng tốt.
Diệp Tín nói, học sinh kia tên gì?
Một mực trốn ở bên cạnh cái kia.
Hán.
Tạ Ân tầm mắt vòng vo đi qua. Đại bộ phận học sinh đều tụ chung một châu nghiên cứu chiến thuật, chỉ có Ôn Điểm cùng cả người phẩm nhỏ gầy cậu bé núp ở phía sau mặt, hắn cứ gọi Lý Sùng Lâu, nguyên bản ra thế còn có thể, chẳng qua ngay nửa năm trước, trong nhà đi một chuyến hàng, bị thổ phỉ cướp, thường táng ra bại sản,
may là đã giao nộp qua đủ ngạch học phí, bây giờ còn có thể tiếp tục tại trong học viện tu hành, chỉ là tính cách sửa lại rất nhiều, tổng có vẻ rất tự ti, sợ cùng đồng bạn tiếp.
Xúc!
Chính là hắn, đem hắn gọi đến trong rừng đi, chú ý khác dẫn tới người khác chú ý.
Diệp Tín nói.
Làm cái gì?
Tạ Ân hỏi.
Ta không thể bản thân đứng ra, cho nên cần sáng lập ra một cái ngăn cơn sóng dữ anh hùng.
Diệp Tín nói.
Thứ năm doanh các học sinh chính tranh luận được khí thế ngất trời, bọn họ không muốn cùng đệ nhất doanh học sinh đánh đoạt kỳ chiến, có thể sự tình đã như vậy, chỉ có thể kiên trì, tuyển chọn chiến đấu luôn luôn một đường hy vọng, buông tha thì đại biểu cho chân chính mất đi.
Tạ Ân đi tới kia Lý Sùng Lâu bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ đập, Lý Sùng Lâu kinh ngạc ngẩng đầu, Tạ Ân nháy mắt, sau đó hướng trong rừng đi đến.
Lý Sùng Lâu không rõ cho nên, chậm rãi theo ở phía sau, chỉ chốc lát, hai người đã đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong, Tạ Ân dừng bước.
Giáo viên, có chuyện gì?
Lý Sùng Lâu nhẹ giọng hỏi.
Ta biết được ngươi tình cảnh.
Tạ Ân thở dài, sau đó dùng Diệp Tín dạy hắn nói, nhà các ngươi gặp phải kiếp nạn, như vậy tất cả hy vọng đều đặt ở trên người ngươi a. Nếu như ngươi có thể tấn thăng làm tiên thiên vũ sĩ, sẽ tìm một ít phương pháp, tiến nhập ngụy soái quân đoàn, nhà ngươi chưa chắc không có xoay người hy vọng, ngươi bây giờ áp lực phi thường lớn, ta đoán không sai chứ.
Lý Sùng Lâu cắn bản thân môi, chậm rãi cúi đầu, giáo viên, ta còn có
nửa năm liền kết nghiệp.
Trong vòng nửa năm trở thành tiên thiên vũ sĩ, đối với ngươi mà nói cũng không dễ dàng.
Tạ Ân nói,
ta biết được.
Trong khoảng thời gian này tới nay, Lý Sùng Lâu căn bản không có cơ hội cùng người khác kể rõ tâm sự, đối mặt bạn học, hắn cảm thấy tự ti, đối mặt người nhà, hắn không muốn để cho cha mẹ mình tuyệt vọng, đột nhiên bị Tạ Ân vấn lên, hắn trong lòng trận trận đau nhức, viền mắt cũng đỏ lên.
Ta có một môn tâm pháp, ngươi có muốn học hay không?
Tạ Ân nói,
cái gì?
Giáo viên.
Ngài
đang nói cái gì?
Lý Sùng Lâu lúc này trợn mắt hốt mồm.
Ta nghĩ truyền cho ngươi một môn tâm pháp, sau khi liền nhìn ngươi bản thân nỗ lực.
Tạ Ân nói.
Lý Sùng Lâu thân hình đã trở nên cứng lên, cái này đương nhiên là thiên đại chuyện tốt, chỉ bất quá tới quá mức đột nhiên, hắn nhất thời không có biện pháp làm ra phản ứng.
Nói a, có muốn học hay không?
Tạ Ân có hỏi.
Lý Sùng Lâu run một cái, sau đó hai đầu gối trợn quỳ xuống, giáo viên đại ân đại đức.
Đứng lên.
Tạ Ân lấy tay bắt được Lý Sùng Lâu vai, đem Lý Sùng Lâu lôi dậy, ta không chỉ là muốn giúp ngươi, cũng là cho chúng ta thứ năm doanh lo lắng, ngươi học lòng ta pháp, có thể trợ giúp mọi người thắng được trận này đoạt kỳ chiến.
Thật!
Lý Sùng Lâu hét lớn.
Nhỏ giọng một chút.
Tạ Ân nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh, Diệp Tín, ngươi qua đây.
Diệp Tín thân ảnh từ trong rừng đi ra, chậm rãi tiếp cận Lý Sùng Lâu.
Ngươi muốn ghi nhớ Diệp Tín theo như lời mỗi một cái chữ. Đồng thời hết sức chăm chú dựa theo Diệp Tín theo như lời đi làm, hiểu chưa?
Tạ Ân nói.
Minh bạch.
Lý Sùng Lâu không ngừng bận rộn nói, sau đó nỗ lực hướng Diệp Tín lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là hắn vô cùng kích động, trên gương mặt cơ thể còn đang thỉnh thoảng co quắp, dáng tươi cười có chút khó coi.